Chương 161, Hạch Tâm Quảng Trường 18 cổ trận chương 161, Hạch Tâm Quảng Trường 18 cổ trận ánh nắng ban mai sơ lộ, sơn phong lôi cuốn lấy cỏ cây thanh hương lướt qua trong rừng. Diệp Vô Trần cùng Bần Sơ giao sánh vai mà đi, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, gần như không phát ra nửa điểm tiếng vang. Trên sườn đồi cái kia sợi kim quang sớm đã tiêu tán, chỉ có nàng lòng bàn tay lưu lại dư ôn còn tại ẩn ẩn làm đau. Ngươi còn có thể cảm ứng được mảnh vỡ ba động sao? Hắn thấp giọng hỏi, ngữ khí khắc chế, lại không thể che hết đáy mắt nghiêm trọng. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng lắc đầu, đầu ngón tay vuốt ve ống tay áo theo tuyến, nó đã dung nhập một loại nào đó to lớn hơn lực lượng, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác phương hướng. Bọn hắn một đường xuyên rừng một đèo, thẳng đến mặt trời trên chết thời gian, mới đến một thung lũng bí ẩn. Trong cốc sương mù lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được một tòa rộng lớn quảng trường nằm ngang ở giữa, 18 tòa thạch trận vẩn quanh trung ương đài cao, như là chúng tinh cùng nguyệt đem một thiếu nữ vây quanh ở chính giữa. Đó là vạn cổ giáo sắp cử hành cập kê đại điện thánh nữ. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm xuống, thân hình hơi nghiêng về phía trước, ẩn thân tại một khối cự nham đằng sau. Hắn có thể rõ ràng trông thấy những cái kia thạch trận mặt ngoài khắc lấy phù văn, mỗi một đạo đều hiện ra quỷ dị thanh quang, theo cổ trùng bò sát chậm rãi lưu chuyển, phản phất vật sống bình thường phun ra nuốt vào linh lực. Cái này không giống phổ thông cổ trận, hắn thấp giọng nói, giữa bọn chúng có linh lực cộng minh, một khi phát động, sợ rằng sẽ phản ứng dây chuyền. Vân Sơ Giao gật đầu, bích thủy linh đồng lặng yên thắp sáng, trong mắt hiện ra nhỏ xíu dòng nước quy tích. Nàng cẩn thận quan sát một lát, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, cách mỗi một khắc đồng hồ sẽ có một lần giao hội điểm mù, đại khái chỉ có thời gian 3 cái hô hấp. Diệp Vô Trần nghe vậy, hơi nhíu mày, lập tức đưa tay để lại bả vai trái xương chô ám kim linh văn. Một cỗ quen thuộc hấp lực từ dưới ra truyền đến, trong thức hải lập tức hiện ra một đạo mơ hồ linh lực vận hành độ phổ. Hắn nhắm mắt ngưng thần, hệ thống tự động phân tích lên bên trong một cái cổ trận bên trong võ kỹ tàn ảnh. Không bao lâu, một viên màu vàng nhạt mô văn phủ tại hắn ý thức chỗ sâu chậm rãi thành hình, mặc dù lộ ra thô ráp, cũng đã có thể miễn cưỡng nhận ra nó vận chuyển quy luật. Có thể làm nhiều hắn mở mắt ra, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng không có khả năng tùy tiện động thủ, nhất định phải chờ thời cơ tốt nhất. Hai người nín hơi chờ đợi, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cổ trùng núp ních nhỏ vụn âm thanh quanh quẩn ở trong không khí. Trên quảng trường nghi thức chưa bắt đầu, thủ vệ cũng đã nghiêm mật bố khống, ba bước một tốt, năm bước một chạm, đều là người khoác hắc bảo sâu độc làm. Diệp Vô Trần ánh mắt đảo qua một người trong đó bên hông ngọc bài, ánh mắt lạnh lùng. Phía trên kia thình lình khắc lấy huyết đao môn tiêu chí, cùng chương trước thấy không có sai biệt. Huyết đồ phu người đã chạy vào hắn truyền âm cho Vân Sơ Giao, xem ra lần đại điển này cũng không đơn giản. Vân Sơ Giao không có trả lời, chỉ là đem ngón tay dán tại nham thạch biên giới, mượn băng tinh chi lực cảm giác dưới mặt đất chấn động tần suất. Ánh mắt của nàng càng chuyên chú, thẳng đến một đoạn thời khắc, đống nhiên mở mắt, nhanh đến. Diệp Vô Trần lập tức vào nhập trạng thái, thể nội linh lực chậm rãi vận chuyển, đầu ngón tay quấn quanh vòng xoáy màu đen im ắng xoay tròn. Hắn nhìn chằm chằm sườn tây cái kia cổ trận, nơi đó chính là mô văn phù biểu hiện chỗ sơ hở. Đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8. Hắn có thể cảm giác được cái kia cố linh lực giao hội ba động ngay tại yếu bớt, như là thủy triều thối lui, lộ ra ngắn ngủi bãi bùn. 3, 2, 1. Hắn đột nhiên xuất thủ, mô văn phù chợt lóe lên rồi biến mất, một đạo vô hình ba động dọc theo mặt đất lan tràn mà đi. Sườn tây cổ trận trong nháy mắt xuất hiện một tia hỗn loạn, nguyên bản kín không kẽ hở linh lực bình chướng vỡ ra một cái khe. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, giữ chặt Vân Sơ Giao cổ tay, thân hình như mũi tên sông ra chỗ ẩn thân. Hai người động tác cấp tốc, mượn nhờ địa hình hiểm hộ, tại thủ vệ phát giác trước đó liền đã chui vào bên ngoài quảng trường. Bọn hắn cũng không trực tiếp tới gần đài cao, mà là quấn đến trận pháp hậu phương, tìm kiếm bí mật hơn đột phá khẩu. Ngay tại lúc bọn hắn vừa đứng bước gót chân thời khắc, Diệp Vô Trần chợt thấy ngực trì trệ, một cỗ dị dạng hàn ý thuận kinh mạch leo lên mà đến. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng. Đầu ngón tay vẫn như cũ quấn quanh lấy vòng xoáy màu đen, có thể trung tâm vòng xoáy lại có một tia không thuộc về nam cương quang mang tuyết trắng đang lóe lên. Người thế nào? Vân Sơ Giao phát giác dị thường, lập tức đưa tay đỡ lấy cánh tay của hắn. Không có việc gì, hắn cắn răng đè xuống khó chịu, ánh mắt lại càng thêm sắc bén, vừa rồi phân tích cái kia cổ trận thời điểm, giống như đụng phải cái gì không nên đụng đồ vật. Hắn lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Chỉ gặp một tên sâu độc làm từ trận pháp biên giới đi ra, trong tay dẫn theo một cái xà hình cổ trùng, phần lưng đường vân rõ ràng, chính là trước đây nghe lệnh của hắn loại kia. Quả nhiên Diệp Vô Trần ánh mắt nhắm lại, những cổ trùng này không phải đơn thuần động vật, mà là một loại nào đó môi giới. Môi giới? Vân Sơ Giao nhíu mày. Có người đang dùng bọn chúng truyền lại tin tức, hắn thấp giọng nói ra, hoặc là nói, đang thao túng toàn bộ nghi thức. Đúng lúc này, nơi xa trên đài cao, thánh nữ bị chậm rãi dốc lên đến trong mắt trận. Nàng hai mắt nhắm nghiền, trên cổ tay quấn lấy một đầu màu xanh biết sâu độc tuyến, một chỗ khác kết nối với một tòa chủ trận. Toàn bộ quảng trường tùy theo rung động, 18 cổ trận đồng thời sáng lên u quang, lẫn nhau hô ứng, hình thành một đạo linh lực khổng lồ lưới. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, trong thức hải mô văn phù nhảy lên kịch liệt, phản phất tại kháng cự một loại nào đó triệu hoán. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Mà hắn cũng rốt cục thấy rõ đầu kia sâu độc tuyến chân chính nơi phát ra, nó cũng không phải là đến từ vạn cổ giáo, mà là nguồn gốc từ núi tuyết chi đỉnh, một loại nào đó cổ lao phong ấn chi lực. Hắn hít sâu một hơi, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, lại vẫn cầm thật chặt Vân Sơ Giao cổ tay. Chúng ta trước tiên cần phải cứu nàng, hắn nói, nếu không, hết thệ cũng không kịp. Chương 162, mới vào cổ trận độc hỏa sen lẫn chương 162, mới vào cổ trận độc hỏa sen lẫn xương sớm tại giữa sơn cốc của quận, Diệp Vô Trần lòng bàn tay còn lưu lại vừa rồi cái kia cố dị dạng hàn ý, hắn trong mắt nhìn thoáng qua, đầu ngón tay hắc tuyển vẫn như cũ xoay chậm chậm, chỉ là trong lúc này, ẩn ẩn hiện ra một vòng lam nhạt, giống như là bị thứ gì lặng yên ăn mòn. Vân Sơ giao tay còn khoác lên hắn cổ tay ở giữa, nàng không nói gì, chỉ là đem băng tinh hộ thuẫn một lần nữa ngưng tụ trong tay tâm, màu băng lam quang mang ở trong sương mù có chút lấp lóe. Đi. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, thanh âm ép tới cực thấp, phản phất sợ kinh động đến cổ trận bên trong ẩn nút sắc cơ. Hai người thân hình khẽ động, liền từ chỗ ẩn thân nhảy ra, thẳng đến sườn tây cổ trận cửa vào. Vừa bước vào trận pháp phạm vi, không khí bỗng nhiên nóng lên, phản phất có ngọn lửa vô hình tại bốn phía thiêu đốt, có thể ngọn lửa kia cũng không thực thể, mà là do từng đạo màu xanh tím linh lực chạy cấu thành, xen lẫn thành lưới, như tơ nhện giống như dày đặc trên không trung. Là độc hỏa. Vân Sơ Giao nói khẽ, trong thanh âm lộ ra ngưng trọng, không phải phổ thông lửa, là cổ độc cùng linh lực dung hợp sau sản phẩm. Diệp Vô Trần gật đầu, hắn có thể cảm nhận được trong lửa kia ẩn chứa độc tố, thậm chí có thể nghe thấy nhỏ xíu tiếng côn trùng kêu, đó là độc trùng tại trong lửa tê minh. Hắn không do dự, đầu ngón tay khẽ động, mô văn phù lặng yên hiện lên ở trong thức hải, bắt đầu phân tích độc kia lửa quỹ tích vận hành. Phù văn lấp lóe, linh lực lưu động con đường dần dần rõ ràng, nhưng ngay lúc hắn sắp hoàn thành phân tích một cái chớp mắt, mô văn phù đột nhiên run lên, phản phất nhận lấy cái gì quấy nhiễu. Hắn nhíu mày, đầu ngón tay hắc tuyển bên trong vệt kia làm nhạt không ngờ sâu mấy phần, phản phất có lực lượng nào đó chính thuận mô văn phù rót vào hắn linh văn bên trong. Người Vân Sơ Giao phát giác sự khác thường của hắn, muốn mở miệng hỏi thăm. "Đừng ngừng." Diệp Vô Trần lại đánh gãy nàng, thấp giọng nói, "Ta còn có thể chống đỡ." Hắn cắn răng ngăn chặn thể nội cái kia cố dị dạng hàn ý, tiếp tục phân tích độc hỏa vận hành. Không bao lâu, hắn liền bắt được một chỗ linh lực điểm yếu kém, độc hỏa ở chỗ này giao hội nhất là thưa thớt. Nơi đó hắn đưa tay chỉ hướng bên trái 3 triệu chỗ, độc hỏa khoảng cách chỉ có thời gian 3 cái hô hấp, chúng ta nhất định phải tiến lên. Vân Sơ Giao gật đầu, trong tay băng tinh hộ thuẫn cấp tốc quyết trường, đem hai người bao phủ trong đó. Nàng hít sâu một hơi, thể nội linh lực phun trào, băng tinh chi lực tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo sắc bén băng nhận. Chuẩn bị, nàng thấp giọng nói. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, thể nội linh lực chậm rãi vận chuyển, đầu ngón tay hắc tuyền bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, hắn điều động thoạt đầu trước thu phục đám kia độc trùng, nhẹ nhàng vung tay lên, những cái kia độc trùng tựa như thủy triều tràn vào độc hỏa bên trong. Độc hỏa trong nháy mắt bạo động, nguyên bản ổn định linh lực lưỡi bị giảo loạn, mấy chỗ hỏa lưu xuất hiện khe hở. Hiện tại, hắn khẽ quát một tiếng, lôi kéo Vân Sơ Giao cổ tay đột nhiên nhảy ra. Hai người thân hình như tiễn, mượn độc trùng chế tạo hỗn loạn, cấp tốc phóng tới chỗ kia điểm yếu kém. Ngay tại độc hỏa sắp một lần nữa khép kín thời khắc, Vân Sơ Giao vung ra băng nhận, chặt đứt hỏa lưu, ngạnh sinh sinh bổ ra một đạo lỗ hổng. Bọn hắn khó khăn lắm nhảy vào trong trận, sau lưng độc hỏa ầm vang khép lại, đem vừa rồi con đường triệt để tiêu hủy. Hồ Vân Sơ Giao thở khẽ một hơi, dưới chân băng tinh hộ thuẫn đã có chút rạn nứt. "Ngươi không sao chứ?" Diệp Vô Trần thấp giọng hỏi. Nàng lắc đầu, "Không có việc gì, chỉ là nàng dừng một chút." Dưới chân mặt đất đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ rung động, băng tinh vỡ vụn, hóa thành nước châu rót vào trong đất. Diệp Vô Trần cũng đã nhận ra, cái kia cũ quen thuộc hàn ý lại từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Núi tuyết phù chú ba động, hắn thấp giọng nói, lông mày nhíu chặt, nó tại đáp lại cái gì? Vân Sơ Giao không nói gì, chỉ là đem lòng bàn tay dán tại mặt đất, ý đồ cảm giác cố hàn ý kia nơi phát ra. Đúng lúc này, trận pháp chỗ sâu truyền đến một trận trầm thấp bù bù, phản phất một loại nào đó cổ lao chú ngữ đang bị tỉnh lại. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, mô văn phù lần nữa sáng lên, trong thức hải hiện ra một đạo hình ảnh mơ hồ, đó là một cái thân ảnh mơ hồ, đứng tại trận pháp chỗ sâu, thấp giọng niệm tụng lấy cái gì. Hắn có thể nghe rõ thanh âm kia bằng ngắn, thiên đạo chi tử hình ảnh im bặt mà dừng, phản phất bị thứ gì cưỡng ép xóa đi. Ngươi thế nào? Vân Sơ Giao phát giác hắn thần sắc không đối. Ta thấy được Diệp Vô Trần lẩm bẩm nói, đầu ngón tay hắc tuyển rung động kịch liệt, lam nhạt quang mang cơ hồ muốn đem màu đen thôn phệ, có người đang triệu hoán ta. Hắn không có giải thích càng nhiều, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía trận pháp chỗ sâu. Nơi đó, 18 tòa cổ trận bờn quanh trung ương đài cao, đã hoàn toàn bị độc hỏa cùng cổ trùng bao trùm, thánh nữ thân ảnh bị tầng tầng linh lực bao khỏa, phản phất đang bị lực lượng nào đó chậm rãi thôn phệ. Chúng ta phải tiếp tục hướng phía trước hắn đạo. Vân Sơ Giao gật đầu, băng tinh hộ thuẫn một lần nữa ngưng tụ, nàng đem ngân châm nắm chặt tại lòng bàn tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối vòng tiếp theo công kích. Hai người chậm rãi tiến lên, trận pháp nội bộ nhiệt độ so bên ngoài cao hơn, độc hỏa cùng cổ trùng hình thành tuần hoàn kết cấu, càng đến gần trung tâm, linh lực càng cuồng bạo, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi tanh hôi. Diệp Vô Trần cái chán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, thể nội hàn ý càng phát ra mãnh liệt, phản phất có thứ gì chính thuận hắn linh văn chảy vào. Hắn cắn răng, cưỡng ép ngăn chặn cái kia cố dị dạng, tiếp tục quan sát độc hỏa quỹ tích vận hành. Bên trái hắn thấp giọng nói, nơi đó hỏa lưu so địa phương khác chậm nửa nhịp. Vân Sơ Giao lập tức phối hợp, băng nhận bung ra, chặt đứt hỏa lưu, hai người cấp tốc vòng qua khu vực hạch tâm, hướng đài cao phương hướng tới gần. Liên tại bọn hắn sắp đến một chỗ trận pháp vết nứt lúc, Diệp Vô Trần đông nhiên dừng bước lại. Hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, đầu ngón tay hắc tuyển đã hoàn toàn bị lam nhạt thay thế, phản phất hắn linh văn đang bị một loại khác lực lượng thôn phệ. Hắn không nói gì, chỉ là đem mô văn phủ thu hồi thức hải, ánh mắt lại càng ngưng trọng. Hắn biết, cái kia cố đến từ núi tuyết phong ấn lực lượng đã bắt đầu ảnh hưởng hắn, mà càng làm cho hắn bất an là, hắn mơ hồ cảm giác được, nguồn lực lượng kia cũng không phải là địch ý phản phất, là đang kêu gọi hắn. "Ngươi còn tốt chứ?" Vân Sơ Giao nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. "Đi thôi hắn đạo." Hai người tiếp tục tiến lên, trận pháp chỗ sâu tiếng oanh minh càng ngày càng vang, phản phất toàn bộ sơn cốc đều tại rung động. Mà tại phía sau bọn họ, cái kia đạo trận pháp trong cái khe, một vòng lam nhạt quang mang chậm rãi hiện hiện, giống như là một loại nào đó ngủ say đã lâu đồ vật, rốt cục thức tỉnh. Chương 163, độc hỏa vây công tuyệt cảnh cầu sinh. Chương 163, độc hỏa vây công tuyệt cảnh cầu sinh. Sương sớm chưa tắt hết, Diệp Vô Trần lòng bàn tay cũng đã chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn lại, đầu ngón tay cái kia đạo nguyên bản đen như mực vòng xoáy linh lực, giờ phút này lại hiện ra một vòng quỷ dị lam nhạt, giống như là một loại nào đó ngủ say lực lượng đang thức tỉnh. Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, lòng bàn tay kề sát đất, lông mày nhíu chặt. Nàng có thể cảm giác được, dưới mặt đất truyền đến từng đợt nhỏ xíu rung động, phảng phất có thứ gì chính chậm rãi bò đi, đáp lại bọn hắn bước vào nơi đây mỗi một bước. "Ngươi cảm thấy sao?" nàng nhẹ giọng hỏi, thanh âm ép tới cực thấp, giống như là sợ đã quay dày trong vùng không gian này ẩn nút sát cơ. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, trong thức hải mô văn phủ có chút lưu động, ý đồ phân tích chung quanh độc hỏa quỹ tích vận hành. Nhưng lại tại hắn vừa bắt được một tia linh lực hướng chạy lúc, một đạo lạnh lẽo thấu xương đột nhiên từ kinh mạch chỗ sâu lùa lên, bay thẳng thức hải. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, con ngươi trong chớp mắt hóa thành thôn vệ vạn vật lỗ đen, nhịp tim nhảy lên kịch liệt, phản phất thể nội có hai cỗ lực lượng đang điên cuồng xé rách. Diệp Vô Trần, Vân Sơ Giao phát giác không đúng, cấp tốc đưa tay đỡ lấy cánh tay của hắn, lòng bàn tay băng tinh chi lực thuận thế rót vào trong cơ thể hắn, ý đồ ổn định hắn hỗn loạn linh lực. Nhưng mà, cỗ hàn ý kia cũng không lùi bước, ngược lại thuận linh lực của nàng đảo ngược thẩm thấu, làm nàng đầu ngón tay khẽ run, sắc mặt đột biến. "Đừng quản ta." Diệp Vô Trần cắn răng mở miệng, thanh âm khàn khàn mà gấp rút, "Ngươi đang lãng phí linh lực. Có thể ngươi Vân Sơ Giao muốn nói lại thôi." Ánh mắt tại trên mặt hắn đảo qua, cuối cùng rơi vào hắn cái kia run không ngừng trên tay. Nơi đó, Hắc Tuyền cùng Lam Nhạt giao thế lấp loé, phản phất hai loại lực lượng đang tiến hành im ắng đọ sức. "Đây là núi Tuyết Phù chú ba động," hắn thấp giọng nói ra, giọng nói mang vẻ một tia khó mà che giấu cảnh giác, "nó không phải địch ý." "Có ý tứ gì?" Vân Sơ Giao nhíu mày. Diệp Vô Trần không có giải thích, mà là hít sâu một hơi, cưỡng ép đem thể nội hàn lưu áp chế xuống. Hắn đưa tay, vẽ ra trên không trung một đạo ấn ký, mô văn phù lần nữa hiện hiện, bắt đầu một lần nữa phân tích độc hỏa quy tích. Lần này, hắn không còn quan tâm chỉnh thể đi hướng, mà là chuyên chú vào nào đó cao lại hỏa diễm lưu động tiết tấu. Ba hơi, năm hơi, bảy hơi thở. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, hắn bắt được một cái cực kỳ nhỏ bé khe hở, độc hỏa ở giữa điểm tụ, xuất hiện ngắn ngủi chỉ trệ. Bên trái hắn thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt khóa chặt phương hướng kia, đợi thêm nửa hơi. Vân Sơ Giao gật đầu, trong tay băng tinh hộ thuẫn lặng yên quyết trường, đem hai người một mực bao phủ trong đó. Nàng đem ngân châm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Thời gian phảng phất bị kéo dài, không khí cũng biến thành sền sệt đứng lên. Đột nhiên, toàn bộ trận pháp nội bộ vang lên một trận trầm thấp vù vù, giống như là một loại nào đó cổ lao chú ngữ bị tỉnh lại. Ngay sau đó, 18 tòa cổ trận đồng thời chấn động, độc hỏa giống như thủy triều cuộn, hướng bọn họ vị trí của tới. Hiện tại, Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng, thân hình bạo khởi, lôi kéo Vân Sơ Giao liền hướng bên trái nhảy tới. Nhưng lại tại bọn hắn sắp xuyên qua chỗ kia điểm yếu kém một cái chớp mắt, Diệp Vô Trần ngực đột nhiên một im lìm, một cỗ lạnh leo thấu xương từ đan điền nổ tung, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Bước chân hắn lảo đảo, tốc độ chợt giảm, cơ hồ muốn bị độc hỏa nuốt hết. Coi chừng, Vân Sơ Giao một thanh níu lại cổ tay của hắn, băng nhận vung ra, chặt đứt hỏa lưu, ngạnh sinh sinh bổ ra một đầu thông đạo. Hai người ngã vào trong trận, sau lưng độc hỏa ẩm vàng kết lại, đem lối ra đóng chặt hoàn toàn. Hô Vân Sơ Giao thở dốc một hơi, dưới chân băng tinh hộ thuẫn đã xuất hiện vết rách. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần, lại phát hiện hắn chính gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay của mình, ánh mắt phức tạp mà ngưng trọng. "Ngươi còn tốt chứ?" nàng hỏi. Diệp Vô Trần không có trả lời ngay, mà là chậm rãi nâng lên tay trái, lòng bàn tay hắc tuyển còn tại xoay tròn, nhưng này bôi lam nhạt, đã nhanh muốn triệt để thay thế màu đen. Nó đang kêu gọi ta, hắn rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn, không phải địch nhân, là một loại nào đó quen thuộc đồ vật. Vân Sơ Giao nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Nàng không có hỏi tới, mà là nhẹ nhàng đem lòng bàn tay dán tại hắn cổ tay ở giữa, nếm thử lấy bích thủy linh đồng dò xét trong cơ thể hắn biến hóa. Trong chốc lát, đồng tử của nàng hóa thành xanh thẳm hồ nước, phản chiếu ra Diệp Vô Trần linh lực trong cơ thể lưu chuyển. Một chớp mắt kia, nàng nhìn thấy một màn kỳ dị cảnh tượng, tại Diệp Vô Trần linh mạch chỗ sâu, một đạo mơ hồ màu lam nhạt đường vân chính chậm rãi hiện hiện, như là cổ lão minh văn, tản ra không thuộc về thời đại này khí tức. Nó cũng không cuồng bạo, ngược lại giống như là một loại ngủ say đã lâu là ấn, chính theo ngoại giới triệu hoán, từng chút thức tỉnh. Càng làm cho nàng khiếp sợ là, đường vân kia hình dáng, lại cùng nàng tại thủy lao trong huyền thuật nhìn thấy nào đó đoạn ký hiệu cực kỳ tương tự. Nàng thu tay lại, ánh mắt phức tạp. "Ngươi thấy được cái gì?" Diệp Vô Trần hỏi. "Ta không biết nên hình dung như thế nào," nàng thấp giọng nói, "nhưng ta có thể khẳng định, đây không phải phổ thông ăn mòn, càng giống là một loại của minh." Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, "Ta biết." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. 18 tòa cổ trận vờn quanh trung ương đài cao đã bị độc hỏa hoàn toàn bao trùm, thánh nữ thân ảnh sớm đã nhìn không thấy, chỉ có cái kia trầm thấp chú ngữ âm thanh còn tại tiếp tục, phảng phất tại triệu hoán tồn tại nào đó. "Chúng ta nhất định phải tiếp tục hướng phía trước," hắn nói. Vân Sơ Giao nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng điều chỉnh trạng thái, một lần nữa ngưng tụ băng tinh hộ thuẫn. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần trong thức hải mô văn phủ đột nhiên chấn động, một đạo hình ảnh mơ hồ nổi lên, đó là một thân ảnh, mơ hồ không rõ, lại làm cho hắn cảm thấy không hiểu quen thuộc. Người kia đứng tại trận pháp chỗ sâu, thấp giọng nhỉ non, người rốt cuộc đã đến hình ảnh im bặt mà dừng, phảng phất chưa từng tồn tại. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, lòng bàn tay hắc tuyển rung động kịch liệt, lam quang lấp lóe tần suất đột nhiên tăng tốc. Hắn biết, âm thanh kia cũng không phải là ảo giác, mà là một loại nào đó chân chính triệu hoán. "Đi thôi," hắn thấp giọng nói. Hai người chậm rãi tiến lên, độc hỏa cùng cổ trùng sen lẫn thành lưới, càng đến gần trung tâm, nhiệt độ càng cao, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn tanh hôi. Mà tại phía sau bọn họ, cái kia đạo vừa mới khép lại trận pháp trong cái khe, một vòng hào quang màu u lam chậm rãi hiện hiện, như là một đôi ngủ say ngàn năm hai mắt, lặng yên mở ra. huyết dịch nhỏ xuống tại mặt đất, tóe lên thật nhỏ bụi bặm. Chương 164, trợ giúp bọn tới khốn cảnh tăng lên chương 164, trợ giúp bọn tới khốn cảnh tăng lên xương sớm đã tán, độc hỏa lại càng tăng lên. Diệp Vô Trần lòng bàn tay vẫn ẩn ẩn làm đau, vết kia lam nhạt phảng phất tại hắn trong kinh mạch du tẩu, khi thì yên lặng, khi thì sao động. Hắn không tiếp tục ý đồ áp chế nó, mà là nhậm do kỳ tại linh lực ở giữa lưu chuyển, giống như là chờ đợi một loại nào đó không biết đáp lại. Vân Sơ Giao đứng ở bên người hắn, băng tinh hộ thuẫn đã che kín giống mạng nhện vết rách, hô hấp của nàng trở nên gấp rút, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng có thể cảm giác được chính mình bích thủy linh đồng tại ẩn ẩn nóng lên, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, mỗi một lần nhìn chăm chú cũng giống như tại thiêu đốt hốc mắt. Ngươi còn chịu đựng được sao? Diệp Vô Trần thấp giọng hỏi, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Vẫn được nàng cắn răng đáp, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, 36 cây băng phách ngân châm đã ở lòng bàn tay lặng yên sắp xếp, nhưng không thể kéo dài được nữa. Lời còn chưa dứt, 18 tòa cổ trận bỗng nhiên chấn động kịch liệt, độc hỏa quần quật như nước thủy triều, phảng phất cảm ứng được cái gì, bắt đầu hướng trung ương hội tụ. Muốn dung hợp. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, trong thức hải mô văn phủ đột nhiên rung động. Vô số xuất hiện ở trong đầu thoáng hiện, những cái kia hắn từng thôn vệ, phân tích qua võ kỹ quy tích, giờ phút này lại như cùng sống vật giống như tại trong thức hải rời rạc, lẫn nhau giao hòa, dây dưa không rõ. Hắn ý đồ khống chế bọn chúng, có thể viễn ảnh càng ngày càng nhiều, liên quan ký ức cũng hỗn loạn lên. Hắn nhìn thấy chính mình đứng tại sườn đồi bên cạnh, trong tay nắm một khối chân giới bi mảnh vỡ, lại nhìn thấy mình tại sâu trong rừng trúc khát xuống vết kiếm, thậm chí nhìn thấy mình bị huyết đồ phun một đao bổ trúng ngực, ngã xuống đất không dậy nổi. Đừng để bọn chúng loạn, hắn cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên, tay trái gắt gao đè lại huyệt thái dương. Ngươi thế nào? Vân Sơ Giao phát giác được dị thường của hắn, đưa tay muốn đỡ, lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Đừng động ta, hắn gầm nhẹ một tiếng, ngữ khí so trong tưởng tượng càng nặng. Vân Sơ Giao sửng sốt một chút, nhưng không có lui ra phía sau, mà là đem băng tinh hộ thuẫn nằm ngang ở giữa hai người, ngăn trở một đợt đập vào mặt độc hỏa. Ngươi không phải một người, nàng nói khẽ, ánh mắt kiên định. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, trong thức hải huyễn ảnh tựa hồ bởi vậy có chút tu liễm. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thôn thiên phệ địa văn, cưỡng ép tướng bộ phân linh lực đạo nhập mô văn phù bên trong, phong tồn những cái kia mất khống chế ký ức tàn tiến. Ta biết, hắn thấp giọng đáp, ánh mắt một lần nữa khóa chặt phía trước. Độc hỏa đã hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, 18 tòa cổ trận chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hợp, không trung hiện ra một nửa trong suốt cổ trùng khổng lồ hư ảnh, xuề hai cánh trường rộng mấy chục trượng, tàn mát ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Cựu truyền vệ linh đại trận Vân Sơ Giao lẩm bẩm nói, sắc mặt càng tái nhợt. Diệp Vô Trần không nói gì, mà là cấp tốc liếc nhìn một phía, ý đồ tìm kiếm đột phá khẩu. Nhưng mà, toàn bộ không gian đã bị độc hỏa phong tỏa, duy nhất sinh lộ chính là cổ trận chưa hoàn toàn dung hợp khu vực hải tâm. Chúng ta đến tiến lên, hắn nói. Ngươi điên rồi sao? Hiện tại xông đi vào tương đương chịu chết. Vân Sơ Giao nhíu mày. Không xông, cũng chỉ có thể chờ chết. Hắn ngựa khí tỉnh táo, lại lộ ra quyết tuyệt, ta sẽ dùng ký ức quay lại tìm đường đi, ngươi phụ trách tiềm hộ. Thế nhưng là ngươi mô văn phủ để nó sụp đổ một lần cũng tốt. Diệp Vô Trần khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, dù sao cũng so bị vây chết ở chỗ này mạnh. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, lòng bàn tay phải đèn tuyển xoay tròn, mô văn phủ hiện hiện, trong nháy mắt khóa chặt cổ trận hạch tâm linh lực hướng chạy. Cùng lúc đó, trong thức hải vẫn ảnh lần nữa hiện lên, lần này không chỉ là đi qua đoạn ngắn, còn có chưa từng phát sinh qua tình cảnh. Hắn đứng tại một tòa đỉnh núi nguy nga, dưới chân là vực sâu vạn trượng, tay hắn cầm một thanh hiện ra tử quang trường đao, đứng phía sau đếm không hết thân ảnh. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, trong miệng phun ra hai chữ quý nhất. Hình ảnh im bặt mà dừng, phảng phất chưa từng tồn tại. Diệp Vô Trần bỗng nhiên mở mắt ra, nhịp tim kịch liệt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Thế nào? Vân Sơ Giao phát giác được sự khác thường của hắn. Không có việc gì, hắn lắc đầu, cưỡng ép đè xuống trong lòng bốc lên cảm xúc, chuẩn bị xong chưa? Vân Sơ Giao nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cuối cùng gật đầu. Ta tin ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Vô Trần thân hình bạo khởi, lôi kéo nàng bay thẳng cổ trận trung tâm. Độc hỏa trong nháy mắt đánh tới, nhiệt độ đột nhiên thăng, không khí phảng phất đều muốn bị nhóm lửa. Vân Sơ Giao cắn răng thôi động sau cùng linh lực, băng tinh hộ thuẫn đón gió căng phồng lên, miễn cưỡng ngăn trở đợt tấn công thứ nhất. Nhưng lại tại bọn hắn lúc sắp đến gần hoạch tâm một sát na, Diệp Vô Trần thể nội cái kia cố lam nhạt linh lực đột nhiên kịch liệt chấn động, phảng phất cảm ứng được cái gì, nhưng vẫn đi từ lòng bàn tay tràn ra, ở trong không khí bạch ra một đạo kỳ dị đường vòng cung. Đây là trong lòng của hắn giật mình, không kịp nghĩ nhiều. Luồng hào quang màu xanh lam kia lại trực tiếp xuyên thấu độc hỏa, chui vào cổ trận trung ương. Bành! Cả tòa cổ trận đột nhiên trì trệ, phản phất bị thứ gì định trụ một cái chớp mắt. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, lập tức nắm lấy cơ hội, lôi kéo Vân Sơ Giao nhảy vào trận nhãn. Độc hỏa tại phía sau bọn họ ầm vang khép kín, thiên địa phản phất lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Vừa rồi, là ngươi làm? Vân Sơ Giao thở hào hển hỏi. Không phải. Diệp Vô Trần lắc đầu, ánh mắt phức tạp, nhưng nó nhận biết ta. Vân Sơ Giao ngơ ngẩn, nhìn xem lòng bàn tay của hắn cái kia đạo vẫn chưa hoàn toàn rút đi lam nhạt vết tích, đột nhiên thấp giọng đọc lên một câu cổ lao chú ngữ, thất vọng đau khổ quyết dẫn hồn về tuyết. Trong chốc lát, một cỗ quen thuộc băng lãnh khí tức từ Diệp Vô Trần thể nội dâng lên, cùng cái kia đạo lam nhạt của mình, lại để trong lòng hắn chấn động, phản phất về tới cái nào đó nơi xa xôi. Nơi đó, tuyết trắng mênh mang, sông băng vạn dặm, một tòa tháp cao đứng sững ở giữa thiên địa. Hắn đột nhiên thu hồi suy nghĩ, ý thức được đây không phải hiện tại nên suy nghĩ sự tình. Đương nhiệm hắn thấp giọng nói, sẽ xảy ra chuyện. Vân Sơ Giao nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục nỉ non, thanh âm càng ngày càng nhẹ, phảng phất tại nếm thử tỉnh lại một loại nào đó ngủ say lực lượng. Ngươi đang làm cái gì? Diệp Vô Trần nhíu mày. Ta đang thử. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt nổi lên xanh thẳm, nếu như nguồn lực lượng này thật là, cái kia có lẽ ta có thể giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, đồng tử của nàng đột nhiên chấn động, bích thủy linh đồng kịch liệt lấp lóe, cơ hồ muốn giật cắt. Ngươi quá miễn cưỡng. Diệp Vô Trần cầm một cái chế trụ cổ tay của nàng, đưa nàng kéo về hiện thực. Nhưng lại tại hắn chạm đến nàng lòng bàn tay một cái chớp mắt, cái kia cố quen thuộc băng lãnh lần nữa truyền đến, phảng phất xuyên qua thời không, cùng nào đó đoạn ký ức trùng hợp. Hắn đột nhiên nhớ tới, tại thực linh hải đáy trong rừng địa, hắn từng thấy qua một đoạn liên quan tới võ thần hơi thở ký ức, khi đó, có một thân ảnh đứng tại bia trước, bóng lưng quen thuộc đến cực điểm, mà bên cạnh hắn, chính là một nữ tử, cầm trong tay băng nhận, quanh thân bao quanh xanh thảm hồ nước giống như linh lực. Đó là ai? Ý niệm mới vừa nhuốm, Mô Văn Phù đột nhiên chấn động, nhưng vẫn động ghi chép xuống giờ khắc này hình ảnh. Diệp Vô Trần giật mình trong lòng, ý thức được đây có lẽ là một loại nào đó thời cơ. Còn không chờ hắn nghĩ lại, đỉnh đầu cổ trùng hư ảnh bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, cựu chuyển phệ linh đại trận rốt cục hoàn thành dung hợp. Cả vùng không gian kịch liệt bặm mẻo, thiên địa thất sắc, một cỗ trước nay chưa có uy áp bao phủ xuống. Nhanh nghĩ biện pháp. Vân Sơ giao thành âm lo lắng. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, trong thức hải Mô Văn Phù lại lần nữa hiện hiện, lần này, hắn không còn áp chế với ảnh, mà là tùy ý bọn chúng xen lẫn thành lưới, ý đồ từ đó tìm ra chân chính sơ hở. Nhưng khi hắn lúc mở mắt ra, con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn tại ký ức quay lại bên trong, thấy được một thân ảnh, chính hắn, đứng tại trong mắt trận, thần sắc lạnh lùng, phảng phất đã sớm biết hết thảy. Ngươi là ai? Hắn thì thào mở miệng. Đạo thân ảnh kia không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vòng ý vị không rõ cười. Hình ảnh phá toái, Diệp Vô Trần đột nhiên hoàn hồn, tim đập loạn không chỉ. Hắn biết, cái kia chính mình không phải ảo giác, mà là một loại nào đó vận mệnh chiếu ảnh. Chẳng cần biết ngươi là ai, hắn thấp giọng nói ra, trong mắt giấy lên chiến ý, ta đều sẽ không thua. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên huy trưởng, Mô Văn Phủ bộc phát ra một tia ánh sáng cuối cùng, khóa chặt trận nhãn 3 giây trước linh lực đi hướng. Vân Sơ Dao, động thủ. Nàng không chút do dự, 36 cây băng phách ngân châm đồng thời bắn ra, trên không trung dệt thành một đạo kiếm không kẽ hở bình chướng, cho hắn tranh thủ mấu chốt nhất thời gian. Độc hỏa gào thét, cổ trùng gầm thét, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại một mục tiêu, đem bọn hắn triệt để thôn vệ. Mà tại đây hết thể trung tâm nhất, Diệp Vô Trần thân ảnh như là một hạt bụi, lại quật cường đứng tại trong gió lốc, nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị nên đón số mạng sắp đến lựa chọn. Ngân châm đâm rách hư không thanh âm vang lên. Hắn phóng ra một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa cựu chuyển vệ linh đại trận ầm vang chấn động, phản phất bị thứ gì xé mở một khe nứt. Mà vết nứt kia đằng sau, mơ hồ hiện ra một đầu thông hướng không biết con đường. Băng tinh vỡ vụn, huyết dịch nhỏ xuống. Hắn cúi đầu nhìn lại, lòng bàn tay đen tuyền bên trong, một vòng lam nhạt vẫn như cũ lấp lóe. Chương 165, xảo phá tình thế nguy hiểm trận nhãn truy tung. Chương 165, xảo phá tình thế nguy hiểm trận nhãn truy tung. Xương sớm sớm đã tan hết, độc hỏa lại càng cuồng bạo. Cựu chuyển vệ linh đại trận trung tâm, không gian như là bị một cái vô hình cự thủ nắm chặt, không khí nóng bỏng đến cơ hồ vặn mèo. Mỗi một chiếc hô hấp đều mang thiêu đốt phế phủ thống ý. Diệp Vô Trần chân đạp trận nhãn biên giới, lòng bàn tay đen tuyền quần quần không chỉ, Mô Văn Phủ tại trong thức hải kịch liệt rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nứt toát ra. Hắn mồ hôi lạnh trên trán như mưa, ánh mắt lại gắt gao khóa chặt cái kia đạo cổ trùng hư ảnh cùng trận nhãn chỗ giao hội một chút ánh sáng nhạt, đó là năng lượng lưu động chỗ yếu nhất. Chống đỡ, hắn nói khẽ với bên cạnh Vân Sơ Giao nói ra, thanh âm ép tới cực thấp, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì. Nàng đứng ở bên người hắn, 36 cây băng phách ngân châm đã đều bắn ra, giờ phút này chỉ còn lại một viên cắm ở ống tay áo bên dưới, có chút phát run. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, bích thủy linh đồng ảm đạm vô quang, cả người phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng nàng không có ngã xuống. Ta còn có thể. Chống đỡ thêm một hồi, nàng cắn răng, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ đặt tại mặt đất, ý đồ ngưng tụ một điểm cuối cùng linh lực. Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt ngưng tụ, trong thức hải Mô Văn Phủ đột nhiên bộc phát ra một đạo hắc mang, đem vừa mới bắt được linh lực quy tích chiếu rọi đi ra. Những cái kia nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi dòng năng lượng, tại thời khắc này trở nên có thể thấy rõ, bọn chúng giống như mạng nhện từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng quy về trong mắt trận một thân một người. Thánh nữ, tất cả cổ trận lực lượng đầu nguồn, đúng là vị kia bị dốc lên đến trong mắt trận nữ tử. Nàng nhắm mắt lơ lửng, trên thân quấn quanh lấy vô số yếu ớt dây tóc sâu độc tuyến, mỗi một đầu đều kết nối với một tòa cổ trận, tựa như khôi lỗi sư trong tay sợi tơ, thao túng toàn bộ đại trận vận chuyển. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, lập tức ý thức được phá cục nơi mấu chốt. Không phải phá trận, là đánh gãy nàng, hắn thấp giọng quát nói. Vân Sơ Giao ánh mắt sáng lên, lập tức lại ảm đạm xuống, thế nhưng là, chúng ta ngay cả tới gần cũng khó khăn. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu cái kia to lớn cổ trùng hư ảnh bỗng nhiên phát ra một tiếng rít, hai cánh đột nhiên vỗ, nhấc lên ngập trời hỏa. Cả tòa đại trận không gian trong nháy mắt áp xúc một nửa, hai người dưới chân mặt đất bắt đầu rạn nứt, trong cái khe dâng trào ra nồng đậm xương độc. Không còn kịp rồi. Diệp Vô Trần bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, mùi máu tươi xông vào xoắn mũi, để hắn ý thức đột nhiên thanh minh. Hắn cố nén đau đầu, đem Mô Văn Phủ đẩy tới cực hạn, trong thức hải huyền ảnh lần nữa hiện hiện, lại không còn kháng cự, mà là tùy ý nó xen lẫn thành lưới. Ký ức quay lại khởi động. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, 3 giây trước xuất hiện ở trong đầu hắn rõ ràng hiện ra, cổ trùng hư ảnh chưa hoàn toàn dung hợp, thánh nữ linh lực trong cơ thể còn chưa triệt để quán thông, trận nhãn linh lực điểm tụ vẫn tồn tại một tia khe hở. Một chớp mắt kia, chỉ cần cắt vào cái kia khe hở, liền có thể làm cho cả trận pháp ngắn ngủi mất cân bằng. Hắn mở mắt ra, con người hóa thành thôn phệ vạn vật lỗ đen. Ngươi điểm hộ ta, hắn thấp giọng nói, bước chân chậm rãi hướng về phía trước phóng ra. Vân Sơ Giao không hỏi vì cái gì, chỉ là yên lặng gật đầu, đem cuối cùng một cây băng phách ngân châm rút ra, giữa ngón tay hàn khí lở lở, ngưng kết thành một mặt mỏng như cánh ve băng nhận. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, lòng bàn tay phải đèn tuyển xoay tròn, mô văn phủ quang mang trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một chút phong mang. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, cảm giác trong không khí nhỏ xíu năng lượng ba động, chờ đợi cái kia mấu chốt thời cơ. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Ngay tại cổ trùng hư ảnh sắp hoàn thành dung hợp sát na, Diệp Vô Trần đột nhiên huy trưởng, mô văn phủ hóa thành một đạo màu đen lưới dao, tinh chuẩn cắt vào trận nhãn linh lực điểm tụ. Oeng! Toàn bộ không gian chấn động kịch liệt, cổ trùng hư ảnh phát ra thê lương tê minh, trong mắt trận thánh nữ thân hình thoát một cái, thể nội sâu độc tuyến lại có trong nháy mắt tùng thoát. Độc hỏa tùy theo hỗn loạn, nguyên bản nghiêm mật đại trận xuất hiện ngắn ngủi cái nứt. Hiện tại, Diệp Vô Trần hét lớn. Vân Sơ Dao không chút do dự, trong tay băng nhận vung ra, đâm thẳng hướng thánh nữ phương hướng. Hàn khí khuấy động, bước lui đánh tới độc hỏa, là Diệp Vô Trần tranh thủ đến mấu chốt nhất thời gian. Diệp Vô Trần thân hình như điện, xuyên thẳng qua tại hỏa diễm cùng sâu độc tuyến ở giữa, tránh đi tầng tầng phong tỏa, rốt cục tới gần trận nhãn hạch tâm. Hắn tay phải giơ cao, mô văn phù bộc phát ra trước nay chưa có hắc quang, trực chỉ thánh nữ ngực cây kia độc chủ tuyến. Ngay tại lúc hắn sắp xuất thủ thời khắc, lòng bàn tay vệt kia làm nhạt vết tích đột nhiên kịch liệt lấp lóe, phản phất cảm ứng được cái gì, nhưng vẫn đi nhảy nhót đứng lên. Một cỗ quen thuộc băng lãnh khí tức từ hắn thể nội dâng lên, cùng cái kia đạo lam nhạt của mình, phản phất tỉnh lại một loại nào đó ngủ say ký ức. Hắn sửng sốt một chút, chỗ sâu trong óc hiện ra một cái hình ảnh, tuyết trắng mê mang, sông băng vạn dặm, một tòa tháp cao đứng sừng sững giữa thiên địa. Đỉnh tháp, một bóng người lặng lặng đứng lặng, người khoác áo bào trắng, cầm trong tay trường kiếm, bóng lưng quen thuộc làm cho người khác tim đập nhanh. Đó là ai? Ý niệm mới vừa nhuốm, mô văn phù đột nhiên chấn động, nhưng vẫn động ghi chép xuống một màn này. Diệp Vô Trần giật mình trong lòng, ý thức được đây có lẽ là một loại nào đó thời cơ. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, nguy cơ trước mắt lửa xém lông mày. Hắn cắn răng, cưỡng ép đè xuống tạp niệm, trong lòng bàn tay hắc quang tăng gọn, mô văn phù hung hăng chém về phía cây kia độc chủ tuyến. Xuy, một tiếng vang nhỏ, sâu độc tuyến đứt gãy. Cả tòa cựu chuyển vệ linh đại trận ầm vang chấn động, phảng phất bị thứ gì xé mở một khe nứt. Cổ trùng hư ảnh phát ra thống khổ kêu rên, độc hỏa trong nháy mắt mất khống chế, lan tràn khắp nơi. Thánh nữ thân hình rơi xuống, mất đi khống chế sâu độc tuyến nhao nhao đứt gãy, toàn bộ đại trận bắt đầu sụp đổ. Thành công. Vân Sơ Giao thở hào hển hỏi. Diệp Vô Trần nhưng không có buông lòng cảnh giác. Hắn nhìn chằm chằm thánh nữ rơi xuống phương hướng, ánh mắt phức tạp. Vừa rồi một khắc này, hắn rõ ràng thấy được nàng tại rơi xuống lúc mở mắt ra, đó là một đôi hiện ra quang mang u lam con mắt, phảng phất xuyên qua thời không, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Mà liên tại nàng ánh mắt cùng hắn đối đầu một chớp mắt kia, Diệp Vô Trần lòng bàn tay lam nhạt vết tích lần nữa lấp lóe, phảng phất đáp lại cái gì. Trong lòng của hắn run lên, mơ hồ cảm thấy sự tình cũng không có kết thúc. Nàng còn không có thua, hắn thấp giọng nói. Vừa dứt lời, thánh nữ thân ảnh trên không trung đột nhiên đình trệ, ngay sau đó, một cỗ quỷ dị ba động từ trong cơ thể nàng khuyết tán ra đến. Cả vùng không gian lại lần nữa bắt đầu vặn mèo. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, mô văn phủ trong nháy mắt triển khai phòng ngự bình chướng, đồng thời giữ chặt Vân Sơ Giao cổ tay về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng đã quá muộn. Cố ba động kia những nơi đi qua, không gian phảng phất bị một lần nữa bệnh, nguyên bản phá toái cổ trận vậy mà bắt đầu gây dựng lại, so trước đó càng thêm chặt chẽ, càng thêm sâu nhiên. Đây là Vân Sơ Giao trừng to mắt, Bích Thủy Linh đồng bên trong chiếu ra một màn làm cho người hít thở không thông hình ảnh, trận nhãn chỗ sâu, một đạo mơ hồ hình dáng ngay tại chậm rãi hiện hiện, phảng phất một loại nào đó tồn tại cổ lão, đang từ trong ngủ say thức tỉnh. Cùng lúc đó, trái tim của nàng đột nhiên nhảy một cái, phảng phất bị lực lượng gì dẫn dắt, đau đớn một hồi đánh tới. Nàng che ngực, bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không có thể phát ra âm thanh. Diệp Vô Trần phát giác được dị thường của nàng, hơi nhướng mày, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp vụ vụ âm thanh từ trận nhãn chỗ sâu chuyển đến, cùng cụt. Một tiếng, phảng phất xiềng xích đứt gãy. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Cả tòa đại trận bắt đầu chấn động, không phải sụp đổ, mà là kích hoạt. Diệp Vô Trần sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình vừa rồi làm cũng không phải là phá trận, mà là giải khai thứ nào đó phong ấn. Băng tinh thanh âm vỡ vụn băng lên, huyết châu nhỏ xuống tại trong trận nhãn, choáng mở một mảnh màu đỏ tươi. Hắn cúi đầu nhìn lại, lòng bàn tay đen tuyền bên trong, một vòng lam nhạt vẫn như cũ lấp lóe. Chương 166, quấy nhiễu linh lực cổ trận mất cân bằng. Chương 166, quấy nhiễu linh lực cổ trận mất cân bằng. Độc hỏa như thác nước từ mái vòm chút xuống, phản chiếu cả tòa đại trận cháy đen pha tạp. Trong không khí tràn ngập thiêu đốt sau mùi khét, còn lưu lại cổ trùng hư ảnh vỡ vụn lúc ngay ngái. Diệp Vô Trần đứng tại trận nhãn biên giới, lòng bàn tay phải hắc tuyển xoay chậm chậm, lại so thường ngày chỉ trệ rất nhiều. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn rung động không ngớt, giống như là bị vừa rồi trận kia phá trận tiêu hao quá độ, liên đối thần thức của hắn cũng có chút hoảng hốt. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. "Đừng nóng đội," hắn thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn, lại vững như bàn thạch. Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn, khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ trong suốt. Nàng Bích Thủy Linh đồng đã mất đi ngày xưa con trạch, giống như là phủ một tầng sương mù. Nhưng nàng vẫn giang chống đỡ lấy đứng thẳng thân thể. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong mắt trận, nơi đó, thánh nữ thân ảnh chính chậm rãi hiện lên, màu vàng sâu độc tuyến một lần nữa quấn quanh ở nàng quanh thân, phảng phất chưa bao giờ đứt gãy qua. "Ngươi còn chịu đựng được sao?" Diệp Vô Trần quay đầu nhìn nàng một cái. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay run nhẹ nhẹ đặt tại mặt đất, ý đồ ngưng tụ một điểm cuối cùng băng hàn chi lực. Diệp Vô Trần không tiếp tục hỏi nhiều, ngược lại hai mắt nhắm lại, ý thức chìm vào sâu trong thức hải. Mô văn phủ lơ lửng ở trong hắc ám, mặt ngoài vết rách dày đặc, ẩn ẩn lộ ra một tia lam quang. đó là núi tuyết phù chú lực lượng còn sót lại, vỡ tại trong cơ thể hắn du tẩu không ngừng, cùng thôn thiên phệ địa văn ẩn ẩn đối kháng. Hắn cắn răng, cưỡng ép đem luồng dị lực này áp chế xuống, đồng thời thôi động mô văn phù bắt đầu phân tích bốn phía chưa triệt để sụp đổ cổ trận dòng năng lượng. Một lát sau, từng đạo linh lực quý tích tại trong đầu hắn hiện hiện. Quả nhiên hắn mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, chủ trận mặc dù hủy, nhưng mặt khác cổ trận ngay tại gây dựng lại, chuẩn bị hình thành mới phòng ngự. Còn có thể quấy nhiễu sao? Vân Sơ giao nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu, có thể, nhưng cần ngươi giúp ta khóa chặt mấu chốt điểm kết nối. Nàng hiểu ý, lập tức nhìn chăm chú phía trước, Bích Thủy Linh đồng lại lần nữa nổi lên ánh sáng nhạt. Cứ việc ánh mắt mơ hồ, nhưng nàng vẫn như cũ cố gắng phân biệt lấy những cái kia yếu ớt dây tóc sâu độc tiến đi hướng. Bên kia nàng đưa tay chỉ hướng bên trái một tòa chưa hoàn toàn kích hoạt trận nhãn, có ba cây chủ tuyến giao hội nơi này, nếu có thể ở bọn chúng dung hợp trước phá hư, liền có thể làm cho cả trận pháp mất cân bằng. Diệp Vô Trần không do dự nữa, tay phải bung lên, mô văn phù hóa thành một đạo hắc quang, tinh chuẩn rơi vào tòa kia trong trận nhãn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản bình ổn lưu động năng lượng bỗng nhiên hỗn loạn, giống như là một đầu dòng suối bị đầu nhập cự thạch, kích thích tầng tầng vận sóng. Thành. Vân Sơ giao ánh mắt sáng lên, nhưng còn chưa chờ bọn hắn thở phào, nơi xa truyền đến một trận trầm thấp bù bù. Không tốt. Diệp Vô Trần nhíu mày, bọn hắn phát hiện. Quả nhiên, mấy tên sâu độc làm từ trong phế tích này ra, cấp tốc hướng tòa kia trận nhãn chạy đi, ý đồ chữa trị bị hao tổn linh lực tiết điểm. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, lòng bàn tay hắc tuyền cuộn cuộn, mô văn phủ lần nữa chấn động, hắn cưỡng ép đem một đoạn vừa phân tích ra linh lực ba động đánh vào trận nhãn hạch tâm. Bèn, một trận kịch liệt chấn động nổ tung, tòa kia trận nhãn triệt để mất khống chế, bộc phát ra năng lượng cuồng bạo phong bạo, đem bọn tới sâu độc đem hết số tung bay. Vân Sơ giao thừa cơ thi triển Huyền Băng Quyết đem mặt đất đông kết thành một mảnh bóng loáng băng kính, độc trùng đạp lên liền trượt chân, khó mà tới gần. Hai người phối hợp ăn ý, thế cục rốt cục thoáng ổn định. Ngay tại lúc giờ phút này, Vân Sơ giao ánh mắt đống nhiên rơi vào thánh nữ trên thân, lông mày cau lại. Không đối nàng lẩm bẩm nói, Diệp Vô Trần cảnh giác xem đi qua. Thánh nữ vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, sâu độc tuyến quấn quanh toàn thân, nhưng nàng thần sắc lại tựa hồ như có biến hóa rất nhỏ, cặp kia màu u lam trong đôi mắt lại hiện lên một tia giãy giụa. Vân Sơ giao giật mình trong lòng, bản năng nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay nổi lên một vòng quang mang u lam. Nàng tại chống cự cái gì, nàng chậm rãi tiến lên một bước, đầu ngón tay ngưng kết ra một cây cực nhỏ băng châm, tham dò tính địa thứ nhập thánh nữ cổ tay. Trong chốc lát, một luồng hơi lạnh thuận băng châm rót vào đối phương thể nội. Thánh nữ thân thể đột nhiên run lên, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, ngay sau đó, con mắt của nàng lại ngắn ngủi khôi phục thanh minh, nhìn về phía Vân Sơ giao trong ánh mắt nhiều hơn một phần phức tạp cảm xúc. Trong nháy mắt đó, Vân Sơ giao trong lòng phảng phất có thứ gì bị tỉnh lại. Nàng đột nhiên lui lại một bước, hô hấp dồn dập, lòng bàn tay quang mang u lam càng nồng đậm. Ngươi nàng vừa muốn mở miệng, lại bị Diệp Vô Trần kéo lại cổ tay. Đừng áp quá gần, hắn thấp giọng nói, ánh mắt cảnh giác đảo qua thánh nữ, nàng không phải phổ thông khôi lỗi. Vân Sơ giao gật gật đầu, nhưng không có tiến lên nữa, mà là đem lực chú ý một lần nữa thả lại trên trận pháp. Giờ phút này, bởi vì chủ trận bị phá, vài tòa phụ trợ trận nhãn bị thương, toàn bộ cửu chuyển phệ linh đại trận đã lâm vào hỗn loạn. Sâu độc làm bọn họ đối rối điều động còn thừa lực lượng, ý đồ duy trì trận pháp vận chuyển, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, không thể kéo dài được nữa. Diệp Vô Trần trầm giọng nói, nhất định phải thừa dịp hiện tại, từng cái đánh tan. Vân Sơ giao gật đầu, hai người cấp tốc hành động. Diệp Vô Trần tiếp tục lợi dụng mô văn phù quấy nhiều trận pháp năng lượng lưu động, chế tạo hư giả linh lực mạch sung, dẫn dụ sâu độc làm ngộ phán phương hướng. Vân Sơ giao thì mượn nhờ băng hệ năng lực phong tỏa thông đạo, ngăn cản độc trùng lan tràn, cũng phá hủy dự bị trận nhãn hạch tâm tiết điểm. Theo một tòa lại một tòa trận nhãn bị tan rã, cổ trận hỗn loạn trình độ không ngừng tăng lên. Ngay tại cuối cùng một tòa dự bị trận nhãn sắp bị triệt để phá hủy thời khắc, Vân Sơ giao chợt nghe một trận nói nhỏ. Thanh âm kia cực kỳ nhỏ, phảng phất từ lòng đất truyền đến, lại như là từ nàng chỗ sâu trong óc hiện hiện. Đây là nàng vô ý thức dừng lại động tác, nghiêng hai lắng nghe. Nói nhỏ đứt quãng, ngữ điệu mơ hồ không rõ, lại mang theo một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, phảng phất từng trong mộng nghe qua. Ngươi thế nào? Diệp Vô Trần phát giác được dị thường của nàng. Ta. Nghe được thanh âm nàng nói khẽ, trong giọng nói lộ ra một tia mê mang. Diệp Vô Trần thần sắc cứng lại, lập tức cảm giác cảnh vật xung quanh. Hắn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng bén nhạy phát giác được dưới chân đại địa chấn động tần suất hơi có khác biệt. Coi chừng hắn nhắc nhở, đồng thời đem một viên mô văn phù dán tại mặt đất, nếm thử ghi chép lại mảnh khu vực này linh lực ba động. Mô văn phù hấp thu một lát, mặt ngoài hiện ra một đạo đường vân cổ lão, cái kia rõ ràng là trấn giới bi một góc. Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Hắn biết, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Xem ra, tòa này cổ trận dưới đáy, cất giấu đồ vật xa không chỉ chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy, hắn thấp giọng nói ra. Vân Sơ giao nhìn qua đường vân kia, tim đập nhanh hơn. Cùng lúc đó, thánh nữ ánh mắt lần nữa trở nên sâu thẳm khó lường, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị. Phản phất tại đáp lại phát hiện của bọn họ. Diệp Vô Trần nheo mắt lại, lòng bàn tay hắc tuyển xoay chậm chậm, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng bộc phát biến cố. Gió thổi qua tàn phá trận nhãn, cuốn lên một mảnh cho tàn. Nơi xa, ẩn ẩn truyền đến tiếng chuông. Viện binh, nhanh đến. Diệp Vô Trần chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt kiên định. Chúng ta không có thời gian. Hắn quay người nhìn về phía Vân Sơ Dao, tay phải giương lên, mô văn phù hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía cuối cùng một tòa trận nhãn hạch tâm. Băng nhận tùy theo bay ra, tinh chuẩn cắt vào trận nhãn khe hở. Oeng! Cuối cùng một tòa trận nhãn nổ tung, toàn bộ cổ trận triệt để mất cân bằng. Không gian kịch liệt bặm mẹo, thiên địa phảng phất bị xé nứt một góc. Mà tại trong vết nứt kia, một đạo mơ hồ hình dáng lặng yên hiện hiện. Chương 167, sâu độc thật xuất hiện phù chú huyền cơ chương 167, sâu độc thật xuất hiện phù chú huyền cơ gió thổi qua tàn phá trận nhãn, cuốn lên một mảnh cho tàn. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng chuông, phản phất biểu thị viện binh sắp tới. Diệp Vô Trần chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt kiên định. Chúng ta không có thời gian. Hắn quay người nhìn về phía Vân Sơ Dao, tay phải giương lên, mô văn phù hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía cuối cùng một tòa trận nhãn hạch tâm. Băng nhận tùy theo bay ra, tinh chuẩn cắt vào trận nhãn khe hở. Oeng! Cuối cùng một tòa trận nhãn nổ tung, toàn bộ cổ trận triệt để mất cân bằng. Không gian kịch liệt bẻ mẹo, thiên địa phảng phất bị xé nứt một góc. Mà tại trong vết nứt kia, một đạo mơ hồ hình dáng lặng yên hiện hiện. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, bước chân vô ý thức triệt thoái phía sau nửa bước, lòng bàn tay hắc tuyển xoay chậm chậm, tùy thời chuẩn bị ứng đối không biết biến số. Vân Sơ Dao đứng tại phía sau hắn, khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ trong suốt. Nàng Bích Thủy Linh Đồng đã mất đi ngày xưa con trạch, giống như là phủ một tầng sương mù. Nhưng nàng vẫn giang chống đỡ lấy đứng thẳng thân thể, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong mắt trận, nơi đó, thánh nữ thân ảnh chính chậm rãi hiện lên, màu vàng sâu độc tuyến một lần nữa quấn quanh ở nàng quanh thân, phảng phất chưa bao giờ đứt gãy qua. Nhưng vào lúc này, chân trời vọt tới quần quần hắc vụ, xen lẫn chói tai vụ vụ âm thanh, phảng phất ngàn vạn cái kim tầm đồng thời bố cánh. Hai người cùng nhau quay đầu. Phương xa, một cái hất lên hắc bảo thân ảnh đạp không mà đến, mỗi một bước rơi xuống, không khí đều phảng phất bị ăn mòn giống như bặm mèo. Hắn mi tâm khảm một cái núc ních cổ trùng màu vàng, trong tay vạn cổ phiên bay phất phới, lá cờ treo lên 99 loại độc trùng đồ án, giờ phút này dường như vật sống giống như du tàu nhúc đích. Tới. Diệp Vô Trần thấp giọng nói. Vân Sơ Dao mím chặt bờ môi, đầu ngón tay ngưng kết ra một cây cực nhỏ bằng châm, hàn khí lở lở. Người kia đã tới bên ngoài trong trượng, lại như quỷ mị giống như chớp mắt đã tới, mũi chân điểm nhẹ hư không, rơi vào giữa quảng trường, hai mắt sâu thẳm, khóe miệng mỉm cười. Tiểu bối, ngược lại là có chút thủ đoạn, thanh âm của hắn khàn khàn âm lãnh, mang theo vài phần niệm ai, có thể phá ta cựu chuyển phệ linh đại trận. Xem ra, thôn thiên phệ địa bàn, sát thực danh bất hư truyền. Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Đối phương vậy mà liếc mắt nhận ra chính mình linh văn. Người này, thân phận miêu tả sinh động. Ngươi là ai? Hắn trầm giọng hỏi, tay phải có chút nâng lên, mô văn phủ tại trong thức hải của hắn nhẹ nhàng rung động, tựa hồ cảm ứng được cái gì dị thường. Người kia không có trả lời, mà là nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần ống tay áo phía dưới, lộ ra một góc cũ kỹ lá bùa biên giới bên trên. Núi tuyết phủ chú mảnh vỡ hắn đột nhiên cười nhẹ một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia tham lam cùng cuồng nhiệt, thì ra là thế, khó trách ngươi có thể phá giải ta cổ trận. Diệp Vô Trần trong lòng run lên, lập tức đem ống tay áo nắm chặt, che khuất mảnh kia lá bùa. Quả nhiên, người này chính là vạn cổ giáo chủ, cổ chân nhân. Vân Sơ Dao cũng phát giác được ánh mắt của đối phương không thích hợp, lập tức đem băng tinh hộ thuẫn mở rộng, ngăn tại hai người phía trước. Nhưng mà, ngay một khắc này, Diệp Vô Trần thức hải bên trong mô văn phủ đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, một cỗ kỳ dị cộng minh từ núi tuyết phủ chú trên mảnh vỡ truyền đến, phản phất cùng một loại nào đó cổ lão lực lượng sinh ra liên hệ. Hắn mày nhăn lại, cưỡng ép áp chế thể nội sao động linh lực. Người đối với khối này phủ chú cảm thấy rất hứng thú, hắn thăm dò tính mở miệng. Cổ chân nhân ý cười càng sâu, đó là tự nhiên. Nó vốn nên thuộc về ta. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vắt tay, vạn cổ phiên mở ra, đầy trời kim tầm giống như thủy triều vào tới, trong không khí tràn ngập tanh hôi cùng hư thối khí tức. Diệp Vô Trần cấp tốc phản ứng, mô văn phủ trong nháy mắt kích hoạt, linh lực màu đen vòng xoáy tại lòng bàn tay thành hình, đem đánh tới độc trùng đều thôn vệ. Nhưng hắn có thể cảm giác được, lần này hấp thu so dị vãng cố hết sức rất nhiều, phản phất những cổ trùng này thể nội ẩn chứa lực lượng đặc thù nào đó. Huyết cổ khế ước hắn cắn răng nói nhỏ. Quả nhiên, những cái kia bị thôn vệ cổ trùng cũng không hoàn toàn tiêu tán, mà là tại trong cơ thể hắn tạo thành một đạo quỷ dị ấn ký, ẩn ẩn dính dấp linh lực của hắn lưu động. Thú vị. Cổ chân nhân đứng chắc tay, thần sắc lạnh nhạt, trong cơ thể ngươi thôn thiên vệ địa văn, có thể cùng huyết cổ chi lực chống lại. Xem ra, ngươi thật là một cái không sai vật chứa. Diệp Vô Trần trong lòng còi báo động đại tác. Đừng để hắn tới gần. Vân Sơ Dao quát, trong tay băng phách ngân châm bắn ra, hàn khí bốn phía. Cổ chân nhân lại không tránh không né, tùy ý băng châm xuyên thấu lồng ngực, sau một khắc, chỗ vết thương kiệt nhưng vẫn đi khép lại, ngay cả vết máu đều chưa từng lưu lại. Chỉ là hàn khí, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, phương viên trong vòng 10 trượng, vô số độc trùng từ dưới mặt đất trôi ra, lít nha lít nhít, như là thủy triều. Diệp Vô Trần trong mắt hàn quang lóe lên, mô văn phủ lần nữa chấn động, ý đồ phân tích đối phương linh lực quy tích. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa bắt được một tia ba động thời khắc, trong thức hải đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, huyễn ảnh bốc lên không chỉ, phản phất có vô số võ kỹ tàn ảnh trong đầu giao thoa va chạm. Không được, quá loạn, hắn cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên, cưỡng ép ổn định thần thức. Nhưng vào lúc này, mô văn phủ bên trong đoạn kia núi tuyết phủ chú mảnh vỡ, lại cùng cổ chân nhân thể nội nguồn lực lượng nào đó sinh ra cộng hưởng, lam tử sen lẫn quang mang tại hắn trong tay áo lấp lóe không yên. Một màn này, bị cổ chân nhân nhạy cảm bắt được. A, xem ra, ngươi cũng còn không rõ ràng lắm lai lịch thực sự của nó đi, trong mắt của hắn hiện lên một tia đắc ý, vậy liền để ta cho ngươi biết, đây không phải là phổ thông phụ chú, mà là năm đó ta tự tay phản bội Sơ Đại cổ thần chỗ đổi lấy tính vật. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại. Vân Sơ Dao cũng là biến sắc. Phản bội? Cổ chân nhân nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy điên cuồng, không sai. Vì khống chế chân chính sâu độc đạo, ta hiến tế vạn cổ giáo cổ xưa nhất huyết mạch, đổi lấy cố này hoàn mỹ nhục thân. Mà khối này phụ chú, chính là ta cùng Sơ Đại cổ thần ở giữa sau cùng khế ước chứng minh. Hắn đột nhiên tiến về phía trước một bước, vạn cổ phiên giơ cao, giữa thiên địa lập tức vang lên vô số cổ trùng tê minh. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy ngực một im lìm, phản phất có ngàn vạn cổ trùng chính dọc theo kinh mạch bò sát, linh lực vận chuyển càng trì trệ. Nguy rồi, hắn thấp giọng nói. Mô Văn Phù đã không cách nào lại tiếp tục phân tích xuống dưới, hệ thống tiến vào làm lệnh trạng thái, trong thức hải viễn ảnh càng ngày càng hỗn loạn, không thể kéo dài được nữa. Vân Sơ giao cắn răng, hai tay kết ấn, ý đồ điều động một điểm cuối cùng linh lực, là Diệp Vô Trần tranh thủ thời gian. Nhưng cổ chân nhân hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Trong miệng hắn đọc lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, vạn cổ phiên đột nhiên chấn động, toàn bộ đại địa bắt đầu sụp đổ, không gian chấn động tăng lên, thánh nữ thân ảnh cũng tại thời khắc này triệt để bị hắc ám thôn vệ. Các ngươi trốn không thoát. Cổ chân nhân thanh âm băng lãnh, hôm nay ta lợi dụng huyết cổ chi lực, đem bọn ngươi luyện hóa thành ta mới sâu độc tổ. Hồn phong quét sạch, xương độc tràn ngập. Diệp Vô Trần nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay hắc tuyến quay cuồng, ánh mắt lăng lệ như đao. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 168, lần đầu giao phong lấy yếu kháng mạnh. Chương 168, lần đầu giao phong lấy yếu kháng mạnh. Độc phong như đao, lướt qua mảnh kia tàn phá như quỷ vực quảng trường, đá vụn cùng cho tàn bị cao cao cuốn lên, tại mùi hôi như minh giới trong không khí tùy ý bay múa. Xương độc, cái kia tựa như đến từ cửu u lục các trướng, chưa có chút tán đi chi ý, mỗi một tia mỗi một sợi đều tản ra làm cho người buồn nôn hư thối khí tức. Diệp Vô Trần đứng ngạo nghễ như thiên thần, dưới chân phảng phất đạp trên sơn hà vạn giới, lòng bàn tay đen tuyển như lỗ đen vũ trụ giống như xoay chậm chậm, linh lực ở trong kinh mạch như cự long quay cuồng, lại phảng phất bị một cái bàn tay vô hình tùy ý đùa bỡn. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, thể nội cái kia cố dị dạng tới cực điểm ba động, là huyết cổ khế ước cái kia tà ác đến cực điểm lực lượng tại quái phá, nó như là một đầu tiềm ẩn tại trong vực sâu gián độc, thời khắc chuẩn bị cho một kích chí mạng. Ngươi lại vẫn có thể đứng vững. Cổ chân nhân cái kia khàn khàn lại âm lãnh đến như là địa ngục các ma nói nhỏ thanh âm, từ bên ngoài trăm trượng xuyên tấu mà đến, trong đó xen lẫn mấy phần mèo đùa giỡn chuột giống như trêu tức. Vân Sơ giao như một đóa sắp tàn lụi nhưng lại mang theo bất khuất ngạo ý băng hoa, đứng tại Diệp Vô Trần sau lưng, hô hấp yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, vang tinh hộ thuẫn mỏng cơ hồ trong suốt, lại vẫn quật cường tản ra ánh sáng nhạt. Nàng hai mắt nhắm chặt, lông mày nhíu chặt, phản phất tại cùng toàn bộ thế giới hắc ám đối kháng, ý đồ bằng vào cái kia siêu việt thường nhân cảm giác bắt gió hướng đi. Phía bên phải, có dị động nàng khẽ nhả phương lan, thanh âm tuy nhỏ lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Lời còn chưa dứt, cái kia vạn cổ phiên như là một thanh từ địa ngục rút ra ác khí, đột nhiên chấn động, trong chốc lát vô số độc trùng từ trong hư không mãnh liệt mà ra, như là một cỗ đen kịt tử vong thủy triều, mang theo làm cho người sợ hai gió canh, như bài sơn đảo hải đánh tới. Diệp Vô Trần ánh mắt run lên, phảng phất trên bầu trời hành tinh, Mô Văn Phù tại trong thức hải của hắn chấn động, như là ngủ say cự thú bị tỉnh lại, có thể vừa rồi phá trận tiêu hao quá khổng lồ, giờ phút này phản ứng như lão nhân xế chiều giống như chậm chạp. Chậm rãi như vậy, quả nhiên là xỉ nhục, hắn cắn răng gầm thét, đầu ngón tay như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua cánh tay trái, một đạo vết máu trong nháy mắt hiện hiện, thôn thiên phệ địa văn trong nháy mắt sáng lên, như là một vòng mặt trời chói chang màu đen. Linh lực màu đen trong chốc lát tăng gọn, hình thành một đạo có thể thôn vệ thiên địa vòng xoáy, đem cái kia đánh tới độc trùng đều nuốt hết. Nhưng ngay lúc trong chớp mắt này, một cỗ như châm như đao đâm nhói từ ngực điên cuồng lan tràn, phản phất có ngàn vạn dễ cương châm ở trong cơ thể hắn tùy ý du tẩu, như vạn kiến đốt thân. Huyết cổ phản vệ. Đây cũng là vậy, nhưng hận lực lượng hắn thấp giọng quát lạnh, trong thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ cùng kinh thường. Những cái kia bị thôn vệ cổ trùng lại cũng không triệt để tiêu tán, mà là hóa thành một đạo quỷ dị tới cực điểm ấn ký, như một con rắn độc giống như là cấn tại kinh mạch của hắn chỗ sâu, ẩn ẩn dẫn động tới linh lực của hắn vận chuyển, ý đồ đem hắn kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thú vị, ngươi bộ thân thể này ngược lại là so trong tưởng tượng của ta muốn cứng cỏi rất nhiều, như là một khối chưa tạo hình lại ẩn chứa vô tận tiềm lực ngọc thô. Cổ chân nhân đứng chắc tay, mi tâm kim tầm cổ nhẹ nhàng nhúc đích, tản ra làm cho người sợ hãi tà khí. Diệp Vô Trần cười lạnh một tiếng, lặng yên điều chỉnh hô hấp tiết tấu, thể nội linh lực như giang hà lao nhanh giống như phun trào, ý đồ ổn định cái kiếp như thoát cương ngựa hoang giống như hỗn loạn linh lực chạy. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Mô Văn Phù đang chậm rãi khôi phục, nhưng này tốc độ, trong mắt hắn như là ốc sên bò sát, xa xa không kịp chiến đấu cần thiết. Lại chống đỡ một lát, cái này khu khu nhỏ khó, há có thể ngăn được ta? Hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét. Vân Sơ giao ngón tay mặc dù run nhẹ nhẹ, nhưng nàng lại như một tòa băng sơn giống như dáng chống đỡ lấy kết ấn, điều động lấy thể nội một điểm cuối cùng hàn khí. Nàng mặc dù mắt không thể thấy, nhưng nhiều năm tu luyện để nàng đối với nhiệt độ biến hóa mẫn duệ đến cực điểm, phảng phất có được một đôi có thể nhìn thấu vạn vật linh mâu. Ba độ chết đi. Góc đông nam nàng nhẹ giọng nhắc nhở, thanh âm tuy nhỏ lại như hồng trung giống như tại Diệp Vô Trần trong lòng quên quẩn. Diệp Vô Trần trong nháy mắt quay người, động tác như quỷ mị giống như mau lẹ, tránh đi một đạo đột nhiên xuất hiện độc ảnh. Không sai, có thể bằng tính giác cùng khí tức phán đoán vị trí của ta, hai người các ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự, nhưng cái này ở trước mặt ta, bất quá là kiến càng lấy cây. Cổ chân nhân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhưng lập tức lại khôi phục cái kia cố cao cao tại thượng tư thái. Trong tay hắn vạn cổ phiên bung lên, giữa thiên địa lập tức vang lên vô số cổ trùng cái kia làm cho người dùng mình tê minh, không gian kịch liệt và mèo, mặt đất như bị cự truy mãnh kích giống như giạn nước, xương độc như mãnh liệt sóng cả giống như bốc lên. Đáng tiếc, các ngươi không nên tới đến nơi đây, đây là các ngươi sai lầm lớn nhất, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn như một tia chớp màu đen đột nhiên tiến lên trước một bước, thân hình trong nháy mắt mơ hồ, sau một khắc đã tới trước mặt hai người, bàn tay như ác lang chi chảo, thẳng đến Diệp Vô Trần cổ họng. Diệp Vô Trần con ngươi như hàn tinh co rụt lại, cấp tốc triệt thoái phía sau nửa bước, như tật phong giống như mau lẹ, đồng thời Mô Văn Phủ đột nhiên kích hoạt, vòng xoáy màu đen tại lòng bàn tay nổ tung, như là một viên mặt trời màu đen, ý đồ phân tích đối phương cái kia như thần lai chi bút thế công quy tích. Nhưng mà, vừa mới tiếp xúc, trong thức hải liền truyền đến một trận như lôi đình anh minh giống như đau nhức kịch liệt, huyễn ảnh bốc lên không chỉ, phản phất có vô số vô ký tàn ảnh giống như quỷ mị giao thoa va chạm. Không được, thế cục này quá loạn, nhưng lại có sợ gì? Hắn cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên, như dao long dữ tợn, cưỡng ép ổn định thần thức, như sừng sững tại mưa to gió lớn bên trong cự thạch. Nhưng vào lúc này, trong cửa tay áo núi tuyết phủ chú mảnh vỡ đột nhiên có chút phát sáng, lam tử sen lẫn quang mang như mộng huyễn giống như lấp loé không yên, phảng phất cảm ứng được viễn cổ thần linh triệu hoán. Cổ chân nhân mẫn duệ phát giác được một màn này, nhếch miệng lên một vòng lánh khốc đến cực điểm cười lạnh, xem ra ngươi cũng còn không rõ ràng lắm lai lịch thực sự của nó đi. Hôm nay liền để cho ngươi cái chết rõ ràng, đây không phải là phổ thông phụ chú, mà là năm đó ta tự tay phản bội sơ đại cổ thần chỗ đổi lấy tín vật, nó gánh chịu lấy ta huy hoàng cùng dạ tâm. Diệp Vô Trần trong lòng như bị trọng truy mãnh kích, chấn động không thôi. Vân Sơ Giao cũng là biến sắc, như hàn xương bao trùm đóa hoa. Phản bội? Đây là cỡ nào điên cuồng cùng vô sỉ? Cổ chân nhân nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng tham lam, không sai. Vì khống chế chân chính sâu độc đạo, ta hiến tế vạn cổ giáo cổ xưa nhất huyết mạch, đổi lấy cỗ này hoàn mỹ nhục thân, nó là ta chinh phục thiên hạ lợi khí. Mà khối này phụ chú, chính là ta cùng sơ đại cổ thần ở giữa sau cùng khế ước chứng minh, cũng là ta vinh quang biểu tượng. Hắn đông nhiên tiến về phía trước một bước, vạn cổ phiên giơ cao, toàn bộ đại địa như bị cự nhân tùy ý trà đạp giống như bắt đầu sụp đổ, không gian chấn động tăng lên, như thế giới tận thế giáng lâm. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy ngực một im lìm, phảng phất có ngàn vạn cổ trùng như giống như ác ma chính dọc theo kinh mạch bò sát, linh lực vận chuyển càng trì trệ, như sa vào đầm lầy. Nguy rồi. Cục diện này xa so với trong tưởng tượng của ta gian nan, nhưng ta Diệp Vô Trần, sao lại tùy tiện nhận thua? Hắn thấp giọng quát lạnh. Mô Văn Phù đã không cách nào lại tiếp tục phân tích xuống dưới, hệ thống tiến vào làm lệnh trạng thái, trong thức hải huyễn ảnh càng ngày càng hỗn loạn, như bị cuồng phong tàn phá bừa bãi biển mây, không thể kéo dài được nữa. Vân Sơ Giao cắn răng, hai tay kết ấn, như hàn mai nở rộ giống như quyết tuyệt, ý đồ điều động một điểm cuối cùng linh lực, là Diệp Vô Trần tranh thủ thời gian, dù là thời gian này như là sao trời ngắn ngủi. Nhưng cổ chân nhân hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, như giống như ác ma lanh khốc vô tình. Trong miệng hắn đọc lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu như thượng cổ chú ngữ, vạn cổ phiên đột nhiên chấn động, toàn bộ đại địa như bị lực lượng khổng lồ xé rách giống như bắt đầu sụp đổ, không gian chấn động tăng lên, thánh nữ thân ảnh cũng tại thời khắc này triệt để bị hắc ám thôn phệ, như bị ác ma bắt đi tiên tử. Các ngươi trốn không thoát, hôm nay ta lợi dụng huyết cổ chi lực, đem bọn ngươi luyện hóa thành ta mới sâu độc tổ, cái này sẽ là các ngươi đời này lớn nhất vinh quang, ha ha. Cổ chân nhân thanh âm băng lãnh như mùa đông khắc nghiệt, lộ ra vô tận phách lối cùng điên cuồng. Cuồng phong như vòi rồng giống như quét sạch, xương độc như đậm đặc mực nước giống như tràn ngập. Diệp Vô Trần nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay đen tuyền quay cuồng như vòng xoáy màu đen vũ trụ, ánh mắt lăng lệ như thiên đao, tản ra làm cho người sợ hãi quá mang. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu, mà hắn, đem như chiến thần giống như, quét ngang hết thảy trở ngại, tại trong thế giới hắc ám này mở ra thuộc về mình quang minh chi lộ. Trong làn khói độc, một viên bị đánh rơi cổ trùng thi thể lặng lặng nằm tại đá vụn bên cạnh, đường vân màu vàng ở tại mặt ngoài như ẩn như hiện, cùng núi tuyết phủ chú mảnh vỡ nhan sắc cơ hồ nhất trí, phảng phất tại nói một đoạn cổ lão mà tà ác bí mật. Chương 169, công kích biến ảo xương mù trướng đầy trời. Chương 169, công kích biến ảo xương mù trướng đầy trời. Đậm đặc như mực xương độc tại phá toái trên quảng trường sôi trào trào lên, tựa như một tấm phong thiên tỏa địa lưới lớn, ngay cả cuối cùng nửa sợi ánh nắng đều bị thôn phệ hầu như không còn. Mục nát cùng ngai ngái hôn tạp trướng khí ở trong không khí ngưng tụ thành huyết sắc xương mù, liền hô hấp đều mang phá xoa yết hầu đầm nói. Diệp Vô Trần xác lập tại xương độc trung tâm vòng xoáy, lòng bàn tay huyết văn đen tuyển xoay chậm chậm, quanh thân kinh mạch như dao long chập trùng mênh mình. Cái kia đạo giữ tợn huyết cổ phản vệ ấn ký ngay tại tim nhảy lên mạch lạc, hắn lại ngay cả lông mày cũng không nhăn nửa phần, quanh thân linh lực màu đen như vực sâu giống như ngục, không bàn mà hợp một loại nào đó thiên địa chí lý. Không gì hơn cái này, hắn đống nhiên phun ra bốn chữ, băng liệt văn giống như vỡ ra băng tinh hộ thuẫn tại Vân Sơ Giao quanh thân tràn ra vạn đạo hàn mang. Trắng tuần tay áo không gió mà bay, thiếu nữ nhắm mắt ngưng thần, đầu ngón tay kết xuất huyền ảo phát ấn, tóc đen ở giữa ngưng kết băng sương có thể xuyên thủng xương động, bắt được ngoài mười trượng nhỏ xíu tiếng gió rung động. Hướng đông nam, ngoài trăm bước nàng đột nhiên mở mắt, trong mắt hàn tinh xuyên thủng độc trướng, đầu ngón tay ngưng kết băng tinh hóa thành con trồn tuyết hình dạng phá không mà đi. Gần như đồng thời, lôi cuốn lấy bạn cổ tê minh đại kỳ màu đen xé rách hư không, lít nha lít nhít độc trùng như mây đen tiếp cận. Diệp Vô Trần khỏe miệng nổi lên lạnh lẽo đường cong, Mô Văn Phủ tại trong thất hải tuân ra truyện văn màu vàng. Hắn cánh tay trái đông nhiên xẹt qua hư không, máu tươi chưa rơi xuống đất liền hóa thành màu đỏ tươi phụ chú, thôn thiên phệ địa văn thôn vệ vạn vật sát na, phương viên mười trượng độc trùng đều là phát ra thê lương kêu rên. Nhưng mà huyết cổ phản vệ như giỏi trong xương, ngàn vạn ngân châm giống như đâm nhói xuyên qua tâm mạch, lại ngược lại để trong cơ thể hắn sôi trào linh lực màu đen càng bằng bạc. Dù chỉ là huyết cổ liền muốn để bản tọa cúi đầu, hắn đạp nát rơi chân gạch xanh, quanh thân vòng xoáy màu đen nghịch thiên mà lên, càng đem đầy trời độc trùng đều xoắn nát thành một mịn, vừa vặn để các ngươi sâu tiến kiến thức như thế nào chân chính thượng cổ bí văn. Nơi xa đỉnh núi đứng chắp tay cổ chân nhân sắc mặt đột biến, mi tâm kim tẩm cổ đống nhiên núp đích, phát ra kim loại phá xoa giống như bén nhọn tê mình. Hắn vạn cổ cờ quét ngang ở giữa thiên địa thất sắc, dạn nước đại địa tuân ra ngàn vạn đạo ngũ thải xương độc, đã thấy Diệp Vô Trần đạp trên xương độc mà đứng, thôn thiên phệ địa văn hóa thành hắc long quấn quanh quần thân, những nơi đi qua ngay cả xương độc đều bị luyện hóa thành linh lực đưa về kinh mạch. Có chút ý tứ. Cổ chân nhân hai tay kết ấn, dưới chân đại địa đột nhiên hóa thành vòng xoáy cắt chảy, tám đầu độc long từ lòng đất chui ra răng nanh đung tùm, không hổ là có thể bức bản tọa vận dụng vạn cổ phệ hồn trận tồn tại, đáng tiếc sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến. Vân Sơ Giao đột nhiên nhanh nhẹn mà lên, tuyết sắc lăng la trên không trung tràn ra 36 đạo băng xương ấn phủ. Nàng bản thấy không rõ con đường phía trước, nhưng giờ phút này lại như thanh phong xuyên thẳng qua lâm tuyển giống như nhẹ nhàng, tố thủ điểm nhẹ ở giữa, ba đạo độc long bị đông cứng thành băng điêu ầm vang nổ tung. Thiếu nữ mũi chân điểm tại băng xương ngưng tụ trên hoa sen, nhìn về phía cổ chân nhân ánh mắt như nhìn người chết. Nguyên lai là ngươi phản bội sơ đại cổ thần. Diệp Vô Trần đột nhiên đưa tay bắt lấy một đạo đâm về Vân Sơ giao hậu tâm độc trầm, năm ngón tay có chút phát lực liền đem nó luyện thành một miệng, lấy bạn cổ giáo huyết mạch hiến tế đổi lấy nhục thân. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi người này không giống nhân quỷ không giống quỷ đồ vật, có thể đỡ được mấy đạo thượng cổ bí văn. Trong thức hải của hắn mô văn phù đột nhiên phát ra tiếng long ngầm, vòng xoáy màu đen tại lòng bàn tay ngưng tụ thành thực chất, trong không khí lại vang lên kim qua thiết mã giống như oanh minh. Cổ chân nhân trong tay bạn cổ cờ kịch liệt rung động, ngay cả hắn khổ tâm bồi dưỡng trăm năm bản bệnh kim tầm cổ đều phát ra sợ hãi tê mình. Giờ phút này cả vùng không gian đều đang vặn mẹo sụp đổ, chỉ có Diệp Vô Trần dưới chân xương độc vòng xoáy xoay ngược chiều, xinh xinh xé rách ra vạn dặm trời quang. Điều đó không có khả năng. Cổ chân nhân con mắt cơ hồ trừng lực, ta thôn vệ toàn bộ miêu cương huyết cổ, luyện hóa 99 vị trí chỗ con tinh huyết, ngươi bất quá là. Lời còn chưa dứt, Diệp Vô Trần đã vượt qua ngàn mét khoảng cách, vòng xoáy màu đen hóa thành cự thủ che trời vào đầu đập xuống. Cổ chân nhân quanh thân xương độc vòng bảo hộ ngay cả nửa hơi cũng không chống đỡ, cả người như là thiên thạch giống như nhập vào lòng đất, kích thích trăm trượng sóng động. Khi khói bụi tán đi lúc, nhưng thấy rộng trong tràng hiện ra sâu không thấy đáy trưởng ấn vực sâu, mà Diệp Vô Trần đứng ngạo nghệ đám mây, quanh thân màu đen linh diễm bay thẳng cửu tiêu. Vân Sơ giao tố thủ dương nhẹ, một viên dính lấy đường vân màu vàng cổ trùng thi thể từ trong đá vụn bay vào nàng lòng bàn tay, lại cùng Diệp Vô Trần trong tay áo núi tuyết phủ chú mảnh vỡ sinh ra cộng minh. Xem ra lão già này trên người bí mật xa so với chúng ta tưởng tượng thú vị. Nàng nhìn về phía lòng bàn tay kim quang lưu chuyển cổ trùng, trong đôi mắt đẹp nổi lên nguy hiểm đường cong, không bằng như vậy lật tung toàn bộ miêu cương. Chương 170, cổ thuật thăng cấp kỳ chiêu chế địch. Chương 170, cổ thuật thăng cấp kỳ chiêu chế địch. Xương độc quần quật như biển, đem quảng trường nuốt hết tại một mảnh hỗn độn bên trong. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, lòng bàn tay hắc tuyển đã không xoay tròn nữa, phản phất ngay cả linh lực đều bởi vì vừa rồi phản vệ mà trì trệ. Bộ ngực hắn chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều giống như bị khí độc tiêu đốt. Vân Sơ giao tựa ở hắn bên người, băng thuần đã vỡ thành điểm điểm tinh tiết, tại nàng đầu ngón tay phiêu tán, như là biến mất tinh quang. Cổ chân nhân xác lập tại cách đó không xa, mi tâm kim tầm cổ chậm rãi nhúc đích, vạn cổ phiên ở trong tay nhẹ nhàng chấn động, giữa thiên địa lập tức vang lên vô số cổ trùng tê minh. Màu vàng độc trùng từ trong hư không chen chúc mà ra, phô thiên cái địa, tựa như một tấm kín không kẽ hở lưới, đem hai người vây cuốn trong đó. Các ngươi còn có thể chống bao lâu? Cổ chân nhân thanh âm mang theo niềm ai, đây chính là ta dùng sơ đại cổ thần chi huyết nuôi nấng kim tầm bảy có thể chết ở trong tay của ta, là vinh hạnh của các ngươi. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trong thức hải vẫn lưu lại mô văn phủ làm lạnh trước huyết ảnh, những cái tia giao thoa võ kỹ quy tích để đầu hắn đau nhức muốn nức. Nhưng vào lúc này, bên hai truyền đến một trận nhỏ xíu bù bù, không phải tới từ cổ chân nhân, mà là những cái tia màu vàng độc trùng cánh chấn động thanh âm. Bọn chúng lúc phi hành tần suất tựa hồ có chút đặc biệt, giống như là một loại nào đó cố định tiết tấu, lại như là một đoạn bí ẩn giai điệu. Lông mày của hắn hơi nhíu lên. Người đang nghe cái gì? Vân Sơ giao nhẹ giọng hỏi, mặc dù hai mắt mù, nhưng nàng vẫn như cũ bén nhạy phát giác được Diệp Vô Trần dị dạng. Bọn chúng đối với sóng âm có phản ứng. Diệp Vô Trần thấp giọng đáp, mở mắt ra, ánh mắt rơi vào bên hông sáo trúc bên trên. Hắn chậm rãi rút ra sáo trúc, đầu ngón tay phất qua mặt ngoài, phía trên kia còn lưu lại mô văn phủ ba động dư vị. Ngươi muốn làm gì? Vân Sơ giao cảnh giác cảm giác bốn phía, quấy nhiễu bọn chúng. Diệp Vô Trần ngữ khí kiên định, những cổ trùng này phi hành quỹ tích quá quy luật, nhất định là tại tuân theo một loại nào đó chỉ lệnh. Nếu như ta có thể chế tạo ra tần số tương đồng, có lẽ có thể xáo trộn hành động của bọn nó. Lời còn chưa dứt, cổ chân nhân đã phát giác được ý đồ của bọn hắn, cười lạnh một tiếng, muốn chơi âm luật. Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính cổ thuật. Hắn đột nhiên phất tay, vạn cổ phiên lần nữa chấn động, màu vàng độc trùng bảy trong nháy mắt gia tốc, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng hai người đánh tới. Diệp Vô Trần không chút do dự đem linh lực rót vào sáo trúc, thổi ra một đoạn cao tần sóng âm. Chói tai bù bù đống nhiên nổ tung, không khí phảng phất đều bị chấn động đến bắt đầu vặn mèo. Màu vàng độc trùng bảy động tác quả nhiên xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, nguyên bản đều nhịp phi hành quỹ tích trở nên lộn xộn. Hữu hiệu. Vân Sơ giao trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Có thể cổ chân nhân cũng không bối rối, ngược lại nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, chút tài mọn. Bàn tay hắn một nắm, những cái kia màu vàng độc trùng lại cưỡng ép ổn định thân hình, một lần nữa bày trận, tiếp tục tới gần. Không được, còn chưa đủ mạnh. Diệp Vô Trần cắn răng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Vân Sơ giao đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay sờ nhẹ cổ tay của hắn, thấp giọng nhắc nhở, góc đông nam, 3 độ chết đi. Diệp Vô Trần trong lòng khẽ động, lập tức điều chỉnh góc độ, đem sóng âm tập trung bắn về phía phương hướng kia. Quả nhiên, cái kia một mảnh độc trùng hỗn loạn kịch liệt hơn, thậm chí có mấy cái đụng vào nhau, vỡ ra, tràn ra tanh hôi nọc độc. Tìm được. Diệp Vô Trần ánh mắt sáng lên, cấp tốc tăng lớn linh lực chuyển vận, sáo trúc sóng âm càng phát ra bén nhọn. Màu vàng độc trùng bầy rốt cục triệt để lâm vào hỗn loạn, lẫn nhau va chạm, hình thành mạng lớn khe hở. Hiện tại, Vân Sơ giao khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, một điểm cuối cùng hàn khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, nàng vẽ ra trên không trung một đạo băng tinh quy tích, tinh chuẩn dẫn đạo sóng âm xuyên thấu độc trùng bầy khu vực hạch tâm. Cổ chân nhân sắc mặt rốt cục thay đổi. Không có khả năng. Chỉ là một kẻ mù lòa, có thể hắn lời còn chưa dứt, màu vàng độc trùng bầy liền triệt để sụp đổ, tứ tán chạy trốn, có thậm chí ngộ thương đồng bạn, trang diện một lần hỗn loạn không chịu nổi. Diệp Vô Trần nắm lấy cơ hội, đột nhiên tiến lên trước một bước, đầu ngón tay hắc truyền lại nổi lên, thôn thiên phệ địa văn hiện hiện, hắn trực tiếp đem bích ngọc văn quản chu tiến một cái sắp chết độc trùng thể nội. Trong chốc lát, cái kia độc trùng con mắt nổi lên quỷ dị lục quang, lại quay đầu nhìn về cổ chân nhân đánh tới. Không chỉ nó, càng ngày càng nhiều độc trùng bắt đầu mất khống chế, nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng cổ chân nhân phát động công kích. Cổ chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, huy động bạn cổ phiên ý đồ khống chế thế cục, nhưng những cái kia độc trùng đã hoàn toàn không nhận hắn ý chí chi phối. Ngươi làm cái gì? Hắn gầm thét, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là cấp tốc kéo dài khoảng cách, đồng thời giữ chặt Vân Sơ Giao cổ tay, thấp giọng nói, đi mau. Chờ chút. Vân Sơ Giao lại đột nhiên dừng bước, hai mắt của nàng mặc dù nhìn không thấy, nhưng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, chỉ hướng góc đông nam một chỗ mặt đất. Nơi đó có đồ vật gì? Diệp Vô Trần thuận nàng ra hiệu nhìn lại, chỉ gặp tại một khối đá vụn phía dưới, nửa đậy lấy một viên tàn phá cổ trùng thi thể, nó phần bụng ẩn ẩn dần hiện ra một đoạn cổ lão đồ đằng đường vân, cùng bích thủy linh đồng từng chiếu rọi ra lam quang đồ án cực kỳ tương tự. Trong lòng của hắn khẽ động, đang muốn tiến lên xem xét, cổ chân nhân lại đột nhiên bạo khởi, một cước đá bay đá vụn, đưa tay phải bắt hướng viên kia cổ trùng thi thể. Mơ tưởng. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, hắc tuyền tăng vọt, trong nháy mắt thôn phệ cổ chân nhân cánh tay tàn ảnh, đồng thời một bả nhấc lên cổ trùng thi thể, đem nó thu nhập trong tay áo. Cổ chân nhân giận không kềm được, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, ngươi cho rằng ngươi có thể mang đi nó? Đây chính là tiếng nói im bặt mà dừng. Bởi vì ngay một khắc này, Vân Sơ Giao thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, băng tinh ngưng kết thành lưỡi lao, trực chỉ bộ ngực hắn. Nàng mặc dù mắt không thể thấy, lại bằng vào lúc trước băng tinh quỹ tích cảm ứng, tinh chuẩn khóa chặt vị trí, nhất kích tất sát. Sắc bén băng nhận đâm vào cổ chân nhân ngực, máu tươi vẩy ra. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, che vết thương, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Các ngươi cũng dám làm tổn thương ta? Diệp Vô Trần giữ chặt Vân Sơ Giao, cấp tốc triệt thoái phía sau. Hai người lưng tựa lưng đứng thẳng, cảnh giác nhìn chằm chằm cổ chân nhân. Chúng ta không chỉ là thương ngươi. Diệp Vô Trần trầm giọng nói, chúng ta còn muốn thắng. Cổ chân nhân bưng bít lấy vết thương, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhưng hắn rất nhanh khôi phục trấn định, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, thú vị. Các ngươi xác thực so với ta nghĩ càng khó chơi hơn, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Hắn đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu đen, giọt máu kia rơi xuống đất, lại hóa thành một cái mới cổ trùng, cấp tốc chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt. Hắn biết, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Nhưng ít ra, bọn hắn đã nắm giữ cơ hội phản kích. Chương 171, điên cuồng phản công lực có thua. Chương 171, điên cuồng phản công lực có thua. Xương độc chưa tan hết, trong không khí vẫn tràn ngập ngai ngái mục nát khí tức. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, lòng bàn tay có chút phát run, đầu ngón tay lưu lại đen tuyền đã không xoay tròn nữa, phản phất ngay cả linh lực đều bị vừa rồi phản phệ dành thời gian. Vân Sơ Giao tựa ở bên cạnh hắn, hô hấp dồn dập, băng tinh hộ thuẫn sớm đã vỡ vụn thành điểm điểm vụn ánh sáng. Nàng từ từ nhắm hai mắt, lại có thể cảm giác được bốn phương tám hướng gọn tới cảm giác các bách, đó là vô số màu vàng độc trùng quanh quẩn trên không trung, cánh chấn động ra dày đặc bù bù, giống một tấm kín không kẽ hở lưới, chính chậm rãi nắm chặt. Cổ chân nhân xác lập tại 10 bước bên ngoài, ngực vết máu chưa khô, hắn đưa tay xóa đi vết máu trên khóe miệng, trong mắt hàn mang chợt hiện. Các ngươi dám làm tổn thương ta? Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên huy động vạn cổ phiên, kim tầm bảy giống như thủy triều lại lần nữa đánh tới. Tới. Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng, cấp tốc đem còn sót lại linh lực rót vào sáo trúc, ý đồ lần nữa quấy nhiễu độc trùng tiết tấu. Nhưng lúc này đây, sóng âm vừa mới quyết tán, những cái kia màu vàng độc trùng lại đống nhiên nổ tung, hóa thành từng đoàn nóng bỏng khí lãng, ầm vang đánh tới. Không tốt, bọn chúng tự bạo. Vân Sơ Giao kinh hô. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, không kịp nghĩ nhiều, kéo nàng lại cổ tay, vội vàng thối lui mấy bước. Nhưng mà bạo tạc liên tiếp không ngừng, sóng xung kích chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đốt lên, dưới chân trượt đi, cả người trùng điệp quẳng xuống đất. Không biết hầu nổi lên mùi máu tươi, hắn miễn cưỡng chống lên thân thể, phát hiện cánh tay trái đã bị đốt bị thương, ống tay áo cháy đen, làn da nổi lên bong bóng. Người còn tốt chứ? Vân Sơ Giao thanh âm khẽ run, mặc dù mắt không thể thấy, nhưng nàng nghe ra được hắn thở dốc trở nên thô trọng. Không có việc gì. Diệp Vô Trần cắn răng nói, cưỡng ép ổn định thân hình, ngươi còn có thể cảm ứng độc trùng quỹ tích sao? Có thể. Nhưng chúng nó động tác quá nhanh, mà lại nàng dừng một chút, lông mày níu chặt, bọn chúng giống như đang tìm kiếm cái gì. Tìm cái gì? Không biết. Nhưng chúng nó linh lực lưu động rất kỳ quái, giống như là tại đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Diệp Vô Trần trong lòng run lên, ánh mắt quét về phía cổ chân nhân trong tay vạn cổ phiên. Quả nhiên, trên cờ xí kia phủ văn ngay tại chậm rãi sáng lên, tản mát ra quỷ dị hồng quang. Mà những cái kia màu vàng độc trùng, tựa hồ chính thụ nó chỉ dẫn, điên cuồng hướng một cái hướng khác tụ tập. Hắn đang thao túng bọn chúng, không phải công kích chúng ta, mà là lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên chấn động bị liệt, một vết nứt từ giữa quảng trường lan tràn ra, sương mù màu đen từ đó phun ra ngoài. Hắn đang đánh mở cái gì đồ vật? Vân Sơ Giao kinh ngạc nói. Cổ chân nhân ngửa đầu cười to, không sai, đã các ngươi như vậy khó chơi, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính đi. Hắn đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm tinh huyết, chiếu xuống vạn cổ phiên bên trên. Vài cờ trong nháy mắt hấp thu huyết dịch, phát ra chói hai tiếng tê mình, ngay sau đó, một cái to lớn cổ vật từ trong cái khe chậm rãi leo ra. Nó toàn thân đen kịt, thân thể như rắn, đầu lại giống như con rết, quên thân quấn quanh lấy lít nha lít nhít phủ văn xiển xích, mỗi một bước bước ra đều để đại địa rung động không chỉ. Đây là quái vật gì? Diệp Vô Trần nắm chặt sáo trúc, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Không phải phổ thông sâu độc. Vân Sơ Giao thấp giọng nói ra, khí tức của nó cùng trước đó viên kia độc trùng trên thi thể đồ đẳng giống nhau như lúc. Diệp Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn mới vừa vặn nắm giữ cơ hội phản kích, hiện tại lại lâm vào càng sâu trong nguy cơ. Đừng để nó tới gần, hắn khẽ quát một tiếng, cố nén thể nội bốc lên linh lực ba động, thôi động mô văn phủ, nếm thử phân tích cái này to lớn cổ vật linh lực quy tích. Nhưng lại tại hắn thức hải hiện hiện võ kỹ quy tích trong nháy mắt, một cô mãnh liệt phản vệ cảm giác của tới, đầu đau muốn nước, trước mắt một trận mơ hồ. Không được, thôn thiên vệ địa văn bắt đầu phản vệ hắn cắn chặt răng, chán nổi gân xanh lên. Ta đến điểm hộ ngươi. Vân Sơ Giao nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, cuối cùng một tia hàn khí ngưng tụ trong tay tâm, nàng trên mặt đất vạch ra một đạo băng tinh quy tích, cho hắn tiêu ký con đường an toàn. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế trong thức hải huyết ảnh, tiếp tục bay lại cái kia cổ vật linh lực vận hành phương thức. Rốt cục, tại vô số lần thoáng hiện trong tấm hình, hắn bắt được một chút cái hở, phù văn kia xiềng xích cũng không phải là hoàn toàn cố định, mà là cách mỗi 3 giây liền sẽ bung lỏng một lần. Tìm được, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức điều chỉnh góc độ, đem sóng âm tập trung bắn về phía chỗ kia điểm yếu kém. Bén nhọn vù vù băng lên, không khí chấn động, xiềng xích kia quả nhiên xuất hiện ngắn ngủi tung thoát. Ngay tại lúc này, Diệp Vô Trần gầm nhẹ, Vân Sơ Giao không chút do dự xuất thủ, băng tinh ngưng kết thành lưỡi lao, trực chỉ chỗ kia vùng lòng chỗ. Sắc bén băng nhận xuyên thấu phủ văn xiềng xích, lập tức dẫn phát chấn động kịch liệt. To lớn cổ vật phát ra gào thét thảm thiết, thân thể dãy rủa kịch liệt, phủ văn quang mang đống nhiên ảm đạm. Cổ chân nhân biến sắc, các ngươi dám phá hư tế phẩm của ta. Hắn đột nhiên phất tay, vạn cổ phiên chấn động, còn lại độc trùng cũng nhao nhao nhào về phía hai người, ý đồ ngăn cản thế công của bọn hắn. Mau đỡ mở khoảng cách. Diệp Vô Trần lôi kéo Vân Sơ Giao cổ tay, cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhưng vào lúc này, hai chân của hắn mềm nhũn, cơ hồ bị giảm xuống đất. Ngươi thế nào? Vân Sơ Giao phát giác không đúng, vội vàng đỡ lấy hắn. Thôn Thiên Phệ địa văn, phản vệ quá nghiêm trọng, hắn thở hổn hển, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, tiếp tục như vậy nữa, ta chỉ sợ không chống được bao lâu. Chịu đựng. Vân Sơ Giao nói khẽ, một bàn tay khoác lên trên vai hắn, một tay khác nhẹ nhàng đặt tại lồng ngực của hắn, ta sẽ giúp ngươi ổn định linh lực. Bàn tay của nàng truyền đến một trận thanh lương chi ý, thuận kinh mạch chảy vào Diệp Vô Trần thể nội, hóa giải bộ phận hỗn loạn linh lực. Cảm ơn ngươi, hắn thấp giọng nói. Đừng nói cảm ơn, nàng mím môi cười một tiếng, chúng ta muốn thắng. Cổ chân nhân cười lạnh, các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cả ta? Quá ngây thơ rồi. Hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, to lớn cổ vật trên thân còn sót lại phù văn bỗng nhiên một lần nữa sáng lên, phản phất sắp hoàn thành một loại nghi thức nào đó. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an. Hắn biết, bọn hắn nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Nhưng bây giờ bọn hắn đã đến cực hạn. To lớn cổ vật phù văn triệt để thắp sáng, giữa thiên địa vang lên trầm thấp ngâm sướng, phản phất đến từ biển cổ kêu gọi. Diệp Vô Trần gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, hầu kết nhấp đồ, ngón tay chăm chú nắm lấy sáo trúc, đốt ngón tay trắng bệ. Hắn biết mình không có khả năng đợi thêm nữa. Dù là dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, cũng muốn ngăn cản nó. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị hành động sát na, Vân Sơ Giao đông nhiên mở mắt ra. Nguyên bản mù trong hai con ngươi, hiện ra một vòng u lam chi quang. Nàng nhẹ giọng nỉ non, "Ta nhìn thấy." Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia to lớn cổ vật cái trán. Nơi đó, thình lình hiện ra một khối quen thuộc đồ đằng đường vân. Cùng Bích Thủy Linh đồng chiếu dọi ra đồ án, giống nhau như lúc. Chương 172, thần bí cổ vật thực lực nghiền ép. Chương 172, thần bí cổ vật thực lực nghiền ép. Xương độc quanh quẩn trên không trung, chưa tan hết, trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi ngai ngái khí tức. Giữa quảng trường vết nước còn tại dâng trào hắc khí, phảng phất vượt sâu mở miệng ra, thôn vệ lấy chúng quanh tia sáng cùng sinh cơ. Diệp Vô Trần nửa quỳ trên mặt đất, ngón tay gắt gao chế trụ mặt đất, đốt ngón tay trắng bệ. Trán của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong thức hải lại như báo tác của quận, vô số võ kỹ tàn ảnh trong đầu giao thoa thoáng hiện, đao quang, trưởng kình, kiếm ý, giống như thủy triều từng lớp cọ rửa thần thức của hắn. Không được. Thôn Thiên Vệ địa văn phản vệ quá mạnh, hắn cắn răng nói nhỏ, thanh âm khàn khàn, tiết hầu giống như là bị lửa cháy qua. Đừng ngượng trống. Vân Sơ Giao đỡ lấy bờ vai của hắn, lòng bàn tay chuyển đến một tia thanh lương. Lông mi của nàng khẽ run, Bích Thủy Linh đồng bên trong nổi lên quang mang u lam, chính nhìn chằm chằm cái kia từ trong cái khe leo ra to lớn của vật. Đó là một cái toàn thân đen kịt dị thú, hình như con rết, đầu giống như rắn độc, trên thân quấn quanh lấy lít nha lít nhít phủ văn xiềng xích, mỗi một bước bước ra đều để đại địa rung động không chỉ. Khí tức của nó âm lãnh mà ngang ngược, phảng phất gánh chịu lấy một loại nào đó viễn cổ nguyên rủa. Linh lực của nó lưu động. Cùng trước đó cái kia độc trùng thì ống nhau như lúc nàng thấp giọng nỉ non, lông mày nhíu chặt, nhưng càng mạnh, mà lại trong cơ thể nó tựa hồ phong ấn vật gì đó. Phong ấn. Diệp Vô Trần miễn cưỡng ổn định thần thức, cưỡng ép vận chuyển mô văn phủ, ý đồ phân tích cổ vật linh lực quy tích. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc phủ văn kia xiềng xích linh lực ba động, trong thức hải liền nổ tung một trận kịch liệt nói nhói. Trước mắt hắn tối sầm, trong đầu hiện ra vô số xa lạ võ kỹ hình ảnh, một trưởng bổ ra sơn nhạc, một đao chặt đứt răng lưu, một đạo kiếm quang xé rách hư không. À, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Ngươi không có khả năng cưỡng ép phân tích. Vân Sơ Giao liền tranh thủ hàn khí rót vào trong cơ thể hắn, ổn định hắn hỗn loạn linh lực, thôn thiên phệ địa văn đã gần như mất khống chế, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ bị thức hải của mình thôn phệ. Diệp Vô Trần cắn răng chống đỡ, thở dốc nói, nhưng chúng ta không có thời gian. Cổ chân nhân đang dùng nó hoàn thành một loại nghi thức nào đó. Nơi xa, cổ chân nhân đứng tại vạn cổ phiên sau, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Trong miệng hắn thấp giọng ngâm tụng tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, vạn cổ phiên bên trên phủ văn càng rực sáng. Tế phẩm đã hiện, cổ thần quý vị, hắn đột nhiên đưa tay, vạn cổ phiên đột nhiên chấn động. Một đạo cột ánh sáng màu máu phóng lên tận trời, trực chỉ cái kia to lớn cổ vật cái chán. Cổ vật phát ra một tiếng bén nhọn gào thét chói tai, giữa cái chán phủ văn xiềng xích kịch liệt rung động, ẩn ẩn hiện ra một khối cổ lão đồ đằng đường vân. Vân Sơ Giao con ngươi đột nhiên co lại, Bích Thủy Linh Đồng bên trong nổi lên u lam gợn sóng, phản phất cái kia đồ đằng đang cùng nàng sinh ra cộng minh nào đó. Cái kia đồ đằng nàng lẩm bẩm nói, ta gặp qua. Diệp Vô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, ở nơi nào?
Tại,
ta 7 tuổi năm đó, tại trong rừng trúc. Người khác xuống trong vết kiếm, có một đạo, cùng nó giống nhau như lúc. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn mình khắc xuống vết kiếm, những cái kia sớm đã mơ hồ vết tích, giờ phút này phản phất tại trong đầu rõ ràng hiện hiện. Hoàn toàn chính xác, tại hắn 8 tuổi ăn nhầm độc quả thức tỉnh linh văn sau, lần thứ nhất thôn phệ võ ký lúc, liền ở trên tảng đá khắc xuống một đạo đường vân kỳ dị, chính là trước mắt đồ đằng hình thức ban đầu. Điều đó không có khả năng, hắn thấp giọng tự nói, đạo vết kiếm kia là ta lần thứ nhất thức tỉnh thôn tiên vệ địa văn lúc lưu lại. Chẳng lẽ, trong cơ thể ta linh văn cùng cái này cổ vật có quan hệ? Trong cơ thể ngươi chính là thôn tiên vệ địa văn, mà nó là cổ thần tế phẩm. Vân Sơ Giao nói khẽ, có lẽ bọn chúng vốn là xuất từ đồng nguyên. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm xuống, đang muốn lại dò xét cái kia đồ đằng huyền bí, trong thức hải huyền ảnh lại độ của bọn, một đạo lạ lẫm mà thanh âm giản mua tại trong đầu hắn vang lên, ta huyết mạch cuối cùng rồi sẽ quý vị. Hắn run lên bần bật, con ngươi co vào, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Ai? Ai đang nói chuyện? Ngươi thế nào? Vân Sơ Giao phát giác được sự khác thường của hắn, đội vàng bắt hắn lại cổ tay. Có người tại trong thức hải của ta nói chuyện. Diệp Vô Trần thanh âm phát run, hắn nói, ta huyết mạch cuối cùng rồi sẽ quý vị. Vân Sơ Giao vẻ mặt nghiêm túc, đây có phải hay không là thôn thiên phệ địa văn chân chính bí mật? Hai người lẫn nhau đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh cùng bất an. Mà đúng lúc này, to lớn của vật phủ văn xiềng xích đống nhiên kịch liệt rung động, phát ra chói tai vụ vụ âm thanh. Không tốt! Vân Sơ Giao đột nhiên ngẩng đầu, nó muốn tránh thoát phong ấn. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, cưỡng ép áp chế trong thức hải huyết ảnh, lần nữa thôi động mô văn phủ, ý đồ phân tích phủ văn kia xiềng xích vận hành quy luật. Lần này hắn rốt cục bắt được một chút kẽ hở. Xiềng xích kia cách mỗi 3 giây liền sẽ buông lỏng một lần, mà mỗi lần buông lỏng đều là cơ hội phản kích. Ta biết nhược điểm của nó ở đâu, hắn thấp giọng nói, nhưng cần ngươi phối hợp. Vân Sơ Giao gật đầu, ngươi nói làm thế nào? Ta đến hấp dẫn cổ chân nhân lực chú ý, ngươi thừa cơ dùng băng tinh tiêu ký chỗ kia buông lỏng xiềng xích, chờ ta phát ra tín hiệu, ngươi liền một kích toàn lực. Tốt. Hai người cấp tốc phân công, Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép đứng lên, đầu ngón tay đen tuyền xoay chậm chậm, cứ việc vẫn không ổn định, cũng đã có thể miễn cưỡng ngưng tụ linh lực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổ chân nhân, ánh mắt như dao. Trận chiến này còn chưa kết thúc. Hắn bước ra một bước, thân hình như gió phóng tới cổ chân nhân. Cổ chân nhân cười lạnh, vùng vây dây chết. Hắn đột nhiên huy động vạn cổ phiên, màu vàng độc trùng bảy giống như thủy triều đánh tới, che khuất bầu trời. Mà liền tại giờ phút này, Vân Sơ Giao nhắm mắt lại, Bích Thủy Linh Đồng bên trong quang mang u lam đại thịnh, nàng nhẹ nhàng nâng tay, vẽ ra trên không trung một đạo băng tinh quy tích, đạo quy tích kia chính chỉ hướng to lớn cổ vật trên trán, đầu kia sắp bung lỏng phù văn xiển xích. Diệp Vô Trần con ngươi ngưng tụ, đầu ngón tay đen tuyền bỗng nhiên tăng gọn. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên thổi lên sáo trúc, cao tần sóng âm bay thẳng đạo xiển xích kia. Băng tinh quý tích trong nháy mắt thắp sáng, Vân Sơ Giao đột nhiên mở mắt, trong mắt hàn quang bùng lên. Phá! Nàng phất tay một chỉ, một đạo băng nhận phá không mà ra, đâm thẳng chỗ kia xiển xích. Tiếng xe gió bén nhọn vang lên, băng nhận xuyên thấu phủ văn xiển xích, trong nháy mắt dẫn phát chấn động kịch liệt. To lớn cổ vật phát ra gào thét thảm thiết, thân thể dãy rủa kịch liệt, phủ văn quang mang đống nhiên ảm đạm. Mà liền tại giờ khắc này, Diệp Vô Trần thức hải bên trong cái kia đạo thanh âm xa lạ vang lên lần nữa, huyết mạch cộng minh, quy vị thời điểm. Con ngươi của hắn đống nhiên biến thành thôn vệ vạn vật lỗ đen. Chương 173 Tuyệt cảnh cầu tồn băng chi bích trướng. Chương 173, tuyệt cảnh cầu tồn băng chi bích trướng. Xương độc vẫn chưa tan hết, còn sót lại hắc khí trên không trung du tẩu, phản phất từng đầu vùng vây dây chết rắn. Giữa quảng trường vết nước còn tại phun ra nuốt vào hàn ý, cái kia to lớn cổ vật trên trán bị băng nhận đánh trúng phủ văn xiềng xích đã băng liệt hơn phân nửa, nhưng còn lại xiềng xích lại giống như vật sống giống như nhúc nhích đứng lên, phát ra bén nhọn tiếng cọ sát chói tai. Diệp Vô Trần đầu ngón tay linh lực màu đen vòng xoáy lúc sáng lúc tối, trong thức hải vẫn quẩn quẩn lấy vô số võ kỹ huyền ảnh, những hình ảnh kia như lưỡi dao cắt đứt thần trí, làm hắn cơ hồ đứng không vững. Hắn cắn chặt răng, trong cổ nổi lên mùi máu tươi, giáng chống đỡ lấy không để cho ý thức chìm vào mảnh kia trong hỗn loạn. Nó muốn tránh thoát. Vân Sơ Giao thanh âm ghé vào lỗ tai hắn băng lên, thanh lãnh bên trong lộ ra vẻ run rẩy. Nàng đứng ở bên người hắn, hai tay kết ấn, quanh thân hiện ra một tầng màu lam nhạt vầng sáng. Chơm gài tóc của nàng tại thời khắc này nhưng vẫn đi chốc ra, ba cây băng tinh phiêu nhiên treo trên bầu trời, tại nàng trên lòng bàn tay xoay chậm chậm, chiếu rọi ra nàng chỗ sâu trong con ngươi u lam hào quang. Huyền băng quyết đệ thất trọng, băng chi bích trướng, nàng khẽ quát một tiếng, song trưởng đột nhiên đẩy ra. Trong chốc lát, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, một đạo do thuần túy hàn khí ngưng kết mà thành tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vắt ngang tại hai người cùng cổ vật ở giữa. Trên tường băng hiện ra phức tạp gợn nước đồ đằng, mỗi một đạo đường vân đều như cùng sống tới bình thường, lưu chuyển lên ánh nhuận quang mang. To lớn cổ vật đông nhiên đánh tới, đầu lâu đâm vào trên tường băng, phát ra nổ rung trời. Tường băng chấn động kịch liệt, mặt ngoài xuất hiện mấy đạo vết rách, nhưng vẫn như cũ đứng thẳng chưa đổ. Còn có thể chống bao lâu? Diệp Vô Trần thở hào hển hỏi. Không biết Vân Sơ Giao thái dương chảy ra mồ hôi dị, chiêu này ta chưa bao giờ chân chính nắm giữ qua, chỉ là bản năng thúc đẩy. Diệp Vô Trần không nói gì thêm, ánh mắt của hắn rơi vào cổ vật trên thân, trong lòng cấp tốc phân tích thế cục. Mặc dù băng chi bích trướng tạm thời cản trở thế công, nhưng cổ chân nhân nghi thức cũng không đình chỉ, vạn cổ phiên bên trên cột ánh sáng màu máu vẫn như cũ bay thẳng thương cùng, phản phất tại triệu hoán một loại nào đó không biết lực lượng. Hắn nhất định phải làm chút gì. Ngươi có thể duy trì bao lâu? Hắn thấp giọng hỏi. Nhiều nhất 30 hơi thở. Vân Sơ Giao nhắm mắt điều tức, thanh âm yếu ớt lại kiên định, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Diệp Vô Trần gật đầu, cưỡng ép áp chế trong thức hải huyễn tượng phong bạo, đem còn sót lại linh lực quán chú tiến mô văn phủ bên trong. Hắn cần tìm tới một cái đột phá khẩu, dù là chỉ là ngắn ngủi kiềm chế. Ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, rơi vào những cái kia màu vàng độc trùng trên thân. Những này độc trùng mặc dù đã bị lúc trước sóng âm quấy nhiều xáo trộn trận hình, nhưng vẫn xoay quanh trên không trung, tựa hồ còn đang chờ đợi cổ chân nhân chỉ lệnh. Bích Ngọc Văn hắn tự lẩm bẩm, ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu. Một vòng linh quang màu xanh lá từ đầu ngón tay hắn lan tràn mà ra, lặng yên không một tiếng động chui vào một cái độc trùng thể nội. Cái kia độc trùng lập tức cứng đờ, trong mắt vốn màu đỏ tươi quang mang trở nên ngốc trệ, sau đó lại bắt đầu chậm rãi chuyển hướng đồng bạn, động tác quỷ dị mà máy móc. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục điều khiển Bích Ngọc Văn, dần dần đem càng nhiều độc trùng đặt vào phạm vi khống chế. Những này độc trùng vốn là thụ khống tại cổ chân nhân, giờ phút này lại bị Diệp Vô Trần lấy dị trùng linh văn quấy nhiễu, trong lúc nhất thời lâm vào hỗn loạn. Thành công khỏe miệng của hắn có chút giơ lên, lập tức lại nhíu chặt lông mày, loại này khống chế cũng không ổn định, một khi cổ chân nhân phát giác dị thường, ngay lập tức sẽ phản kích. Quả nhiên, cách đó không xa cổ chân nhân bỗng nhiên phát giác được không thích hợp, ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện chỗ dị thường. Người giám hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, vạn cổ phiên chấn động kịch liệt, ý đồ một lần nữa đoạt lại đối với độc trùng khống chế. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Diệp Vô Trần bỗng nhiên phát tay, tất cả bị Bích Ngọc Văn khống chế độc trùng cùng nhau quay lại phương hướng, hướng cổ chân nhân đánh tới. Súc sinh, ngươi muốn chết. Cổ chân nhân sắc mặt dữ tợn, huy động vạn cổ phiên, phóng xuất ra một đạo huyết sắc bình chướng ngăn trở độc trùng ấy. Nhưng hắn cũng bởi vậy bị ép gián đoạn bộ phận nghi thức, của ánh sáng màu máu hơi ảm đạm một chút. Ngay tại lúc này, Diệp Vô Trần quắc khẽ. Vân Sơ Giao mở mắt ra, Bích Thủy Linh Đồng bên trong quang mang tăng gọn. Nàng cấp tốc điều động còn thừa linh lực, tại trên tường băng vạch ra một đạo mới băng tinh quy tích. Quy tích kia dọc theo vốn có vết rách kéo dài, tinh chuẩn chỉ hướng cổ vật cái trán chưa hoàn toàn đứt gãy phù văn xiển xích. Còn thiếu một chút nàng nói khẽ, thanh âm gần như nỉ non. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, đem sau cùng linh lực rót vào sáo trúc, thổi ra cao tần sóng âm. Lần này, hắn không phải là vì quá yếu nhiều độc trùng, mà là vì cộng hưởng, để cái kia đạo băng tinh quy tích cùng phù văn xiển xích sinh ra cộng minh. Ông, sóng âm xuyên thấu tường băng, khuấy động ở trong không khí, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy ba động. Những cái kia ba động chạm đến phù văn xiển xích một khắc, cả tòa tường băng đột nhiên chấn động, vết rách cấp tốc mở rộng. Phá! Vân Sơ Giao quát chói tai. Nàng đầu ngón tay một chút, một đạo băng nhận phá không mà ra, tinh chuẩn địa thứ nhập xiển xích yếu kém nhất chỗ. Vâng. To lớn cổ vật phát ra thê lương gào thét, trên trán phủ văn xiển xích rốt cục triệt để đứt đoạn. Thân thể của nó rẽ rủa kịch liệt, thể nội phong ấn chi lực bắt đầu tiết ra ngoài, một cỗ khí tức cuồng bạo quét sạch toàn trường. Không tốt. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, nó muốn không kiểm soát. Lời còn chưa dứt, cổ vật đột nhiên há miệng, một đạo đen như mực thôn vệ khí tức phun ra ngoài, lao thẳng tới tường băng mà đến. Tường băng dưới một kích này kịch liệt chấn động, mặt ngoài vết rách dày đặc, gần như trong nháy mắt trải rộng toàn bộ bức tường. Vân Sơ Giao sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cả người lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chịu đựng. Diệp Vô Trần một thanh đỡ lấy nàng, đồng thời đem một tia linh lực cuối cùng rót vào mô văn phủ, ý đồ tìm kiếm mới cách đối phó. Nhưng mà, thức hải của hắn lần nữa bốc lên, những cái kia võ kỹ huyền ảnh càng phát ra rõ ràng, thậm chí bắt đầu cụ hiện hóa, một đạo kiếm quang bổ tới, hắn bản năng đưa tay đón đỡ, lại phát hiện đây chẳng qua là ảo giác. Không thể kéo dài được nữa, hắn cắn răng, ánh mắt dần dần tỉnh táo lại, hoặc là hiện tại phá cục, hoặc là chờ chết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổ vật, mắt sáng như đuốc. Còn có một cơ hội. Dùng một lần cuối cùng cấp tinh chuyển hóa. Hắn từ trong tay áo lấy ra một viên sớm đã hòa tan độc trùng hài cốt, không chút do dự đem nó bóp nát. Mô văn phủ trong nháy mắt sáng lên, hài cốt bên trong linh lực bị cấp tốc phân tích, chuyển hóa làm tinh khiết linh lực điểm sáng, tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn cảm nhận được đã lâu lực lượng trở về, cứ việc không nhiều, lại đầy đủ chèo chống một kích cuối cùng. Vân Sơ Giao hắn thấp giọng đều, giúp ta khóa chặt mục tiêu kế tiếp. Vân Sơ Giao miễn cưỡng mở mắt, Bích Thủy Linh Đồng bên trong quang mang yếu ớt, nhưng như cũ kiên định. Tốt. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay vạch ra một đạo băng tinh quy tích, mục tiêu lần này là cổ vật ngực, nơi đó chính nhận ẩn hiện ra một khối cổ lão đồ đằng đường vân. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, đầu ngón tay đen tuyền lại lần nữa hiện hiện. Một kích này, nhất định phải trúng mục tiêu. Chương 174, Bích Trướng phá toái sinh tử một đường chương 174, Bích Trướng phá toái sinh tử một đường xương độc rốt cục tan hết, cuối cùng một sợi hắc khí trên không trung nổ tung thành nhỏ vụn bụi bặm. Giữa quảng trường tường băng đã triệt để sụp đổ, vô số hóng ánh mảnh vỡ như mưa to rơi xuống, tại mặt đất trải ra một mảnh sương lạnh. Diệp Vô Trần lảo đảo lùi lại một bước, lòng bàn chân giẫm nát một khối băng lăng, phát ra thanh thúy răng rắc cấm thanh. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, trong cổ mùi máu tươi càng nồng đậm. Trong thức hải huyền ảnh phong bạo vẫn không yên tĩnh hơi thở, từng đạo mơ hồ võ kỹ tàn ảnh tại trước mắt hắn giao thoa thoáng hiện, có người huy kiếm bổ gió, có người dậm chân sinh lôi, còn có người trong lòng bàn tay giấy lên lửa xanh lam sớm, mỗi một chiêu đều giống như đã từng quen biết, nhưng lại lạ lẫm làm cho người khác tìm đập nhanh. Lá. Vô Trần Vân Sơ Giao thanh âm từ phía sau truyền đến, suy yếu mà run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạt tuyệt. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, dùng đau nhức kịch liệt xua tan huyễn tượng, ép buộc chính mình đem ánh mắt tập trung ở cổ vật trên thân. Quái vật khổng lồ kia chính phát ra rít gào trầm trầm, trên trán phủ văn xiềng xích sớm đã đứt gãy, lồng ngực chỗ đồ đằng đường vân lại càng rõ ràng, mơ hồ lộ ra một vòng ánh sáng màu vàng nóng. Nó muốn hoàn toàn tránh thoát. Diệp Vô Trần thấp giọng thì thào, đầu ngón tay đen tuyển xoay chậm chậm, thôn vệ lấy trong không khí lưu lại linh lực. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay dán sát vào trong tay áo viên kia hỏa tan độc trùng hải cốt. Mô văn phù trong nháy mắt sáng lên, cấp tinh chuyển hóa công năng lại lần nữa khởi động, từng sợi tinh khiết linh lực thuận kinh mạch tràn vào thể nội. Nhưng mà nguồn lực lượng này còn chưa ổn định, liền bị trong thức hải huyễn tượng điên cuồng xé rách, linh lưu lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hắn cắn chặt hàm răng, thái dương nổi gân xanh, mồ hôi lạnh trượt xuống. Không có khả năng ngừng trong lòng của hắn gầm thét, cưỡng ép đem ý thức ép vào huyễn tượng chỗ sâu nhất, khóa chặt trong đó một đạo chưa kích hoạt võ kỹ tàn ảnh, đó là huyền băng kiếm quyết thức thứ ba, nguyên bản chỉ tồn tại ở ký ức quay lại bên trong một đoạn ngắn. Mô văn phù vù vù rung động, phản phất phát giác được dị thường, lại bắt đầu phản vệ. Trong thức hải hình ảnh càng phát ra hỗn loạn, thậm chí có mấy đạo huyễn ảnh ý đồ điều khiển thân thể của hắn động tác. Hắn có thể cảm giác được ngón tay có chút run rẩy, phản phất sau một khắc liền sẽ không bị khống chế vung ra nào đó bộ kiếm pháp. Dừng lại cho ta, hắn gầm thét một tiếng, đột nhiên đem ý thức tập trung ở đầu ngón tay đen tuyền, đem tất cả huyễn tượng lực lượng áp xúc đến một chút, hình thành một cái vặn vẹo năng lượng hạch tâm. Ngụy Mô Văn bạo phá. Thành hắn thở hào hẹn, ánh mắt một lần nữa tập trung. Cổ vật đột nhiên há miệng, đen như mực khí tức phun ra ngoài, mang theo tính hủy diệt thôn vệ chi lực của tới. Không khí phảng phất đều bị đông cứng, ngay cả thời gian đều tại thời khắc này ngưng trệ. Đi mau. Vân Sơ giao thanh âm khàn khàn vang lên. Diệp Vô Trần không hề động, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cổ vật ngực đồ đằng đường vân, trong mắt hiện ra một vòng quyết tuyệt. Hắn biết, đây là cơ hội cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, cố nén thức hải bốc lên đau nhức kịch liệt, điều động một tia linh lực cuối cùng quán chú tiến Mô Văn phủ. Vòng xoáy màu đen tại đầu ngón tay của hắn xoay tròn cấp tốc, dần dần ngưng tụ thành một đạo dài nhỏ linh lực tuyến, như là một cây châm nhọn giống như sắc bén. Ngay tại lúc này, hắn phóng ra một bước, thân hình đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới cổ vật. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân băng tinh đều bị đánh rách tạc ơi, mảnh vụn vẩy ra như sao. Cổ vật tựa hồ phát giác được nguy hiểm, thân thể cao lớn đột nhiên bặm mẹo, thể nội phong ấn chi lực tiết ra ngoài đến càng thêm kịch liệt. Khí tức cuồng bạo quét ngang toàn trường, mặt đất xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Diệp Vô Trần không nhìn hết thảy, lao thẳng tới mục tiêu. Hắn có thể cảm giác được phía sau truyền đến một trận sóng xung kích cường liệt, nhưng giờ phút này hắn đã không để ý tới quay đầu. Hắn mục tiêu duy nhất là khối kia hiện ra ánh sáng nhạt đồ đằng đường vân. Tới gần, hắn đưa tay, đầu ngón tay đen tuyền nhắm ngay đường vân trung tâm, không chút do dự đâm xuống. Ngay tại linh lực sắp tiếp xúc đồ đằng một cái chớp mắt, đường vân kia bỗng nhiên nổi lên kim quang, phảng phất cảm ứng được cái gì, nhưng vẫn đi lưu chuyển. Một đạo yếu ớt ba động khuyết tán ra đến, phảng phất một loại nào đó cổ lão lực lượng bị tỉnh lại. Không thích hợp, Diệp Vô Trần giật mình trong lòng, nhưng đã tới không kịp thu tay lại. Linh lực đâm vào đồ đằng sát na, cả vùng không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, thiên địa thất sắc, vạn vật im ắng. Hắn có thể cảm giác được ý thức của mình đang bị thứ gì hấp dẫn, phảng phất muốn bị hút vào cái kia đồ đằng bên trong. Cùng lúc đó, trong thức hải huyễn tượng đột nhiên an tĩnh lại, tất cả tàn ảnh cùng nhau chuyển hướng hắn, ánh mắt trống rỗng, bờ môi khép mở, lại nghe không thấy bất kỳ thanh âm gì. Không hắn muốn dây rủa, lại phát hiện thân thể đã hoàn toàn không cách nào động đậy. Cổ vật phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, toàn bộ thân hình chấn động kịch liệt, thể nội phong ấn chi lực triệt để mất khống chế, cuồng bạo hắc khí bốn phía mà ra, đem không gian chúng quanh xé rách ra từng đạo vết nứt. Diệp Vô Trần, Vân Sơ giao la lên từ đằng xa truyền đến, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng tuyệt vọng. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn lại cái cuối cùng suy nghĩ, nếu như đây chính là cuối cùng, vậy liền để ta tự tay kết thúc nó. Hắn cắn chốt lưỡi, đem sau cùng linh lực toàn bộ rót vào đen tuyền bên trong, đầu ngón tay linh lực tuyến bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo đen kịt như đêm kiếm mang, hung hăng đâm vào đồ đằng tâm. Năng lượng to lớn bộc phát ra, băng tinh, hắc khí, linh lực xen lẫn thành một trận hỗn loạn phong bạo, đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong đó. Khi quang mang tiêu tán lúc, Diệp Vô Trần thân ảnh đã biến mất, chỉ có khối kia đồ đằng đường vẫn như cũ lóe ra yếu ớt kim quang, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Chương 175, huyễn cảnh khảo nghiệm sơ đại ký ức chương 175, huyễn cảnh khảo nghiệm sơ đại ký ức ý thức bị đồ đằng hút vào trong nháy mắt, Diệp Vô Trần phảng phất rơi vào một đầu đảo lưu tinh hà. Bốn phía không có trên dưới phân chia, chỉ có vô số phá toái mảnh vỡ ký ức tại bên người lướt qua, có nữ tử kêu khóc, hài đồng gáy khóc. Hỏa diễm thôn phệ thành trì mùi khét, còn có một loại nào đó chất lỏng sền sệt nhỏ xuống tại trên da đâm nhói cảm giác. Hắn nhắm mắt lại, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, dưới đầu ngón tay ý thức tìm tòi trong tay áo Mô Văn phủ. Viên phủ văn kia còn tại có chút rung động, giống như là cảm ứng được cảnh vật chung quanh không giống bình thường, lại chủ động phóng xuất ra một sợi linh lực ba động, tại bên ngoài thân hắn hình thành một đạo như ẩn như hiện bình chướng màu đen. Đây không phải hiện thực trong lòng của hắn mặc niệm, là huyễn cảnh. Bên hai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc, "Vô Trần, ngươi thật muốn nhìn rõ ràng sao?" Đó là mẫu thân thanh âm. Diệp Vô Trần bỗng nhiên mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Hắn đứng tại một tòa tế đàn cổ lão trước, bốn phía là thiêu đốt đống lửa, mặt đất bày khắp khắp đầy chú ngự phiến đá. Một tên người mặc kim văn trường bảo nam tử chính tướng một cái cổ trùng chậm rãi rót vào một thiếu nữ mi tâm, trong mắt của nàng nổi lên quỷ dị lang quang, nhếch miệng lên một vòng không thuộc về mình ý cười. Đây là sơ đại cổ thần. Diệp Vô Trần ngừng thở. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là một mảnh mê vụ giống như không gian. Trong không khí tràn ngập nồng đậm ngai ngái khí tức, dưới chân thổ địa phảng phất do khô cạn huyết dịch ngưng kết mà thành. Hắn vừa phóng ra một bước, dưới chân bùn đất liền nhúc nhích đứng lên, hóa thành từng đầu hơi mở dây leo cuốn lên đến. Độc thức đằng hắn nhận ra những thực vật này lai lịch, trong đầu hiện ra Vân Sơ giao từng dạy qua tâm tình của hắn phong ấn thuật. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả tạp niệm đè xuống, nhịp tim dần dần bình ổn. Những dây leo kia quả nhiên chỉ hoãn xuống tới, giống như là đã mất đi mục tiêu công kích. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, mỗi một bước đều dẫm nát trên mặt đất hiện hiện ký ức tàn ảnh, có người quỳ trên mặt đất cầu khẩn, có người giống giận xé rách da thịt của chính mình, còn có người đứng tại trên đài cao, bao quát chúng sinh như sâu kiến. Các ngươi là ai? Hắn thấp giọng hỏi. Một đạo hắc ảnh từ trong sương mù đi ra, hình dáng cùng hắn chính mình cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là ánh mắt trống rỗng, mang trên mặt vặn vẹo dáng tươi cười. Ta là ngươi cái bóng kia mở miệng, thanh âm lại giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, là ngươi sợ nhất trở thành dáng vẻ. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay đen tuyền xoay chậm chậm. Hắn biết, đây cũng là cái gọi là chấp niệm hình bóng là huyễn cảnh bảy cuộc thử thách đầu tiên. Bóng dáng đột nhiên bạo khởi, tốc độ nhanh đến cơ hồ không cách nào phản ứng. Diệp Vô Trần bản năng triệt thoái phía sau một bước, mô văn phủ tại trong thức hải của hắn bù bù, phân tích lấy động tác của đối phương quy tích. Hắn nhìn thấy chính là mình đã từng bộ dáng, cái kia bị cầm, bị khi nhục, bị lãng quên thiếu niên. Ta không phải ngươi. Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay đen tuyền đột nhiên nổ tung, một đạo linh lực tuyền bắn ra, trực kích bóng dáng ngực. Nhưng mà, bóng dáng cũng không bị đánh lui, ngược lại nết miệng cười một tiếng, thân hình chia ra thành mấy cái, mỗi một cái đều mang khác biệt biểu lộ, phẫn nộ, sợ hãi, thống khổ, tuyệt vọng. Diệp Vô Trần trong lòng trầm xuống, ý thức được đây không phải đơn thuần chiến đấu, mà là đối với mình ý chí khảo vấn. Hắn nhắm mắt lại, không còn đi xem những cái kia vặn bẹo thân ảnh, mà là nhớ lại sâu trong rừng trúc sáng sớm, nhớ lại mâu thân trước khi Lâm Trung nắm tay hắn nhiệt độ, nhớ lại Vân Sơ giao lần thứ nhất chữa thương cho hắn lúc tay run rẩy chỉ, nhớ lại mình tại trên tảng đá khắc xuống đạo thứ nhất vết kiếm. Ta không phải là vì hủy diệt mà chiến, hắn tự lẩm bẩm, là vì thủ hộ. Bóng đen phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, thân thể bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một sợi hắc khí tiêu tán ở trong không khí. Mê vụ tùy theo tối lui, lộ ra một tòa bia đá cổ lão, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít chú văn. Diệp Vô Trần đến gần, đưa tay đụng vào bia đá mặt ngoài, một cô văng lành ý niệm tràn vào trong đầu. Hình ảnh lần nữa chớp động. Hắn trông thấy Sơ Đại Cổ Thần ngồi ở trên tế đàn, đứng trước mặt một vị nữ tử mặc áo trắng. Ánh mắt của nàng thanh tịnh, lại mang theo thật sâu bi thương. "Ngươi vì sao muốn làm như vậy?" nữ tử hỏi. "Vì sống sót." Sơ Đại Cổ Thần trả lời bình tĩnh mà quyết tuyệt, cổ thuật vốn không nên là giết chóc công cụ, nó là một loại kết nối, một loại kéo dài. Nữ tử trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu, "Ta sẽ nhớ kỹ lời của ngươi nói." Diệp Vô Trần trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn rốt cuộc minh bạch, chân chính cổ thuật cũng không phải là vạn cổ giáo tuyên dương loại kia huyết tinh cùng điều khiển, mà là một loại cấp độ càng sâu sinh mệnh của mình. Đúng lúc này, trong tấm bia đá hiện ra một bóng người mờ ảo, chính là Sơ Đại Cổ Thần ý chí tàn phiến. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Ngươi thấy được hắn nói khẽ, chân chính cổ thuật là liên tiếp lòng người cầu đối, mà không phải thôn phệ linh hồn lầm giam. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập Diệp Vô Trần thể nội. Trong thức hải của hắn lập tức nhiều một đoạn ký ức, một đoạn liên quan tới cổ thuật khởi nguyên chân tướng. Cùng lúc đó, toàn bộ huyễn cảnh bắt đầu sụp đổ, thiên địa xoay chuyển, không gian bật mèo. Diệp Vô Trần cảm giác được một cỗ cường đại sức lôi kéo đem hắn hướng ra phía ngoài lôi kéo. Ta cần phải trở về, hắn cắn chặt răng, ý thức dần dần mơ hồ. Cuối cùng một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy một khối đứt gãy phiến đá từ không trung rơi xuống, phía trên khắc lấy mấy cái mơ hồ chữ viết. Huyết tế hồn dẫn Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, còn chưa thấy rõ toàn cảnh, cả người liền bị triệt để lôi ra huyễn cảnh. Một giây sau, hắn đột nhiên mở mắt, phát hiện chính mình vẫn đứng tại cổ vật trước mặt, ngón tay còn đặt tại khối kia đồ đằng trên đường vân. Không khí chung quanh vẫn như cũ ngưng trệ, thời gian phảng phất đỉnh trệ tại một chớp mắt kia. Nhưng hắn trong thức hải đã nhiều một thứ gì đó, một ít đủ để cải biến hết thảy đồ vật. Chương 176, ký ức hiểm đồ độc ảnh trùng điệp. Chương 176, ký ức hiểm đồ độc ảnh trùng điệp. Ý thức bị đồ đằng chi lực túm nhập sát na, Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy thiên địa treo ngược, tinh hà chảy ngược. Trước mắt sơn hà vô giới, hỗn độn cuồn cuộn, ngàn vạn mảnh vỡ ký ức như đêm tối như lưu tinh đâm xuyên hư không, có nữ tử khắp huyết bi thiết, có hài đồng tiếng khóc đâm rách cửu tiêu, liệt diễm nuốt thành mùi khét lẹt bên trong, lại vẫn xen lẫn một loại nào đó dinh dính chất lỏng lướt qua da thịt rét lạnh. Hắn cười nhạo một tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt trong tay áo mô văn phủ triện tuân ra long ngâm giống như rung động, quanh thân ba trượng bên trong lại hiện ra màu đen tinh hà kết giới, ngàn vạn tinh thần ngược dòng mà chuyển. Chỉ là huyết cảnh, cũng nghi ngờ ta bản tâm. Diệp Vô Trần mi tâm hiện thần văn màu vàng, hai con ngươi hóa thành lửa xanh lam sẫm, ngập trời uy áp bỗng nhiên bộc phát. Đông dưng, hư không chấn động, truyền đến cửu thiên huyền nữ giống như réo rắt thanh âm, nhỏ bụi, thật muốn thấy rõ cái này ngàn năm đoán độc a. Diệp Vô Trần toàn thân kịch chấn, đúng là mẫu thân tiếng nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa như vẽ quyển triển khai. Trên tế đàn cổ xưa, đống lửa phóng lên tận trời, mặt đất chú văn hiện ra yêu dị huyết quang. Kim văn nam tử mặc trường bào cầm trong tay hắc kim sâu độc đỉnh, chính tướng một đầu chín cái đầu huyết cổ theo nhập thiếu nữ mi tâm. Thiếu nữ con ngươi bỗng nhiên nổi lên huyền băng lang quang, khóe miệng giơ lên quỷ quyệt ý cười. Sơ Đại Cổ Thần chi tế. Diệp Vô Trần tóc dài không gió mà bay, trong con mắt tinh mang bùng lên, nhĩ đẳng bộ dáng như vậy, cũng xứng xứng thần. Lời còn chưa dứt, hư không phá toái, lại hóa thành huyết sắc đầm lầy. Dưới chân thổ địa kịch liệt lúc đích, lại ngưng kết ra ngàn vạn huyết sắc độc đằng. Mỗi đầu trên dây leo mở ra mấy trăm con huyết đồng, cười gần rào sát mà đến. Diệp Vô Trần cười lạnh đập đất, ống tay áo xoay tròn ở giữa, vòng xoáy màu đen như thiên phạt giống như ầm vang nổ tung. Độc đằng vừa chạm đến ba thước, liền hóa thành bột mịn tuôn rơi bay xuống. Hắn đưa tay lăng không vẽ phát thảo, trong chốc lát Vân Sơ giao chỗ thụ phong ấn thuật nở rộ ức vạn ánh sáng, đầy trời huyết đằng lại như triều bái giống như túi đầu quỳ xuống đất. Tiếp tục tiến lên, mỗi một bước đều ở trong hư không bước ra hoa sen màu máu. Tiêu giết người, tự đoạn gân mạch người, bao quát chúng sinh như sâu kiến người. Ngàn vạn mảnh vỡ ký ức hóa thành ma thần hư ảnh, lại tại quanh người hắn tinh hà kết giới trước cầm vang băng tán. Sâu kiến cũng dám xưng bản vương. Diệp Vô Trần đột nhiên dừng bước, trong con mắt lướt qua u ám lôi quang, đã sinh chấp niệm, vậy liền để nhĩ đẳng nhìn xem, như thế nào chân chính đạo. Mê vụ đột nhiên vỡ ra, bóng người màu đen đạp nguyệt mà đến, khuôn mặt lại cùng hắn giống nhau như lúc, lại mang theo giọng mỉa mai ý cười, sợ hãi của ngươi, ngươi nhu nhược, ngươi nghĩ lại mà kinh đi qua. Diệp Vô Trần đầu ngón tay hắc tuyền đột nhiên ngưng tụ thành thiên đạo chi nhãn, bóng người kia đột nhiên nổ thành ngàn vạn kính tượng, phẫn hận, điên cuồng, tuyệt vọng. Mỗi đạo kính tượng đô chiều hắn đánh tới. Lan. Diệp Vô Trần hét to chấn vỡ hư không, dưới chân hiện hiện sơn hà xã tắc đồ. Xanh thảm rừng trúc từ lòng đất sinh trưởng tốt, mẫu thân lâm trùng ấm áp trưởng ấm phá không mà tới, vân sơ giao run rẩy cho hắn lau kiếm máu tay ngọc phảng phất đụng vào trên vai. Đây trời kiếm y hóa thành kim long gào thét, ngàn vạn chấp niệm hư ảnh trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Mê vụ tan hết, lộ ra thượng cổ thông thiên địa. Diệp Vô Trần cũng chỉ làm kiếm, trên tấm địa văn tự như giao long bà biển, cưỡng ép lạc cấn tại thức hải, chỉ gặp sơ đại cổ thần áo trắng nhuốm máu, đứng đối diện, đúng là tay nâng tá lót, trong mắt mang nước mắt thánh khiết nữ tử. Ngươi cho rằng cổ thuật là tàn sát? Sai. Nó là tiên đạo xá lệnh. Cổ thần tàn hồn đột nhiên mở mắt, kiếm chỉ Diệp Vô Trần mi tâm, hôm nay ban thưởng ngươi trí cao sâu độc ấn, nhìn ngươi có thể, lời còn chưa dứt, tàn hồn hóa thành vô số điểm sáng chui vào lòng bàn tay của hắn. Trong khoảnh khắc, thức hải tăng gọn, vô thượng cổ thuật hóa thành kim thư hư ảnh lơ lửng, ngàn vạn cổ lão phụ triển tranh nhau thần phục. Không tốt. Tiểu tử này lại ngoài tế đàn, cổ chân nhân phun máu tươi tung tóe, vạn cổ phiên rời tay bay ra, ta vạn cổ kết giới ngay tại. Số đổ. Diệp Vô Trần chậm rãi mở mắt, trong mắt như có nhật nguyệt luân chuyển. Đồ đăng đường vân đột nhiên quang mang đại thịnh, vô số cổ trùng lại từ lòng đất chui ra. Đối với hắn túi đầu lễ bái, nghe nói các ngươi muốn nuốt ta, hắn năm ngón tay thành chảo khép bổ, giữa thiên địa vô số xương độc như nhũ yến bề tổ giống như tràn vào lòng bàn tay, hiện tại, đến phiên ta dạy một chút các ngươi, như thế nào chân chính ngự sâu độc chi đạo. Cổ chân nhân nhìn xem mình bị rút khô linh lực, hai mắt xích hồng, điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng là cái sâu kiến. Diệp Vô Trần đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, quanh thân tinh hà vần quanh, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, giờ phút này đứng ở trước mặt ngươi, là chư thiên vạn cổ quỷ lệ tân chủ. Nói xong bấm tay gảy nhẹ, cả tòa tế đàn ầm vang nổ tung, ngàn vạn cổ trùng phá không mà lên, hóa thành che khuất bầu trời kim long trường âm. Chương 177, Văn tự gợi ý phá cục chi pháp. Chương 177, Văn tự gợi ý phá cục chi pháp. Diệp Vô Trần ý thức còn đắm chìm tại cái kia cố quanh quẩn ở thức hải chỗ sâu ký ức ba động bên trong, đồ đằng đường vân lịch chuyển sau dư ba chưa hoàn toàn tiêu tán. Đầu ngón tay của hắn vẫn dán tại khối kia khắc đầy chú văn đồ đằng bên trên, linh lực như sợi tơ giống như chậm rãi rót vào trong đó, phản phất đang cùng một loại nào đó ngủ say đã lâu lực lượng tiến hành im ắng đối thoại. Hắn có thể cảm giác được, nguồn lực lượng kia cũng không phải là ý, mà là bị bóp méo, bị áp chế quá lâu, bây giờ rốt cuộc tìm được một nguyện ý lắng nghe nó người. Chân chính cổ thuật là liên tiếp lòng người cầu đối. Câu nói này còn tại trong đầu tiếng vọng, nhưng so với càng quan trọng hơn là những cái kia hiện hiện ở huyễn cảnh chỗ sâu văn tự, những cái kia sơ đại cổ thần lưu lại gợi ý, giờ phút này ngay tại trong thức hải của hắn dần dần rõ ràng lại cấp tốc mơ hồ. Thời gian không nhiều lắm, ký ức tàn phiến sắp sụp đổ, mà hắn nhất định phải trước lúc này đem mấu chốt tin tức một mực nhớ kỹ. Mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn khẽ chấn động, phản phất cảm ứng được trong văn tự ẩn chứa linh lực quy tích. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong đầu đều đâu vào đấy sửa sang lấy những cái kia khó phân phức tạp ký hiệu cùng chú ngữ. Đoạn thứ nhất văn tự hiện lên ở trước mắt hắn, huyết tế không phải giết chóc, hồn dẫn không phải khống chế. Sâu độc người, thông âm dương chi tiểu, ngay cả sinh tử hơi thở. Như lấy tham lam đổi đi, thì phản vệ bản thân. Đoạn văn này để trong lòng hắn chấn động. Nguyên lai cổ thuật cũng không phải là đơn thuần điều khiển sinh mệnh, mà là một loại câu thông sinh tử, dẫn đạo linh hồn môi giới. Chỉ là về sau vạn cổ giáo đem nó dị hóa, mới biến thành hôm nay như vậy huyết tinh bộ dáng. Hắn cấp tốc đem đoạn nội dung này dùng mô văn phù thác ấn xuống đến, hệ thống tự động phân tích ra một bộ phận linh lực hướng chảy, cũng đem nó phân loại làm cộng minh hình võ kỹ mô bản. Ý vị này, chỉ cần tìm được thích hợp thi thuật phương thức, có lẽ liền có thể để cổ vật khôi phục nguyên bản ý chí, mà không phải bị quản chế tại cổ chân nhân điều khiển. Đoạn thứ hai văn tự càng thêm tối nghĩa, phương thức sắp xếp giống như là một loại nào đó trận pháp kết cấu, tăng mạch giao hội, vũ khí quy nguyên, thất khiếu thông linh. Lấy tâm làm dẫn, lấy niệm làm khế, mới có thể tỉnh lại ngủ say chi linh. Đây là một đoạn liên quan tới như thế nào tỉnh lại cổ thuật bản nguyên bí pháp. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, hắn nhớ lại vừa mới nghịch chuyển đồ đằng lúc cảm giác, loại kia thuận linh lực đi hướng, nhẹ nhàng dẫn đạo phương thức, chính là đoạn chữ viết này miêu tả hệ tâm. Mô văn phù lần nữa chấn động, trong thức hải tạo ra một đạo mới linh lực đường đi mô hình. Hắn ý thức đến, đây là hệ thống đối với đoạn chữ viết này lý giải cùng chuyển hóa, mặc dù còn chưa đủ hoàn chỉnh, nhưng đã đầy đủ làm trong hiện thực tham khảo. Đoạn thứ ba văn tự lúc xuất hiện, không gian bắt đầu kịch liệt rung động, trong không khí tràn ngập lên nhỏ vụn điểm sáng màu vàng nóng, phảng phất toàn bộ huyễn cảnh đều tại vỡ vụn. Như gặp người nghịch mệnh, lúc này lấy phong dừng loạn lấy đoạn hộ sinh. Nhớ lấy, không thể cưỡng cầu nhân quả. Một hàng chữ cuối cùng dấu vết cực kỳ mơ hồ, chỉ lờ mờ khả biện mấy chữ, huyết tế hồn dẫn. Ngay tại hắn ý đồ tiến một bước thấy rõ lúc, cả vùng không gian đột nhiên sụp đổ, vô số mảnh vỡ ký ức như là sao chổi tứ tán bay múa. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn đứng tại chỗ, ngón tay vẫn như cũ dán tại đồ đằng trên đường vân, linh lực trong cơ thể cũng đã bởi vì thời gian dài vận chuyển mà gần như khô kiệt. Vân Sơ Giao suy yếu tựa ở một bên, Bích Thủy Linh đồng yếu ớt lấp lóe, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Nàng nói khẽ, ngươi còn nhớ rõ sao? Diệp Vô Trần gật đầu, trong cổ khô khốc, nhưng vẫn là thấp giọng đáp lại, nhớ kỹ, ta tất cả đều nhớ kỹ. Hắn cúi đầu nhìn về phía đồ đằng đường vân, nguyên bản khí tức cuồng bạo đã bị trấn an hơn phân nửa, nhưng vẫn có một tia không ổn định cảm xúc ở trong tối tuôn ra. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính còn chưa kết thúc, sau đó là như thế nào đem những văn tự này chuyển hóa làm trong hiện thực hành động. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn bù bù, không ngừng lặp lại lấy vừa mới phân tích ra linh lực đường đi. Hắn nếm thử đem những tin tức này chỉnh hợp tiến võ đạo của mình hệ thống bên trong, lại phát hiện một vấn đề, những văn tự này ẩn chứa lực lượng, cũng không phải là đơn thuần dựa vào linh lực liền có thể thi triển, còn cần một loại đặc thù cộng minh. Hắn nhíu mày, suy tư một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt chuyển hướng Vân Sơ Dao. "Ngươi còn có thể trông thấy nó hướng chạy sao?" hắn hỏi. Vân Sơ Dao khẽ gật đầu, bờ môi run rẩy một chút, thanh âm cơ hồ nghe không được, "Có thể, nhưng ta không chống được quá lâu." Diệp Vô Trần không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi nâng lên một tay khác, lòng bàn tay đen tuyền xoay tròn, đem mô văn phủ bên trong chứa đựng bộ phận linh lực đường đi phóng xuất ra. Hai cỗ lực lượng giao hội trong nháy mắt, đồ đằng đường vân tiết tấu lần nữa phát sinh biến hóa, tựa như một đầu bị một lần nữa hiệu chỉnh dòng sông, chậm rãi trở về nguyên bản quỹ đạo. Hắn có thể cảm giác được, cổ vật thể nội cái kia cố mất khống chế linh lực ngay tại từ từ lắng lại, không còn là đơn thuần thôn vệ dục vọng, mà là một loại càng sâu tầng kêu gọi. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. "Các ngươi đang làm gì?" Cổ chân nhân hiển nhiên đã nhận ra dị thường, trong tay vạn cổ cờ kịch liệt huy động, ý đồ cưỡng ép đoạt lại quyền khống chế. Nhưng đã quá muộn. Theo đồ đằng đường vân triệt để ổn định, cả tòa tế đàn bắt đầu phát ra trầm thấp cộng minh âm thanh, phản phất một loại nào đó tồn tại cổ lão đang thức tỉnh. Những cái kia nguyên bản sao động bất an cổ trùng nhao nhao dừng lại động tác, trong ánh mắt lộ ra một tia thanh minh. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, biết mình bắt lấy mấu chốt nhất cơ hội. Hắn nhất định phải tại thời khắc này làm ra quyết định, tiếp tục xâm nhập nghiên cứu những văn tự này phía sau huyền bí, hay là lập tức phát động phản kích, triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng hắn rõ ràng, chân chính phá cục chi pháp không tại công kích, mà tại lý giải. Hắn lòng ngón tay ra, chậm rãi lui lại một bước, trong mắt quang mang chớp động. "Chúng ta đi." Hắn đối với Vân Sơ Giao nói, "còn có càng nhiều chân tướng chờ lấy chúng ta đi để lộ." Vân Sơ Giao nhìn qua hắn, nhẹ nhàng gật đầu, cứ việc thân thể suy yếu, nhưng như cũ cố gắng đứng lên. Hai người đứng song vai, đối mặt với lửa giận ngút trời cổ chân nhân, cùng mảnh kia vẫn chưa triệt để bình tĩnh tế đàn. Gió từ phương xa thổi tới, mang theo một hơi khí lạnh, cũng mang đến phương hướng mới. Chương 178, ký ức mơ hồ giành giật từng giây. Chương 178, ký ức mơ hồ giành giật từng giây. Diệp Vô Trần ý thức tại ký ức tàn phiến bên trong kịch liệt chấn động, phản phất bị một bàn tay vô hình xé rách lấy. Hắn có thể cảm giác được sâu trong thức hải mô văn phù đang điên cuồng chấn động, giống như là đang nỗ lực bắt lấy những cái kia sắp tiêu tán văn tự. "Không được, quá chậm." Cổ họng của hắn khô khốc đến cơ hồ không phát ra được thanh âm nào, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Trước mắt văn tự như nước chảy hoạt động, và mẹo, nguyên bản có thể thấy rõ chú văn giờ phút này đã trở nên mơ hồ không rõ, chỉ còn lại mấy chữ còn miễn cưỡng duy trì hình dạng, tam mạch giao hội. Hắn cắn chặt răng, cưỡng ép điều động thể nội còn sót lại một tia linh lực, đầu ngón tay xẹt qua hư không, tại trong thức hải phát họa ra một đạo linh lực quỹ tích mô hình. Mô văn phù lập tức bắt được cố ba động này, bắt đầu nếm thử phân tích đoạn chữ viết này vận hành quy luật. "Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa." Không gian ý thức bắt đầu rung động, điểm sáng màu vàng nóng như trong đồng hồ cắt cắt chảy giống như cấp tốc rơi xuống, toàn bộ huyễn cảnh ngay tại sụp đổ. Diệp Vô Trần biết, chính mình nhiều nhất còn lại mười mấy hơi thở thời gian liền sẽ bị cưỡng chế kéo về thế giới hiện thực. Mô văn phù rốt cục hoàn thành đoạn thứ nhất chú văn thắc ấn, một đoạn hoàn toàn mới linh lực đường đi tại trong thức hải của hắn chậm rãi hiện hiện. Nhưng không đợi hắn buông lỏng một hơi, hệ thống đột nhiên phát ra một tiếng khét đều, ngay sau đó, con đường kia kính liền bắt đầu vặn vẹo biến hình. Phản phất không thể thừa nhận phức tạp như vậy kết cấu. Đáng chết. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Mô văn phủ công năng vi mạnh, nhưng cũng không phải là không gì làm không được. Nhất là tại trước mắt trạng thái giới, hắn linh lực khô kiệt, ý thức lại ở vào khẩn trương cao độ bên trong, hệ thống phân tích hiệu suất tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Ưu tiên ghi chép hoạch tâm bộ phận, mặt khác trước từ bỏ. Hắn cấp tốc điều chỉnh sách lược, đem lực chú ý tập trung ở đoạn kia hoạch tâm nhất chú văn bên trên, tam mạch giao hội, vũ khí quy nguyên đây là cả đoạn trong văn tự phần mấu chốt nhất, còn lại nội dung phần lớn là đối với nó bổ sung nói rõ. Mô văn phù lần nữa khởi động, lần này nó không tiếp tục xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, mà là vững vàng đem đoạn tin tức này chứa đựng xuống tới, cũng tự động sinh thành một đầu hoàn chỉnh linh lực đường đi mô hình. Diệp Vô Trần trong lòng rung lòng, đang muốn tiếp tục tiến lên, đột nhiên, một trận lạnh leo thấu xương từ sâu trong thức hải tuôn ra, để cả người hắn vì đó run lên. Huyết tế không phải giết, hồn dẫn không phải khống, đó là một đoạn cực kỳ yếu ớt nói nhỏ, phản phất đến từ trí nhớ xa xôi chỗ sâu, mang theo một loại nào đó cổ lão mà nặng nề lực lượng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, không gian bốn phía đã bắt đầu vỡ vụn, vô số mảnh vỡ ký ức như lưu tinh một dạng tứ tán bay múa. Không còn kịp rồi, hắn cắn răng, quả quyết chặt đứt cùng Mô Văn Phù ở giữa kết nối, tùy ý hệ thống tự hành bảo tồn đã phân tích nội dung. Sau một khắc, toàn bộ không gian ầm vang sụp đổ, một cỗ cường đại hấp lực đem hắn đông nhiên tốn hướng hư vô. Mở mắt ra trong nháy mắt, Diệp Vô Trần cảm giác ngực như là bị cự truy đánh trúng, hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, lòng bàn tay lưu lại một tia kim quang nhàn nhạt, đó là mới vừa từ ký ức tàn phiến bên trong mang về tin tức vết tích. "Ngươi còn nhớ rõ sao?" thanh âm quen thuộc truyền đến, là Vân Sơ Dao. Sắc mặt của nàng tái nhợt, với thủy linh đồng quang mang so vừa rồi càng mở đi mấy phần. Hiển nhiên, vừa rồi tinh thần cộng minh tiêu hao nàng đại lượng tinh lực. Diệp Vô Trần gật gật đầu, trong cổ khô khốc phải nói không ra nói đến. Hắn cố gắng nhớ lại lên đoạn kia chú văn hạch tâm nội dung, lại phát hiện trong đầu liên quan tới huyết tế hồn dẫn bộ phận đã trở nên mơ hồ không rõ, chỉ còn lại tam mạch giáo hội câu này vẫn như cũ rõ ràng. "Ta nhớ kỹ phần mấu chốt nhất," hắn thấp giọng nói ra, trong giọng nói lộ ra một tia mỏi mệt. Vân Sơ Dao nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt lại lộ ra lo lắng. Nàng nhìn ra được, Diệp Vô Trần trạng thái cũng không tốt. Vừa rồi trận kia phương diện tinh thần vật lộn cơ hồ hao hết ý chí của hắn. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn khẽ chấn động, tựa hồ còn tại đếm thử chỉnh lý vừa mới phân tích ra tin tức. nhưng lúc này Diệp Vô Trần đã không có dư thừa tinh lực đi chú ý nó, hắn chỉ có thể dựa vào tại trên vách đá, nhắm mắt lại, để thân thể tận khả năng khôi phục một chút lực lượng. Phía ngoài chiến đấu âm thanh càng ngày càng gần, cổ chân nhân gầm thét xen lẫn bảy trùng tê minh, để cho người ta không rét mà run. Bọn hắn nhanh đến. Vân Sơ Giao nói khẽ. Diệp Vô Trần mở mắt ra, ánh mắt rơi vào nàng hơi có vẻ hư nhược trên mặt. Hắn biết, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, thế giới hiện thực nguy cơ xa chưa kết thúc. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Hắn hỏi. Vân Sơ Giao bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng không có lên tiếng. Tay của nàng chăm chú nắm lấy ống tay áo, đốt ngón tay trắng bệch. Diệp Vô Trần nhìn ra nàng chần chờ, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn quay đầu nhìn về phía trên mặt đất khối kia đồ đằng địa đá, phía trên đường vân mặc dù đã ổn định rất nhiều, nhưng vẫn có một tia không ổn định khí tức đang lưu chuyển. Chúng ta đến rời đi nơi này, hắn nói, nhưng bây giờ đi, sẽ vị trí của chúng ta bại lộ. Vân Sơ Giao gật gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, ý đồ tìm kiếm một đầu an toàn đường lui. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tập trung tinh thần. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn đồ đằng mặt ngoài, cảm nhận được trong đó lưu động linh lực uy tích. Mô văn phù tự động khởi động, đem đoạn kia tam mạch giao hội con đường mô hình bắn ra đi ra. Hắn nhìn chằm chằm đầu kia linh lực đường đi, trong đầu nhanh chóng thôi diễn khả năng công dụng. Nếu như đoạn này chú văn thật như lúc ban đầu thay mặt cổ thần nói tới, là một loại câu thông sinh tử, dẫn đạo linh hồn phương thức, như vậy có lẽ có thể lợi dụng nó đến quấy nhiễu cổ chân nhân đối với bảy chủng khống chế. Nhưng hắn cũng không đủ thời gian nghiệm chứng ý nghĩ này. Đúng lúc này, đồ đằng bia đá đột nhiên phát ra một trận trầm thấp bù bù, phảng phất cảm ứng được cái gì. Diệp Vô Trần bỗng nhiên đứng người lên, con người hơi co lại. Nó tại đáp lại cái gì? Vân Sơ Giao cũng đã nhận ra dị thường, lông mày nhíu chặt. Mô văn phủ chấn động tần suất đột nhiên tăng tốc, một đạo xa lạ linh lực ba động từ bia đá chỗ sâu truyền ra, bay thẳng nhập thức hải của hắn. Coi chừng! Vân Sơ Giao kinh hô. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy thức hải chấn động, phảng phất có thứ gì xông vào. Hắn vô ý thức muốn chống cự, lại phát hiện cái kia cố linh lực cũng không có ác ý, ngược lại mang theo một tia khí tức quen thuộc. Là sơ đại cổ thần ý chí. Nhưng lần này, nó không có để lại bất kỳ lời nói nào, chỉ là đem một đoạn không trọn vẹn tin tức trực tiếp đánh vào thức hải của hắn chỗ sâu. Hình ảnh chợt lóe lên, một tòa tế đàn to lớn, trung ương đứng thẳng một khối huyết sắc bia đá, phía trên khắc đầy quỷ dị chú văn. Cả người khoác kim văn trường bào thân ảnh đứng tại trước tấm bia đá, trong tay nắm một cái bình ngọc, trong bình chứa một loại nào đó chất lỏng màu vàng nóng. Tiếp lấy, hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn không biết đoạn hình ảnh kia ý vị như thế nào, nhưng hắn có thể cảm giác được, nó cùng sắp đến nguy cơ cùng một nhịp thở. Chúng ta lấy đi, hắn thấp giọng nói, ngữ khí kiên định. Vân Sơ Giao nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một chút do dự, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hai người lặng yên quay người, hướng phía tính thất khắc một bên thông đạo đi đến. Liên tại bọn hắn bước vào hắc ám một khắc này, đồ đằng trên tấm bia đá đường vân bỗng nhiên sáng lên, một đạo yếu ớt hào quang màu vàng thuận mặt đất lan tràn ra, biến mất ở phía xa trong hắc ám. Gió từ cửa hang thổi nhập, cuốn lên một đám bụi trần, cũng đem một điểm cuối cùng ký ức dư ôn mang đi. Chương 179, tàn phiến sụp đổ trở về hiện thực. Chương 179, tàn phiến sụp đổ trở về hiện thực. Diệp Vô Trần ý thức từ sụp đổ ký ức tàn phiến bên trong bị mãnh nhiên kéo về, sâu trong thức hải vẫn lưu lại cái kia cốt như tê liệt cảm rất đau. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, cổ họng khô chát chát đến không phát ra được thanh âm nào, được giống như là đè ép một khối cự thạch nặng cân, mỗi một lần hô hấp đều mang thiêu đốt cảm giác. Vân Sơ Giao đang đứng ở bên người hắn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán toái phát dán tại cái trán, hiển nhiên cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nàng một tay chống đỡ vết tường, một tay khác lăng không ấn xuống tại hắn đầu vai, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, tựa hồ là đang cảm giác tình huống của hắn. Đường động thanh âm của nàng rất nhẹ, lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý thể nội linh lực chậm chạp lưu chuyển. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn khẽ chấn động, giống như là vừa đã trải qua một trận kịch liệt phong bạo sau chưa lắng lại gợn sóng. Đoạn kia tăng mạch giáo hội chú văn đường đi mô hình vẫn như cũ rõ ràng, nhưng mặt khác tin tức đã mơ hồ không rõ, phản phất chưa từng tồn tại. Hắn có thể cảm giác được linh lực của mình cơ hồ khô kiệt, ngay cả duy trì cơ bản vận chuyển đều lộ ra cố hết sức. Càng hỏng bét chính là, trong thức hải chấn động cũng không hoàn toàn đình chỉ, ngẫu nhiên còn sẽ có mảnh vỡ ký ức hiện lên, những hình ảnh kia hỗn loạn mà pha toái, để hắn nhất thời khó mà phán đoán cái nào là chân thật, cái nào chỉ là huyễn tượng. Người quá miễn cưỡng. Vân Sơ Giao thấp giọng nói mang vẻ một tia trách cứ, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Diệp Vô Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay có chút cuộn lên, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Hắn biết, bây giờ không phải là ngã xuống thời điểm. Phía ngoài tiếng côn trùng kêu càng ngày càng gần, trầm thấp mà dày đặc, giống như là một loại nào đó áp lực vô hình ngay tại tới gần. Cổ chân nhân đã nhận ra hắn nói, thanh âm khàn khàn, hắn muốn tới. Lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên truyền đến một trận rung động, ngay sau đó là một trận tiếng sột soạt rung động thanh âm, phản phất vô số chân nhỏ tại trên vách đá ma sát. Vân Sơ Giao cắn chặt môi dưới, đưa tay xóa đi khỏe mắt một giọt mồ hôi lạnh. Nàng bích thủy linh đồng quang mang yếu ớt, gần như sắp muốn dập tắt, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm lối đi phía trước phương hướng. Bên kia nàng thấp giọng nói ra, bầy trùng dày đặc nhất địa phương, ngược lại là bọn hắn không chế yếu nhất một vòng. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc bắt được nàng trong lời nói điểm mấu chốt. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tập trung tinh thần. Cho ta một chút thời gian, hắn nói. Vân Sơ Giao gật đầu, quay người đi đến trước mặt hắn, đem một tia linh lực cuối cùng rót vào băng tinh hộ thuẫn bên trong. Hộ thuẫn tại hai người chung quanh hình thành một đạo rưỡi bình chướng trong suốt, tuy vô pháp ngăn trở công kích chân chính, nhưng ít ra có thể vì Diệp Vô Trần tranh thủ mấy hơi điều chỉnh thời gian. Diệp Vô Trần khoanh chân ngồi xuống, hai tay trùng điệp tại trên gối, đầu ngón tay chậm rãi huy động, ở trong không khí phát họa ra một đạo linh lực quy tích. Đó là tam mạch giao hội vận hành phương thức, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng hắn biết, chỉ cần có thể mô phỏng ra một bộ phận, cũng đủ để quấy nhiễu cổ chân nhân đối với bảy chủng khống chế tiết tấu. Mô Văn Phủ cảm ứng được động tác của hắn, tự động khởi động phân tích chương trình, đem đạo quy tích kia mô hình bắn ra đi ra. Diệp Vô Trần nhìn chằm chằm con đường nhỏ kia, trong đầu nhanh chóng thôi diễn khả năng biến hóa. Đột nhiên, sâu trong thức hải truyền đến một tiếng nói nhỏ, huyết tế không phải giết. Hồn dẫn không phải khống thanh âm này cùng lúc trước khác biệt, càng thêm rõ ràng, phản phất là từ cái nào đó nơi xa xôi truyền đến triệu hoán. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, ý thức được đây là sơ đại cổ thần lưu lại ý chí tàn vang. Hắn không dám phân tâm, cưỡng ép ngăn chặn trong thức hải ba động, tiếp tục hoàn thiện con đường kia kính mô hình. Nhanh hắn tự lẩm bẩm. Phía ngoài trùng triều đã tới gần cửa tinh thất, thậm chí có thể nhìn thấy trong khe hở lộ ra lít nha lít nhít bóng đen. Vân Sơ giao kết nắm chặt ống tay áo, móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay. Nàng bích thủy linh đồng lần nữa sáng lên một vòng u lam, phản phất có thứ gì tại trong cơ thể nàng thức tỉnh. Ta thấy được nàng thấp giọng nỉ non, bọn hắn tại. Cậu Minh. Diệp Vô Trần đỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ. Cái gì? Hắn hỏi. Bầy trùng. Bọn chúng không phải đơn nhất sinh mạng thể. Vân Sơ giao ánh mắt trở nên thâm thúy, giữa bọn chúng có liên hệ nào đó, tựa như là một cái chỉnh thể. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Cho nên, nếu như ta có thể nhiễu loạn trong đó một con đường dẫn, liền có thể làm cho cả bầy trùng xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, hắn cấp tốc làm ra phán đoán. Sau một khắc, hắn đột nhiên đứng dậy, đầu ngón tay vạch phá không khí, ở trong hư không vẽ ra một đoạn linh lực quy tích. Mô Văn Phủ trong nháy mắt hưởng ứng, đem đoạn kia tam mạch giao hội mô hình kích hoạt, cũng dọc theo đặc biệt tần suất quyết tán ra đến. Trong chốc lát, nguyên bản chỉnh tề bầy trùng bắt đầu xuất hiện trì trệ, bộ phận côn trùng động tác trở nên cứng ngắc, thậm chí xuất hiện va chạm vào nhau tình huống. Đi. Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng. Vân Sơ giao lập tức đuổi theo kịp, hai người cấp tốc xuyên qua tinh thất, hướng phía di tích chủ thông đạo chạy đi. Sau lưng, bầy trùng bạo động tăng lên, nhưng đã không còn cách nào giống trước đó như thế cấp tốc tổ chức truy kích. Khi bọn hắn xông ra tinh thất, tiến vào chủ thông đạo lúc, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Bốn phía trên vách đá hiện ra cổ lão đồ đằng đường vân, ẩn ẩn lộ ra hào quang màu vàng. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào phía trước cách đó không xa trên một tòa tấm bia đá. Đó là một tòa bia đá tàn phá, mặt ngoài che kín vết rách, nhưng trung ương lại có một đạo màu vàng ấn ký, chính chậm rãi lấp lóe. Hắn có thể cảm giác được, đạo ấn ký kia cùng hắn trong thức hải nào đó đoạn ký ức sinh ra của mình. Nó đang chờ chúng ta. Vân Sơ giao nói khẽ. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là chậm rãi đi lên trước, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên tấm bia đá. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo yếu ớt hào quang màu vàng thuận cánh tay của hắn tràn vào thể nội, thẳng đến sâu trong thức hải. Hình ảnh chợt lóe lên, một tòa tế đàn to lớn, trung ương đứng thẳng một khối huyết sắc bia đá, phía trên khắc đầy quỷ dị chú văn. Cả người khoác kim văn trường bào thân ảnh đứng tại trước tấm bia đá, trong tay nắm một cái bình ngọc, trong bình chứa một loại nào đó chất lỏng màu vàng nóng. Tiếp lấy, hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần bỗng nhiên mở mắt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn không biết đoạn hình ảnh kia ý vị như thế nào, nhưng hắn có thể cảm giác được, nó cùng sắp đến nguy cơ cùng một nhịp thở. Chúng ta lấy đi, hắn thấp giọng nói, ngữ khí kiên định. Vân Sơ giao nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một chút do dự, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hai người lặng yên quay người, hướng phía tính thất khắc một bên thông đạo đi đến. Liên tại bọn hắn bước vào hắc ám một khắc này, đồ đằng trên tấm bia đá đường vân bỗng nhiên sáng lên, một đạo yếu ớt hào quang màu vàng thuận mặt đất lan tràn ra, biến mất ở phía xa trong hắc ám. Gió từ cửa hang thổi nhập, cuốn lên một đám bụi trần, cũng đem một điểm cuối cùng ký ức dư ôn mang đi. Chương 180, một kích cuối cùng chuyển cơ chợt hiện. Chương 180, một kích cuối cùng chuyển cơ chợt hiện. Trên tấm bia đá ấn ký màu vàng phảng phất còn lưu lại dư ôn, Diệp Vô Trần bàn tay chưa hoàn toàn rời đi, trong không khí liền truyền đến một trận trầm thấp bù bù. Thanh âm kia giống như là từ sâu trong lòng đất truyền đến gào thét, lại như là một loại nào đó cổ lão lực lượng bị tỉnh lại lúc rung động. Đi mau, hắn thấp giọng quát nói, ngữ khí so vừa rồi nhiều hơn mấy phần gấp rút. Vân Sơ giao gật đầu, bước chân vừa động, lối đi phía trước cuối cùng đống nhiên sáng lên một vòng huyết quang. Ngay sau đó, một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức của tới, như là một đầu ngủ say manh thu thức tỉnh, mang theo thôn phệ hết thể cảm giác các bách. Diệp Vô Trần con người đột nhiên co lại, linh lực trong cơ thể cơ hồ khô kiệt, Mô Văn Phủ tại trong thức hải có chút rung động, lại không cách nào giống thường ngày cấp tốc hưởng ứng. Hắn biết, đó là cổ chân nhân, chân chính sát cơ giáng lâm. Các ngươi coi là trốn được. Cổ chân nhân thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, khàn khàn mà âm lãnh, phản phất ngay cả không khí đều bị khí tức của hắn nhiễm lên mùi máu tươi. Sau một khắc, toàn bộ thông đạo chấn động kịch liệt, vô số trùng ảnh từ trong bóng tối tuôn ra, lít nha lít nhít giống như thủy triều đánh tới. Trong mắt của bọn nó hiện ra quỷ dị hừng quang, tứ chi lợi chảo xẹt qua vết đá, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, đầu ngón tay xẹt qua bên hông sáo trúc, ý đồ điều động còn sót lại linh lực. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị thi triển tam mạch giao hội con đường mô hình lúc, ngực đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, là kinh mạch ngược dòng dấu hiệu. Hắn bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đen, trước mắt một trận choáng váng. Ngươi không thể dùng. Vân Sơ giao bắt hắn lại cổ tay, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, kinh mạch của ngươi đã không chịu nổi cao dài võ kỹ trùng kích. Diệp Vô Trần thở hào hẹn, thái dương nổi gân xanh. Hắn có thể cảm giác được, trạng thái của mình đã hạ xuống thấp nhất, như lại cưỡng ép sử dụng Mô Văn Phủ, sợ rằng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Vậy liền, đừng có dùng, hắn thấp giọng nói, ánh mắt rơi vào phía trước trên vách đá. Nơi đó, đúng là bọn họ vừa mới đụng vào qua đồ đằng bia đá. Ngươi còn nhớ rõ đoạn kia nói sao? Hắn hỏi Vân Sơ Giao. Nàng khẽ giật mình, lập tức minh bạch hắn ý tứ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ngươi nói là, huyết tế không phải giết, hồn dẫn không phải khống. Diệp Vô Trần gật đầu, khoe miệng giơ lên một vòng cười khổ, ta không biết nó ý vị như thế nào, nhưng ta biết, nó có thể làm cho cổ chân nhân dừng lại. Lời còn chưa dứt, phía trước trùng triều đã tới gần, cổ chân nhân thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi hiện hiện. Quanh người hắn quấn quanh lấy màu vàng sâu độc văn, trong tay vạn cổ phiên liệp liệp rung động, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất tại phun ra nuốt vào lấy khí tức tử vong. Sâu kiến hắn lạnh lùng mở miệng, trong lúc nhấc tay, vạn cổ cùng văng lên, toàn bộ thông đạo phảng phất đều muốn bị xé rách. Diệp Vô Trần không có lui, cũng không có né tránh, mà là đón hắn cặp kia che kín kim văn con mắt, nói từng chữ từng câu, huyết tế không phải giết, hồn dẫn không phải khống. Trong chốc lát, toàn bộ không gian phảng phất đọc lại một cái chớp mắt. Cổ chân nhân động tác dừng lại, trong tay vạn cổ phiên cũng đình chỉ lật qua lật lại. Ánh mắt của hắn từ cuồng vọng biến thành chấn kinh, lại chuyển thành sợ hãi. Phản phất có một loại nào đó chôn sâu ký ức bị mãnh nhiên xốc lên. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể biết? Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm lộ ra trước nay chưa có run rẩy. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là đem một điểm cuối cùng linh lực rót vào cổ họng, tiếp tục nói, ngươi biết điều này có ý vị gì, đúng không? Cổ chân nhân trong mắt kim văn ba động kịch liệt, cả người giống như là lâm vào một loại nào đó cực độ hỗn loạn trạng thái. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng thủy chung mở không nổi miệng. Ngay tại cái này ngắn ngủi rằng co bên trong, Vân Sơ Giao đột nhiên xuất thủ, ống tay áo ngân chẩm bắn ra, vẽ ra trên không trung một đạo hàn mang. Băng tinh hộ thuẫn cũng theo đó triển khai, đem hai người bao phủ trong đó. Hiện tại, nàng khẽ quát một tiếng. Diệp Vô Trần không chút do dự thôi động mô văn phủ, cứ việc thức hải đã tiếp cận cực hạn, nhưng hắn vẫn giang chống đỡ ý thức, đem tam mạch giáo hội linh lực mô hình bắn ra ngoài. Lần này, không phải là vì khống chế, mà là vì có minh. Đồ đằng bia đá lần nữa sáng lên yếu ớt kim quang, phản phất đáp lại một loại nào đó cổ lao triệu hoán. Những cái kia nguyên bản sao động bất an bầy trùng, giờ phút này lại cũng xuất hiện ngắn ngủi trì trệ. Cổ chân nhân rốt cục lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, ý đồ một lần nữa khống chế thế cục. Nhưng mà, động tác của hắn lại so trước đó chậm nửa nhịp. Diệp Vô Trần nắm lấy cơ hội, một cước đạp đất, thân hình như mũi tên xung ra, trong tay sáo trúc bùng ra, mang theo một đạo linh lực màu đen vòng xoáy. Đó là hắn sau cùng phản kích thủ đoạn, lấy tự thân linh lực làm dẫn, dẫn bạo chung quanh lưu lại sâu độc khí. Âm vang một tiếng thật lớn, trong thông đạo bụi đất tung bay, bầy trùng bị tạc đến tứ tán bay tán loạn, cổ chân nhân áo bào cũng bị nhấc lên một góc, lộ ra chỗ ngực một đạo cổ xưa vết sẹo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, trong mắt lần đầu hiện ra một tia kiêng kỵ. Ngươi đến cùng là ai? Hắn thấp giọng chất vấn, thanh âm khàn giọng đến không giống loài người. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là chậm rãi thu hồi sáo trúc, đầu ngón tay ẩn ẩn phát run. Linh lực của hắn cơ hồ hao hết, thân thể cũng đến cực hạn, nếu không phải dựa vào một câu kia cấm kỵ ngữ điệu nhiễu loạn đối phương tâm thần, trận chiến này chỉ sợ sớm đã kết thúc. Vân Sơ Giao đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của hắn, bích thủy linh đồng bên trong chiếu rọi ra cổ chân nhân dần dần khôi phục tỉnh táo thân ảnh. Chúng ta đi, nàng nói. Diệp Vô Trần gật đầu, quay người thời khắc, khóe mắt liếc qua liếc thấy trên tấm bia đá kim quang vẫn chưa hoàn toàn dập tắt. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, trong đạo ánh sáng kia, cất giấu xa so với bọn hắn tưởng tượng càng sâu bí mật. Nhưng bọn hắn đã không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu. Sau lưng, cổ chân nhân rốt cục khôi phục năng lực hành động, trong mắt kim văn lần nữa lưu chuyển, sát ý càng tăng lên. Hắn không có truy kích, mà là đứng tại chỗ, nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng cười lạnh. Chờ xem, các ngươi cuối cùng rồi sẽ minh bạch, câu nói kia đại giới là cái gì. Gió từ thông đạo chỗ sâu thổi tới, cuốn lên một đám bụi trần, cũng đem câu nói này lặng yên mang đi. Diệp Vô Trần bước chân chưa từng dừng lại, chỉ là nắm chặt trong tay sáo trúc. Hắn biết, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 181, Bí văn bạch trần ngàn năm chuyện cũ. Chương 181, Bí văn bạch trần ngàn năm chuyện cũ. Gió từ thông đạo chỗ sâu thổi tới, mang theo mục nát cùng mùi huyết tinh. Diệp Vô Trần bước chân chưa ngừng, nhưng nhịp tim lại tại một cái nháy mắt là vô. Hắn rõ ràng trông thấy, cổ chân nhân ngực vết sẹo kia, tại yếu ớt kim quang bên dưới hiện ra quỷ dị màu ám kim quang trạch, phản phất bị một loại nào đó cổ lão lực lượng phong ấn qua. Vân Sơ Giao nhẹ tay nhẹ khoác lên hắn trên cánh tay, đầu ngón tay có chút phát lạnh, là bích thủy linh đồng khởi động dấu hiệu. Nhìn nơi đó, nàng thấp giọng nói, ánh mắt khóa chặt cổ chân nhân tim, hắn sẹo. Cùng trên tấm bia đá đồ đằng cơ hồ giống nhau như lúc. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, cấp tốc đảo qua vết sẹo kia đường vân, quả nhiên phát hiện nó hình dáng cùng bia đá còn sót lại đồ đằng độ cao ăn khớp, thậm chí những cái kia nhỏ xíu đường cong, chuyển hướng đều không có sai biệt. Hắn là Sơ đại cổ thần người thừa kế, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm cực nhẹ. Có thể cổ chân nhân nghe thấy được. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt kim văn kịch liệt cuộn, giống như là muốn tránh thoát cái gì trói buộc giống như vặn méo không chỉ. Hắn hé miệng, tựa hồ muốn gầm thét, lại chỉ phát ra một tiếng khàn khàn tê mình, cả người giống như là lâm vào một loại nào đó cực độ hỗn loạn ký ức vòng xoáy. Huyết tế không phải giết, hồn dẫn không phải khống. Hắn bỗng nhiên tự lẩm bẩm, trong thanh âm lộ ra sợ hãi thật sâu cùng không cam lòng, không phải như thế, không nên là như thế này. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh cùng cảnh giác. Câu nói này, bọn hắn vừa mới dùng nó nhiễu loạn cổ chân nhân tiết tấu, nhưng hôm nay từ chính hắn trong miệng nói ra, lại mang theo một loại gần như tuyệt vọng bi thương. Hắn đang nói cái gì? Vân Sơ Giao thấp giọng hỏi. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là chậm rãi tiến về phía trước một bước, hạ giọng, ngươi sợ câu chú ngữ này? Vì cái gì? Cổ chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tan rã, giống như là xuyên thấu qua Diệp Vô Trần thấy được cái nào đó xa xôi tồn tại. Môi hắn run rẩy, thì thào mở miệng, đó là kẻ phản bội ân ký, là chúng ta mạch này sâu nhất nguyên rủa. Sơ đại cổ thần trước khi chết, tự tay khắc xuống cấm ngôn chi chú. Phàm la đụng vào chú này người, ác gặp phản phệ. Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Ngươi nói là, huyết tế không phải giết cũng không phải là khống chế cổ thuật thủ đoạn, mà là một loại Phong ấn. Cổ chân nhân khẽ miệng co giật một chút, trong mắt kim văn đột nhiên ba động kịch liệt, phảng phất có thứ gì ngay tại xé rách ý thức của hắn. Hắn cắn chặt răng, ý đồ im miệng, có thể lời nói lại giống như là không bị khống chế từ trong cổ họng tràn ra tới, ngàn năm trước, chúng ta thờ phụng chính là cộng sinh chi đạo, lấy sâu độc làm mối, cầu thông thiên địa. Có thể có người muốn độc chiếm phần lực lượng này. Hắn phản bội sơ đại cổ thần, đem toàn bộ bộ tộc hiến tế, dùng người sống luyện cổ, chỉ vì điều khiển thiên đạo. Đêm hôm đó, máu chảy thành sông, vạn cổ gào thét thanh âm hắn dần dần khàn giọng, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ, phản phất đang kinh lịch một trận không cách nào chạy trốn ác mộng. Sơ đại cổ thần trước khi chết, lưu lại hai câu nói: huyết tế không phải giết, hồn dẫn không phải khống. Đó là cảnh cáo, cũng là người rủa. Phàm là mưu toan lấy huyết tế khống chế cổ thuật người, cuối cùng rồi sẽ bị phản vệ. Phàm là ý đồ lấy hồn dẫn khống chế cổ thần ý chí, chắc chắn mê thất bản thân. Diệp Vô Trần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thì ra là thế. Hắn vẫn cho là huyết tế là cổ thuật hạch tâm thủ đoạn, là khống chế bầy trùng, luyện chế bản mệnh cổ mấu chốt chính tự. Nhưng bây giờ xem ra, vậy căn bản chính là cấm kỵ, là bị sơ đại cổ thần tự mình phủ định, phong ấn tà đạo. Cho nên ngươi mới có thể đi đến hôm nay tình trạng này. Diệp Vô Trần chậm rãi mở miệng, ngươi một mực tại đi một đầu đường sai lầm. Cổ chân nhân bỗng nhiên hoàn hồn, trong mắt kim văn bỗng nhiên co bảo, phản phất có một đạo lực lượng vô hình đem hắn kéo về hiện thực. Sắc mặt hắn tái nhợt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, giống như là đè nén cực lớn phẫn nộ cùng sợ hãi. Y miệng, hắn gào thét một tiếng, trong tay vạn cổ cờ đột nhiên huy động, một đạo huyết sắc gợn sóng quét sạch mà ra. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, Vân Sơ giao bích thủy linh đồng lần nữa sáng lên, chạm lam quang mang chiếu rọi tại cổ chân nhân ngực vết sẹo bên trên. Một chớp mắt kia, Diệp Vô Trần thấy rõ, vết sẹo mặt ngoài hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt phù văn, đúng là bọn họ tại trên tấm bia đá thấy qua loại kia cổ lao đồ đằng. Trong cơ thể hắn, còn có lưu lại sơ đại cổ thần ý chí. Vân Sơ giao thấp giọng nói, trong thanh âm lộ ra một tia rung động, hắn không phải hoàn toàn nắm trong tay chính mình cổ thuật, mà là bị nó khống chế. Diệp Vô Trần trong lòng trầm xuống. Nếu thật là dạng này, như vậy cổ chân nhân làm hết thảy, bao quát đuổi giết bọn hắn, luyện chế bản mệnh cổ, khống chế chủ triều, có lẽ đều không phải là chính hắn ý chí, mà là một loại nào đó càng sâu tầng, càng ý chí cổ lão đang điều khiển lấy hắn. Hắc thủ phía sau màn, thật tồn tại, hắn lẩm bẩm nói. Cổ chân nhân nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong nụ cười kia tràn đầy đắng chát cùng niềm ai. Ngươi cho rằng ta chỉ là con cờ? Hắn khàn khàn nói, không, chúng ta cũng chỉ là tồn tại kia chất dinh dưỡng, chờ đợi bị thôn phệ một ngày. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên kịch liệt ho khan, khóe miệng tràn ra chất lỏng màu đen, khí tức cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Diệp Vô Trần bén nhạy phát giác được, tình trạng của hắn bắt đầu cấp tốc chuyển biến xấu, phản phất vừa rồi đoạn ký ức kia quay lại, đã nghiêm trọng ăn mòn ý thức của hắn. Hỏi lại một vấn đề cuối cùng, Diệp Vô Trần tiến lên một bước, ngữ khí kiên định, là ai để cho ngươi đi đến đầu này huyết tế chi lộ? Cổ chân nhân ngẩng đầu, trong mắt kim văn lấp loé không yên, giống như là dây rùa tại lý trí cùng điên cuồng ở giữa. Môi hắn núp ních, một cái tên sắp thoát ra. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn vù vù âm thanh đống nhiên vang lên, toàn bộ thông đạo phảng phất đều bị một cỗ lực lượng vô hình rung động. Cổ chân nhân đột nhiên im miệng, ánh mắt khôi phục thanh minh. Một giây sau, hắn đống nhiên quay người, hướng phía thông đạo chỗ sâu vội vàng tối lui mà đi. Các ngươi không nên biết những này, hắn lạnh lùng bước xuống một câu, thân ảnh biến mất trong hắc ám, chỉ để lại trên mặt đất một bãi đen kịt vết máu, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, thật lâu không động. Hắn lúc đầu muốn nói ra tới. Vân Sơ giao nói khẽ. Đúng vậy a. Diệp Vô Trần nói nhỏ, nhưng hắn bị người đánh gãy. Hai người trầm mặc một lát, Vân Sơ giao đống nhiên than nhẹ, ngươi biết không? Vừa rồi ta theo dõi hắn vết xéo lúc, Bích Thủy Linh Đồng xuất hiện một loại kỳ lạ của mình. Tựa như ta từng tại nơi nào thấy qua loại kia đồ đằng. Diệp Vô Trần quay đầu nhìn về phía nàng, nhíu mày. Ngươi nói cái gì? Ta không nhớ rõ lắm. Nhưng loại này cảm giác rất quen thuộc, nàng lẩm bẩm nói, đưa tay vớt ve thái dương, tựa như là băng ly trên người đại nhân một bộ phận. Diệp Vô Trần con người co rụt lại. Băng ly, cái kia thần bí khó lường, tự xưng đến từ viễn cổ thời đại nữ tử. Trên người nàng, vậy mà cũng có sơ đại cổ thần vết tích. Xem ra, đây hết thể so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hắn chậm rãi nói ra, nắm chặt trong tay sáo trúc. Cuối thông đạo, kim quang vẫn chưa hoàn toàn dập tắt, phản phất tại chờ đợi người nào đó để lộ càng sâu bí mật. Nhưng bọn hắn đã không có thời gian tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Phương hướng sau lưng, truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, còn có cơ quan bánh răng chuyển động tiếng vang. Mạc Thiên Cơ tới. Diệp Vô Trần quay đầu mắt nhìn cái kia đạo dần dần ảm đạm kim quang, cuối cùng thu tầm mắt lại, thấp giọng nói ra, đi thôi. Vân Sơ giao gật đầu, đuổi theo bước tiến của hắn. Sau lưng, kim quang triệt để dập tắt, thông đạo quy về hắc ám. Mà ở mảnh này sâu trong bóng tối, một đạo như có như không nói nhỏ lặng yên vang lên, huyết tế không phải giết, hồn dẫn không phải khống, chân chính của thần. Chưa trở về chương 182, quỷ dị biến hoa quái hình sâu độc thể chương 182, quỷ dị biến hoa quái hình sâu độc thể. Diệp Vô Trần con ngươi có chút co rụt lại. Cái kia đạo nguyên bản đã lui vào sâu trong bóng tối thân ảnh, giờ phút này chính chậm rãi từ cuối thông đạo nổi lên. Cổ chân nhân thân hình bặm bẹo lên, ngực vết sẹo nổi lên kim quang chói mắt, giống như là một loại nào đó phù văn cổ lão tại thể nội thiêu đốt, mỗi một bước bước ra, mặt đất đều chảy ra chất lỏng màu đen, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Hán, muốn dị hóa? Vân Sơ giao thấp giọng nói, trong thanh âm lộ ra một vẻ khẩn trương. Nàng Bích Thủy Linh đồng chiếu dọi ra cổ chân nhân trong cơ thể dị thường, vô số cổ trùng tại hắn trong máu thịt du tẩu, phản phất tại xé rách, gây dựng lại hắn xương cốt cùng kinh mạch. Những cổ trùng kia không hề bị khống, ngược lại giống như là tại thôn vệ ký chủ, đem hắn biến thành một loại nào đó không thuộc về loài người tồn tại. Không có khả năng đợi thêm. Diệp Vô Trần nắm chặt sáo trúc, đầu ngón tay hắc khí lở lở, một khi hoàn toàn dị hóa, chúng ta ngay cả đến gần cơ hội đều không có. Lời còn chưa dứt, cổ chân nhân thân thể đột nhiên bành trướng, trên làn da hiện ra lít nha lít nhít trùng văn, giống như là một tấm sống sờ sờ sâu độc hình. Hai cánh tay của hắn kéo dài biến hình, cuối cùng sinh ra cốt thứ sắc bén, theo một tiếng trầm thấp mà khàn giọng gào thét, toàn bộ thông đạo đều bị chấn động đến tuôn rơi rung động. Quái hình sâu độc thể Vân Sơ Giao lẩm bẩm nói. Diệp Vô Trần không chần chờ, cấp tốc vận chuyển thiên cơ mô văn hệ thống. Trong thức hải, một bức phức tạp linh lực quỹ tích hình chậm rãi triển khai, đó là quái hình sâu độc bên ngoài cơ thể sắc bên trên linh lực phân bố mô hình. Hắn nhanh chóng phân tích, phát hiện những cổ trùng này cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên sắp xếp, mà là vây quanh một cái hạch tâm tiết điểm tiến hành vận hành, chính là cổ chân nhân ngực vết sẹo kia vị trí. Phòng ngự của hắn kết cấu ỷ lại nội bộ cổ trùng cân đối. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, chỉ cần đánh vỡ cân bằng này, liền có cơ hội. Ta đến kiểm chế nó. Vân Sơ Giao gật đầu, ống tay áo ngân châm lấp lóe hàn quang, nàng đưa tay vung lên, 36 cây băng phách ngân châm phá không mà ra, trực chỉ quái hình sâu độc thể tứ chi không đối. Sâu độc thể phản ứng cực nhanh, một đầu xúc tu trạng thân thể đột nhiên bùng ra, đem ngân châm đều đánh rơi, nhưng động tác rõ ràng chỉ hoãn một cái chớp mắt. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Vô Trần ngón tay điểm nhẹ, bích ngọc văn bỗng nhiên sáng lên, trong thức hải sớm đã chuẩn bị xong độc trùng quân lập khắc hưởng ứng triệu hoán, từ bốn phương tám hướng nhào về phía quái hình sâu độc thể. Những cái kia độc trùng hình thể khác nhau, có lưng meo vỏ cứng, có toàn thân có gai, tất cả đều là lúc trước bị Diệp Vô Trần phục khắc qua độc cổ võ kỹ trô điều khiển. Bọn chúng không chút do dự vọt tới sâu độc bên ngoài cơ thể xác, tự bạo thức nổ tung, lưu lại từng đạo cháy đen vết rách. Thành. Vân Sơ Giao trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Diệp Vô Trần lại nhíu mày nhìn chằm chằm vài vết rách kia, còn chưa đủ sâu. Hắn cắn răng, lòng bàn tay xoay chuyển, một đạo thủy hỏa sen lẫn quang mang trong lòng bàn tay ngưng tụ. Đây là hắn lúc trước dung hợp cải tiến võ kỹ, thủy hỏa lưỡng nghi văn lấy hỏa hệ cương mãnh chi lực phá kỳ biểu ra, lại dùng thủy hệ ăn mòn chi lực xâm nhập nội tạng. Tiềm hộ ta. Vân Sơ Giao gật đầu, mũi chân điểm một cái, băng tinh tại mặt đất lan tràn ra, đem quái hình sâu độc thể một cái chân đông kết tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, trong tay nàng lần nữa ngưng tụ ra một viên to lớn băng truy, hướng phía sâu độc thể ngực ném mạnh mà ra. Oeng. Băng truy đập trúng mục tiêu, dù chưa có thể xuyên thấu, lại làm cho quái hình sâu độc thể phát ra một trận thống khổ gào thét, ngực vết sẹo chỗ kim quang đại thịnh, tựa hồ ngay tại cưỡng ép chữa trị tổn thương. Diệp Vô Trần bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, thả người bật lên, bàn tay dán lên cái kia đạo chưa hoàn toàn khép kín vết thương, thủy hỏa lưỡng nghi văn đống nhiên một phát. Phanh. Một cỗ năng lượng cuồng bạo tại sâu độc thể nội bộ nổ tung, toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy, trong vết thương dâng trào cả số út sắt chất lỏng, rơi trên mặt đất lại như giống như hỏa diễm bốc cháy lên, trên mặt tảng đá lưu lại một đạo rõ ràng con đường ấn ký. Thành công. Vân Sơ Giao ngừng thở. Có thể một giây sau, vết thương kia vậy mà bắt đầu nhúc nhích khép lại, tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Không được, nó còn tại tiến hóa. Diệp Vô Trần sắc mặt nghiêm túc. Quái hình sâu độc thể bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hốc mắt không còn là mắt người, mà là hai đoàn không ngừng bốc lên cổ trùng màu vàng. Khí tức của nó trở nên càng thêm cuồng bạo, không khí chung quanh phảng phất đều đang run rẩy. Không thể kéo dài được nữa. Diệp Vô Trần trầm giọng nói, nhất định phải phá hư lòng của nó hạch. Ta biết vị trí. Vân Sơ Giao ánh mắt khóa chặt sâu độc thể ngực vết sẹo kia, dùng của ta bích thủy linh đồng dẫn đạo ngươi. Nàng nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc, con ngươi đã hóa thành xanh thẳm hồ nước, phản chiếu ra vết sẹo kia nội bộ linh lực lưu chuyển quy tích. Ngay một khắc này, khóe mắt nàng đột nhiên hiện lên một tia quen thuộc lang quang, giống như là một loại nào đó huyết mạch cộng minh lặng yên thức tỉnh. Nơi đó nàng chỉ hướng vết sẹo trung ương, công kích cái điểm kia. Diệp Vô Trần gật đầu, thể nội linh lực điên cuồng hội tụ, mô văn phủ tự động phân tích ra thích hợp nhất công kích đường đi. Hắn hít sâu một hơi, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo đen như mực vòng xoáy linh lực, trong đó mơ hồ có thể thấy được thủy hỏa giao hòa đường vân. Cho ta, nắt. Hắn đột nhiên xuất thủ, vòng xoáy linh lực xoay tròn lấy phóng tới vết sẹo hạch tâm. Ngay tại sắp trúng mục tiêu một cái chớp mắt, quái hình sâu độc thể bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương gầm thét, ngực vết sẹo nhảy lên kịch liệt, phảng phất có một loại nào đó ý thức đang giãy giụa. Hắn tại chống cự. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, nhưng thế công đã tới, không cách nào thu hồi. Oeng. Linh lực va chạm vết sẹo, toàn bộ sâu độc thể đột nhiên run lên, lập tức kịch liệt run rẩy, bên ngoài thân cổ trùng nhao nhao chốc ra, tản mát ra hư thối khí tức. Rốt cục, quái hình sâu độc thể ầm vang ngã xuống đất, kích thích một đám bụi trần. Hai người thở hào hển đứng tại chỗ, cảnh giác nhìn qua cố kia thi thể khổng lồ. Một lát sau, Vân Sơ Giao thở phào một hơi, kết thúc. Diệp Vô Trần nhưng không có buông lỏng, hắn nhìn chằm chằm sâu độc thể ngực cái kia đạo còn tại yếu ớt nhảy lên vết sẹo, ánh mắt nghiêm trọng, còn không có. Nó chỉ là tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay đẩy ra sâu độc thể ngực hải cốt, quả nhiên thấy vết sẹo kia chỗ sâu, vẫn có yếu ớt kim quang đang lóe lên, phảng phất tại chờ đợi cái nào đó thời cơ một lần nữa nhóm lửa. Nó, còn sống, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao đi đến bên cạnh hắn, bích thủy linh đồng tỏa ra vết sẹo kia, lông mày dần dần nhíu lên, đây không phải đơn thuần cổ thuật. Trong này, có đồ vật gì tại khống chế nó? Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi đứng dậy, xem ra chúng ta phải đi càng sâu địa phương. Bọn hắn liếc nhau, quay người hướng thông đạo chỗ càng sâu đi đến. Sau lưng, quái hình sâu độc thể thi thể chậm rãi sụp đổ, mà vết sẹo kia bên trong kim quang cũng tại dần dần ảm đạm. Nhưng ở nào đó một chỗ u ám chi địa, một đạo như có như không thanh âm lặng yên vang lên, chân chính cổ thần. Chưa trở về chương 183, linh đồng dị động chiến cuộc mới biến chương 183, linh đồng dị động chiến cuộc mới biến. Diệp Vô Trần ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vất qua quái hình sâu độc thể ngực cái kia đạo cháy đen vết nứt. Trong vết thương vẫn có kim quang yếu ớt lấp lóe, giống như là một loại nào đó phù văn cổ lão tại tàn phá huyết nục bên trong thiêu đốt. Hắn có thể cảm giác được nguồn lực lượng kia còn chưa hoàn toàn dập tắt, phản phất chỉ là ngủ say. Nó, con sống, hắn thấp giọng nói, thanh âm như gió thổi qua cánh khô. Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn, Bích Thủy Linh Đồng tỏa ra vết sẹo kia chỗ sâu linh lực lưu động. Nàng lông mày nhíu chặt, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên một tầng dị dạng lam quang, giống như là mặt hồ phản chiếu ra cực bắc chi địa hành tinh. Không đối nàng nhẹ giọng nỉ non, đây không phải đơn thuần cổ thuật. Trong này có đồ vật gì tại khống chế nó? Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi vào cuối thông đạo mảnh kia sâu thẳm hắc ám bên trên. Trong không khí lưu lại xương độc khí tức, hỗn hợp có tanh hôi cùng hư thối hương vị, làm cho người buồn nôn. Bọn hắn nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu. Đi thôi, hắn quay người, bước chân dẫm tại đầy đất trên đá vụn, phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Vân Sơ Giao đi theo phía sau hắn, Bích Thủy Linh Đồng quang mang đống nhiên nhảy lên kịch liệt một chút, giống như là bị cái gì lực lượng vô hình dẫn dắt. Nàng trừng mắt nhìn, tưởng rằng thị giác mệt nhọc bố trí, có thể sau một khắc, đạo lam quang kia lần nữa nhảy nhót, đồng thời càng mãnh liệt. Chờ chút, nàng dừng bước lại, đưa tay đè lại mi tâm, ý đồ áp chế linh đồng dị động. Diệp Vô Trần phát giác được nàng chần chờ, quay đầu nhìn nàng một cái, thế nào? Ta, nàng cắn môi một cái, trong mắt lam quang lưu chuyển, linh đồng giống như cảm ứng được cái gì. Lời còn chưa dứt, một đạo mơ hồ hình ảnh từ nàng trong con mắt hiện hiện, không phải cảnh tượng trước mắt, mà là một đầu đốn lượn hướng phía dưới con đường, tại nàng trên võng mạc rõ ràng hiện hiện, phảng phất có người đem địa đồ lạc cấn vào nàng con mắt. Nó tại dẫn đạo chúng ta. Đi càng sâu địa phương, nàng rốt cục mở miệng, ngữ khí kiên định. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, vậy hãy theo nó. Hai người dọc theo thông đạo đi về phía trước, dưới chân phiến đá dần dần trở nên chất lỏng, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm ngai ngái vị. Diệp Vô Trần nâng lên sáo trúc, đầu ngón tay điểm nhẹ, mô văn phù lặng yên kích hoạt, phân tích xuất không khí bên trong hỗn tạp độc tố thành phần. Coi chừng hô hấp tiết tấu, hắn nhắc nhở. Vân Sơ Giao gật đầu, cố nén linh đồng khó chịu, đem lực chú ý tập trung ở phía trước. Có thể càng là tiến lên, loại kia bị thăm dò cảm giác liền càng rõ ràng. Nàng luôn cảm thấy có vô số ánh mắt giấu ở trong hắc ám, lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Người có nghe hay không đến? Thanh âm gì? Nàng đỗng nhiên mở miệng. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Trong không khí có nhỏ xíu nói nhỏ âm thanh, giống như là côn trùng bò sát lúc phát ra tiếng xào xạc, lại như là người tại nói mê, đứt quãng, không cách nào phân biệt nội dung. Huyễn sâu độc, hắn thấp giọng nói ra, bọn chúng đang quấy rầy tâm trí. Vừa dứt lời, mấy đạo bóng đen đột nhiên từ vách tường trong khe hở thoát ra, nào về phía hai người. Diệp Vô Trần phản ứng cực nhanh, ngón tay lắc một cái, sáo trúc nằm ngang ở trước môi, một đạo sóng chấn động khuyết tán mà ra, đem bên trong hai cái huyễn sâu độc đánh bay. Vân Sơ Giao thì cấp tốc phất tay áo, 36 cây băng phách ngân châm phá không mà ra, linh nhập một cái khác huyễn sâu độc thể nội, đem nó đông kết thành một khối băng điêu. Còn lại mấy cái huyễn sâu độc cấp tốc lui vào hắc ám, chỉ để lại trên mặt đất mấy giọt chất lỏng đen kịt, tản ra mùi gây mũi. Bọn chúng không chết. Vân Sơ Giao nhíu mày, chỉ là tạm thời rút lui. Diệp Vô Trần ngồi xổm người xuống, dùng đầu ngón tay đẩy ra một cái huyễn sâu độc thi thể, phát hiện nó phần bụng có một đạo thật nhỏ đường vân màu vàng, cùng lúc trước cổ chân nhân ngực vết sẹo cực kỳ tương tự. Những này huyễn sâu độc cũng bị cải tạo qua, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao Bích Thủy Linh Đồng đống nhiên lần nữa dị động, đạo lam quang kia thuận tầm mắt của nàng, bắn ra ở phía trước châu ngã ba trên một tấm bia đá. Bia đá mặt ngoài che kín rêu xanh, nhưng mơ hồ có thể thấy được một đầu do chất lỏng màu vàng nóng phát họa ra con đường hình dáng. Bên kia nàng chỉ hướng phía bên phải âm u ở mức thông đạo kia, Linh Đồng biểu hiện, đó là thông hướng khu vực hạch tâm phương hướng. Diệp Vô Trần híp mắt dò xét hai đầu lối rẽ, lối đi bên trái quang minh thông đấu, lại tĩnh mịch tí mắng, phía bên phải thông đạo âm u ở mức, lại ẩn ẩn truyền đến yếu ớt sinh mệnh ba động. Hắn nhớ lại mấy ngày trước tại phủ không đảo cùng Mạc Thiên Cơ đối thoại. Chân chính lựa chọn thường thường không ở trước mắt, mà ở sau lưng. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, tin tưởng ngươi Linh Đồng. Nàng gật gật đầu, dẫn đầu cất bước đi vào phía bên phải thông đạo. Hai người bước vào trong bóng ma, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, liền hô hấp đều ngưng kết thành xương trắng. Trên vách tường bắt đầu xuất hiện tinh mịn băng tình, giống như là có người tận lực bố trí một đạo tâm trắng thiên nhiên. Nơi này hàn khí không tầm thường. Vân Sơ Giao thấp giọng nói. Diệp Vô Trần đưa tay đụng vào trên vách tường băng tinh, đầu ngón tay chuyển đến một trận hơi lạnh thấu xương. Hắn đang muốn thu tay lại, lại phát hiện những băng tinh kia vậy mà có chút rung động, phản phất tại đáp lại linh lực của hắn ba động. Cái này không chỉ là hàn khí, hắn nhíu mày, là một loại phong ấn chi lực. Vân Sơ Giao Bích Thủy Linh Đồng quang mang lóe lên, chiếu rọi ra băng tinh nội bộ ẩn tàng yếu ớt năng lượng ba động. Những năng lượng kia lại cùng nàng huyết mạch sinh ra cộng minh. Tim đập của nàng tăng nhanh mấy phần. Ta cảm giác những thứ kia cùng ta có quan hệ. Diệp Vô Trần nghe vậy, thần sắc khẽ biến, lập tức khôi phục như thường. Hắn không có hỏi tới, mà là yên lặng bảo hộ ở nàng bên cạnh, tiếp tục hướng phía trước. Thông đạo càng ngày càng hẹp, không khí cũng càng phát ra mỏng manh. Liên tại bọn hắn sắp đến cuối cùng lúc, Vân Sơ Giao bước chân bỗng nhiên dừng lại. Chờ một chút, nàng hạ giọng, phía trước có người. Diệp Vô Trần lập tức nín hơi, cảm giác lan tràn ra ngoài. Quả nhiên, ở phía trước góc rẽ, tựa hồ có một bóng người lặng lặng đứng thẳng, đưa lưng về phía bọn hắn, thấy không rõ khuôn mặt. Trên thân người kia không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, tựa như một đoàn hư vô, không phải người sống. Diệp Vô Trần thấp giọng phán đoán, là huyễn tượng. Vân Sơ Giao không xác định nói. Đúng lúc này, bóng người kia bỗng nhiên chậm rãi xoay người lại, một tấm mặt tái nhợt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, trong hốc mắt không có con ngươi, chỉ có đen kịt một màu. Khoe miệng vắt ra, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. hoan nên đi vào. Chân chính địa cung người kia nhẹ nhàng nói ra. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thông đạo đột nhiên chấn động, trên vách tường băng tinh nhao nhao chốc ra, hóa thành sắc bén mảnh vỡ hướng bọn họ kích xạ mà đến. Diệp Vô Trần không chút do dự huy động sáo trúc, một đạo linh lực ba động quét ra, tướng bộ phân băng phiến đánh nát. Đồng thời, hắn giữ chặt Vân Sơ giao cánh tay, đột nhiên hướng về sau nhảy ra. Nhưng mà, đạo nhân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cánh nửa đậy cửa đá. Trên cửa đá khắc lấy cổ lão đồ đằng, trung ương thình lình khảm một viên nóng ánh sáng long lanh bảo thạch màu lam, chính chậm rãi tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Vân Sơ giao bích thủy linh đồng đột nhiên sáng lên, cơ hồ cùng viên bảo thạch kia đồng bộ lập lòe. Đây là nàng giật mình. Diệp Vô Trần nhìn qua viên bảo thạch kia, trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Phản phất, nó đang chờ đợi bọn hắn. Hắn hít sâu một hơi, cất bước hướng về phía trước, đưa tay đụng vào viên bảo thạch kia. Trong chốc lát, một đạo băng lãnh năng lượng tràn vào lòng bàn tay, thuận kinh mạch bay thẳng thức hải. Hình ảnh thoáng hiện, một mảnh mênh mông trên băng nguyên, một nữ tử người khoác bích bảo, cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng thiên cung. Con mắt của nàng chính là bích thủy linh đồng bộ dáng, mà nàng dưới chân là một tòa tế đàn to lớn, chính giữa tế đàn khắc lấy cùng cổ chân nhân ngực giống nhau đồ đằng. Hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần đống nhiên mở mắt ra, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, vẻ mặt hốt hoảng, trong con mắt lam quang vẫn chưa tàn đi. Vừa rồi, ngươi thấy được cái gì? Nàng thấp giọng hỏi. Diệp Vô Trần nhìn xem nàng, chậm rãi phun ra hai chữ, băng thần. Chương 184, đường tắt lạc đường nguyễn sâu độc trùng điệp. Chương 184, đường tắt lạc đường nguyễn sâu độc trùng điệp. Cửa đá tại sau lưng chậm rãi khép lại. Diệp Vô Trần lòng bàn tay còn lưu lại viên kia bảo thạch màu lam hàn ý, hắn không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, đem trong thức hải còn sót lại hình ảnh đè xuống. Tên kia tuyết bảo nữ tử thân ảnh quá mức quen thuộc, nhất là nàng dưới chân chính giữa tế đàn đồ đằng, cùng cổ chân nhân ngực không có sai biệt. Lối đi phía trước sâu thẳm, trên vách tường băng tinh còn tại có chút rung động, phảng phất cảm giác được bọn hắn đến. Vân Sơ Giao đi ở phía trước, bước chân nhẹ nhàng lại hơi có vẻ chần chờ. Nàng bích thủy linh đồng vẫn như cũ hiện ra nhàn nhạt lang quang, giống như là mặt hồ bị gió thổi nhăn sau gần sóng, không ngừng chập trùng không chừng. Nàng không nói gì, nhưng ngón tay không tự giác khoác lên mi tâm, tựa hồ đang áp chế một loại nào đó khó chịu. Người còn tốt chứ? Diệp Vô Trần rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà cẩn thận. Vân Sơ Giao dừng một chút, nhẹ gật đầu, linh đồng. Giống như tại đáp lại cái gì. Vừa dứt lời, trong không khí bỗng nhiên vang lên một trận nhỏ xíu vù vù âm thanh, giống như là vô số cánh tại nhẹ nhàng rung động. Ngay sau đó, bốn phía tia sáng bắt đầu bật mèo, nguyên bản băng lãnh vách đá cứng rắn trở nên mơ hồ không rõ, phản phất bị một tầng lưu động sương mù bao khỏa. Tới. Diệp Vô Trần thấp giọng nhắc nhở, sáo trúc đã lặng yên nằm ngang ở trước môi. Trong sương mù hiện ra hai bóng người, một cái là mẫu thân hắn, ngã vào trong vũng máu, khóe miệng chảy máu, ánh mắt trống rỗng, một cái khác là Vân Sơ Giao, bị phong tại một khối to lớn trong băng tinh, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Không phải thật sự. Diệp Vô Trần cắn răng, đầu ngón tay điểm nhẹ sáo trúc, mô văn phù tại trong thức hải của hắn cấp tốc triển khai, quay lại huyễn tượng tạo ra trước linh lực ba động. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Hắn thấy được huyễn tượng điểm khởi đầu, bên trái 10 bước bên ngoài một khối nô ra trên tảng đá, một đạo yếu ớt hào quang màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là giả hắn nói khẽ với Vân Sơ Giao nói, đừng nhìn ánh mắt của các nàng. Vân Sơ Giao không có trả lời, mà là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu huyễn tượng, nhìn thẳng đạo kim quang kia chỗ. Nàng bích thủy linh đồng đột nhiên nhảy lên kịch liệt một chút, giống như là cảm ứng được cái gì, lập tức một cỗ xa lạ lực lượng từ chỗ sâu trong con ngươi tuôn ra, thuận tầm mắt của nàng bắn ra mà ra. Kim quang trong nháy mắt ảm đạm, huyễn tượng cũng theo đó phá thoái, hóa thành điểm điểm bừng sáng tiêu tán ở trong không khí. Trước mặt hai người thông đạo một lần nữa rõ ràng, nhưng trong không khí vụ vụ âm thanh cũng không biến mất, ngược lại càng thêm dày đặc. Bọn chúng không chỉ có một con. Vân Sơ Giao thanh âm có chút phát run. Quả nhiên, sau một khắc, thành đàn huyễn sâu độc từ bốn phương tám hướng vọt tới, lít nha lít nhít, như là hắc triều bình thường nhào về phía bọn hắn. Mỗi một cái huyễn sâu độc trong mắt đều lóe ra quỷ dị quang mang, theo bọn chúng tới gần, chung quanh cảnh tượng lần nữa vặn mèo. Lần này, huyễn tượng trở nên càng thêm phức tạp. Diệp Vô Trần nhìn thấy mình bị huyết đồ phu khống chế, đứng tại trên đài cao, trường đao trong tay chính hướng về phía Vân Sơ Giao cổ họng, mà Vân Sơ Giao thì nhìn thấy chính mình quỳ gối một tòa băng điện bên trong, chung quanh đứng đầy người khoác hắc bào thân ảnh, Hàn Nguyệt Tiên tử đứng tại phía trước nhất, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt. Không đối Vân Sơ Giao cắn môi, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, ý đồ dùng đau đớn tỉnh lại chính mình. Diệp Vô Trần cũng phát giác được lần này huyễn tượng khác biệt. Nó không chỉ là thị giác lừa gạt, càng giống là một loại tinh thần ăn mòn, ý đồ dao động ý chí của bọn hắn, phá hư lẫn nhau tín nhiệm. Đừng tin những này, hắn hét lớn một tiếng, đồng thời kích hoạt mô văn phủ, ý đồ phân tích huyễn trận kết cấu. Nhưng mà mô văn phủ vận hành so bình thường chậm rất nhiều, phản phất nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu. Bọn chúng đang bắt chước trí nhớ của chúng ta, hắn cau mày, trong lòng cấp tốc phân tích cục diện trước mắt, nhất định phải tìm tới đầu nguồn. Ta tới giúp ngươi. Vân Sơ Giao đống nhiên bắt hắn lại cổ tay, lòng bàn tay chuyển đến một chút hơi lạnh. Diệp Vô Trần quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ gặp nàng bích thủy linh đồng đã hoàn toàn sáng lên, lam quang lưu chuyển, tựa như hồ nước phản chiếu tinh không. Ánh mắt của nàng kiên định, không còn mê mang. Để cho ta thử một chút cộng minh, nàng nói. Diệp Vô Trần gật đầu, không có cự tuyệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ thanh lương khí tức tràn vào thức hải của hắn, giống như là nước hồ tràn qua khô cạn thổ địa. Hắn có thể cảm giác được ý thức của mình trở nên thanh minh, huyễn tượng ăn mòn cũng bị tạm thời áp chế. Cùng lúc đó, Vân Sơ Giao linh đồng chỗ sâu hiện ra một đạo đường vân màu vàng, cực kỳ yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Nàng không có phát giác, chỉ là chuyên chú vào dẫn đạo Diệp Vô Trần tìm kiếm phá cục chi pháp. Bên kia nàng chỉ hướng phía bên phải một chỗ nhìn như phổ thông vách đá, huyễn tượng đầu nguồn ở nơi đó. Diệp Vô Trần thuận nàng chỉ dẫn nhìn lại, quả nhiên phát hiện khu vực này không khí so địa phương khác càng thêm vặn mèo, linh lực ba động cũng càng là hỗn loạn. Đông kết nó hắn nói. Vân Sơ Giao đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một vòng sương lạnh, đột nhiên vung về phía trước một cái. Một đạo băng tuyến phá không mà ra, đánh trúng vách đá, trong nháy mắt đông kết toàn bộ khu vực. Huyễn sâu độc phát ra bén nhọn gào thét, toàn bộ huyễn trận tùy theo chấn động, bộ phận huyễn tượng sụp đổ, lộ ra dấu ở huyễn cảnh đằng sau chân thực đường đi. Đi. Diệp Vô Trần giữ chặt tay của nàng, dẫn đầu xông ra huyễn trận. Xuyên qua tầng cuối cùng huyễn tượng bình chướng, bọn hắn rốt cục đi tới chân chính khu vực hạch tâm. Nơi này so trước đó thông đạo càng thêm chật hẹp, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông ngai ngái vị. Trên vách tường bò đầy màu đỏ sẫm dạng dây leo vật thể, giống như là một loại nào đó vật sống, đang thong thả nhúc nhích. Mà tại cuối thông đạo, một cái hình thể viễn siêu phổ thông huyễn sâu độc cổ trùng khổng lồ nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, toàn thân đen kịt, phần bụng khảm nạm lấy một vòng đường vân màu vàng, trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam. Đây là Vân Sơ Giao dừng bước lại, Bích Thủy Linh đồng chiếu dọi ra cái kia huyễn sâu độc vị trí hạch tâm, chính là nó chỗ ngực đường vân màu vàng, cùng lúc trước cổ chân nhân ngực vết sẹo không có sai biệt. Nó dung hợp tất cả huyễn sâu độc. Diệp Vô Trần nheo mắt lại, sáo trúc nằm ngang ở trước môi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Huyết cổ vương chậm rãi mở hai mắt ra, ngọn lửa u lam ở trong đó nhảy lên, lập tức một cỗ cường đại linh thức ba động quét sạch mà ra, trực tiếp trùng kích hai người thức hải. Trong chốc lát, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ, hiện thực cùng huyễn cảnh đàn xen vào nhau, phản phất muốn đem bọn hắn ý thức vĩnh viễn vây ở trong mảnh hư vô này, phá giải nó linh thức ba động. Diệp Vô Trần gầm nhẹ, Vân Sơ Giao hai mắt nhắm lại, vứt bỏ tạp niệm, chủ động phóng thích linh đồng chỗ sâu bích thủy chi lực. Nguồn lực lượng kia thuận con ngươi của nàng tuôn ra, hóa thành một mảnh xanh thẳm gợn sóng, cùng huyễn cổ vương linh thức ba động đụng vào nhau. Tìm được, nàng đột nhiên mở mắt, trong con mắt lam quang tăng vọt, hạch tâm của nó tại cộng minh. Diệp Vô Trần không chút do dự, thân hình lóe lên, lao thẳng tới huyễn cổ vương ngực đường vân màu vàng. Ngay tại hắn sắp chạm đến mục tiêu một khắc này, huyễn cổ vương đông nhiên phát ra một tiếng nói nhỏ, thanh âm phảng phất từ xa xôi thời không truyền đến, ngươi vốn không thuộc về giới này, lời còn chưa dứt, Diệp Vô Trần kiếm chỉ đã đâm vào hạch tâm. Oanh, cả tòa địa cung chấn động kịch liệt, huyễn cổ vương thân thể trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ, hóa thành khói đen đi tứ tán. Huyễn trận tùy theo sụp đổ, thông đạo khôi phục nguyên trạng. Vân Sơ Giao thở phì phò, bàn tay vịn vách tường, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng linh đồng vẫn như cũ chớp động, lại so trước đó càng thêm sáng tỏ. Vừa rồi, thanh âm kia nàng tự lẩm bẩm. Diệp Vô Trần thu tay lại, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay, nơi đó lưu lại một tia linh lực màu vàng nóng ba động. Chúng ta phải tiếp tục hướng phía trước, hắn nói. Vân Sơ Giao gật đầu, hai người cất bước hướng về phía trước, đi vào thông hướng địa cung hạch tâm cuối cùng một đoạn thông đạo. Mà bọn hắn không biết là, tại phía sau bọn họ, huyết cổ vương vỡ vụn hạch tâm trong mảnh vỡ, một đạo yếu ớt hào quang màu vàng lặng yên lóe lên một cái, sau đó triệt để dập tắt. Chương 185, huyễn trận vỡ vụn di tích xuất hiện. Chương 185, huyễn trận vỡ vụn di tích xuất hiện. Huyễn sâu độc vương hạch tâm mảnh vỡ tại sau lưng phiêu tán, quang mang màu vàng triệt để dập tắt. Diệp Vô Trần đứng tại cuối thông đạo, lòng bàn tay lưu lại một tia nóng rực linh lực dư ba. Hắn chậm rãi thu tay lại, ánh mắt đảo qua bốn phía, những cái kia không gian vặn vẹo đã khôi phục bình thường, trên vách tường dây leo không còn núc đích, trong không khí tràn ngập ngai ngái vị cũng dần dần giảm đi. Ngươi còn tốt chứ? Hắn thấp giọng hỏi. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay vịn vách đá, thái dương còn mang theo mồ hôi. Nàng Bích Thủy Linh Đồng vẫn như cũ hiện ra yếu ớt lang quang, giống như là mặt hồ bị gió thổi nhăn sau gợn sóng, lại so trước đó ổn định rất nhiều. Vừa rồi, thanh âm kia nàng thì thào mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia chần chừ, hắn nói ngươi vốn không thuộc về giới này. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là đem sáo trúc một lần nữa đừng về bên hông. Hắn có thể cảm giác được sâu trong thức hải vẫn có huyễn sâu độc tàn ảnh du tẩu, giống như là một đạo chưa từng hoàn toàn tiêu tán hồi âm, trong đầu như ẩn như hiện. Phía trước, một đạo cửa đá cổ lão lặng lặng đứng sừng sững. Trên cửa tre kín phù văn, lóe ra hào quang màu vàng sậm, phản phất ngủ say đã lâu lực lượng đang thức tỉnh. Khung cửa biên giới có nhỏ xíu vết rách, giống như là trải qua vô số lần phong ấn cùng mở ra, mỗi một đạo vết tích đều khắc đầy tuế nguyệt nặng nề. Đây là di tích cửa vào. Diệp Vô Trần chậm rãi tiến lên, đầu ngón tay sờ nhẹ trên cửa phù văn. Băng lãnh xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến, nương theo lấy một cốt như có như không rung động. Cơ quan còn tại vận chuyển. Vân Sơ Giao đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt rơi vào trên phù văn, bọn chúng đang hô hấp. Diệp Vô Trần khẽ nhíu mày, lập tức hai mắt nhắm lại, điều động trong thức hải mô văn phủ. Hệ thống tự động phân tích phù văn quy tích, một lát sau, một chuỗi mơ hồ linh lực đường đi tại trong đầu hắn hiện hiện. Những phù văn này vận hành phương thức, cùng một loại nào đó võ kỹ rất giống. Hắn mở mắt ra, thấp giọng nói, là phệ hồn quyết. Phệ hồn quyết. Vân Sơ Giao thần sắc cứng lại, huyết đao môn tuyệt học. Diệp Vô Trần gật đầu, không phải hoàn chỉnh phiên bản, càng giống là một loại nào đó đơn giản hóa sau trận pháp kết cấu. Nếu như ta không có đoán sai, cánh cửa này chính là dùng võ kỹ nguyên lý thiết kế cơ quan. Vậy chúng ta muốn làm sao thông qua? Nàng đưa tay ngưng tụ ra một vòng sương lạnh, cẩn thận tới gần phù văn biên giới. Trước đừng đụng. Diệp Vô Trần ngăn lại nàng, những phù văn này ở giữa tồn tại năng lượng ba động, có chút sai lầm liền sẽ phát động phản ứng dây chuyền. Hắn lấy ra một viên băng tinh, nhẹ nhàng ném không trung. Băng tinh giữa không trung dừng lại một chút, sau đó xoay chậm chậm, dọc theo phù văn ở giữa khe hở hoạt động. Nhìn thấy không? Diệp Vô Trần chỉ vào băng tinh quy tích, nó tại mô phỏng linh lực lưu động. Vân Sơ Giao hiểu ý, lập tức phóng thích Bích Thủy Linh Đồng, khóa chặt băng tinh di động lộ tuyến. Xanh thẳm quang mang từ trong mắt nàng lưu chuyển mà ra, chiếu rọi tại trên phù văn, mơ hồ phát họa ra một đạo phức tạp linh lực mạng lưới. phù văn ở giữa điểm kết nối đều ở nơi này, nàng chỉ hướng mấy chỗ vị trí then chốt, nếu như chúng ta có thể đồng bộ ổn định những tiết điểm này, liền có thể phá giải cơ quan. Diệp Vô Trần gật đầu, cấp tốc điều động mô văn phù ghi chép lại tất cả linh lực đường đi. Ngón tay của hắn ở trong hư không huy động, nếm thử lấy bích ngọc văn mô phỏng phù văn dòng năng lượng hướng. Theo linh lực rót vào, phù văn bắt đầu chậm chạp xoay tròn, nguyên bản tĩnh mịch cửa đá phát ra một tiếng trầm thấp bù bù. Hữu hiệu. Vân Sơ Giao ánh mắt sáng lên, lập tức phóng thích hàn khí, tướng bộ phân phù văn khoảng cách đông kết, khiến cho bảo trì ổn định trạng thái. Tiếp tục. Diệp Vô Trần cắn răng tiến lên, đầu ngón tay vạch ra một đạo vòng xoáy màu đen, đem cuối cùng một đoạn linh lực đường đi bù đắp. Oeng, cả phiến cửa đá đột nhiên chấn động, phù văn quang mang tăng gọn, lập tức chậm rãi thu liễm. Cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng không biết thông đạo tinh mịch. Vân Sơ Giao thở dốc một hơi, lòng bàn tay có chút phát lạnh. Ngay tại nàng chuẩn bị cất bước lúc, Bích Thủy Linh Đồng đột nhiên nhảy lên kịch liệt một chút. Một đạo đường vân màu vàng tại nàng chỗ sâu trong con người lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng ngây ngẩn cả người. Thế nào? Diệp Vô Trần phát giác được sự khác thường của nàng. Ta nàng há to miệng, lại không có thể nói ra nói đến. Loại cảm giác này quá kỳ quái, tựa như có một cỗ xa lạ lực lượng từ linh đồng chỗ sâu tuôn ra, lại cấp tốc tối lui, phảng phất chưa từng tồn tại. Không có việc gì, nàng lắc đầu, đè xuống trong lòng bất an, chúng ta đi vào đi. Hai người bước vào di tích. Nội bộ không gian rộng lớn, tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt kim loại khí tức. Mặt đất bày khắp cổ lão đồ đằng, mỗi một cái đồ án đều do màu đỏ sẫm đường con phát họa mà thành, giống như là dùng máu vẽ thành ấn ký. Những đồ đằng này Diệp Vô Trần ngồi xổm người xuống, đưa tay chạm đến trong đó một đạo đường vân. Băng lãnh xúc cảm phía dưới, ẩn ẩn có một tia linh lực ba động. Cùng cổ chân nhân vết xẻo một dạng. Vân Sơ Giao nói khẽ. Nàng giơ chân lên, đang muốn hướng về phía trước phóng ra một bước, lại phát hiện đồ đằng biên giới lại có một đạo thật nhỏ vết rách. Vết rách không sâu, nhưng nội bộ ẩn ẩn lộ ra một vòng huyết quang, giống như là có đồ vật gì bị vây ở trong đó, lúc nào cũng có thể phá đất mà lên. Coi chừng. Diệp Vô Trần giữ chặt cổ tay của nàng, nơi này không có đơn giản như vậy. Hắn lần nữa điều động mô văn phủ, ý đồ phân tích đồ đằng linh lực hướng chạy. Nhưng mà, ngay tại hệ thống sắp hoàn thành phân tích trong nháy mắt, một đạo xa lạ linh lực quy tích đột nhiên hiện lên ở trong thức hải của hắn. Cái kia linh lực quy tích lại cùng tiên cơ bản bắn ra thiên cơ văn cực kỳ tương tự. Chuyện gì xảy ra? Hắn cau mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Ngươi phát hiện cái gì sao? Vân Sơ Giao phát giác được ánh mắt của hắn biến hóa. Có cái vật kỳ quái. Diệp Vô Trần thấp giọng đáp lại, ánh mắt rơi vào đồ đằng trung ương, nó tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đúng lúc này, một trận chấn động nhẹ nhẹ từ dưới đất truyền đến. Đồ đằng biên giới vết rách chậm rãi mở rộng, huyết quang càng nồng đậm, phản phất một loại nào đó ngủ say tồn tại đang thức tỉnh. Diệp Vô Trần bỗng nhiên triệt thoái phía sau một bước, trong tay sáo trúc nằm ngang ở trước môi, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Nơi này không thích hợp, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao ngừng thở, Bích Thủy Linh Đồng phản chiếu ra đồ đằng mỗi một tia biến hóa. Nàng có thể cảm giác được nguồn lực lượng kia, tựa hồ đang đáp lại bọn hắn tiến vào bước chân. Giang giác, cuối cùng một khối đồ đằng biên giới đá vụn chóc ra, lộ ra một cái cửa hàng đen kịt. Cửa hàng chỗ sâu, mơ hồ truyền đến nói nhỏ âm thanh, giống như là có người ở bên thai nỉ non, lại như là gió xuyên qua khe đá nghẹn ngào. Diệp Vô Trần nắm chặt sáo trúc, ánh mắt sắc bén như dao. Đi. Hắn dẫn đầu phóng ra một bước, thân ảnh biến mất trong hắc ám. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, bước chân kiên định, lại không tự giác quay đầu nhìn thoáng qua đạo huyết quang kia phun trào đồ đằng. Một giây sau, cửa động hắc ám nuốt sống thân ảnh của nàng. Mà sâu trong lòng đất, một vệt kim quang lặng yên lóe lên một cái, lập tức trở nên yên ắng. Chương 186, di tích cơ quan áp lực đột nhiên tăng. Chương 186, di tích cơ quan áp lực đột nhiên tăng. Cửa động hắc ám nuốt sống thân ảnh của bọn hắn. Diệp Vô Trần bước chân rơi vào cứng rắn mặt đá bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng vọng. Hắn cấp tốc ổn định thân hình, tay phải đã nắm chặt sáo trúc, tay trái ở trong không khí vạch ra một đạo nhỏ xíu linh lực ba động. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, bước chân nhẹ nhàng lại mang theo một tia chần chờ. Bích Thủy Linh Đồng tại u ám bên trong nổi lên yếu ớt lang quang, tỏa ra bốn phía vách tường pha tạp. Nơi này nàng thấp giọng nói, thanh âm bị nặng nề không khí nuốt hết. Đây là một gian to lớn phòng lớn, mái vòm cao ngất, bốn vách tường khắp đầy lít nha lít nhít đồ đằng đường vân, mỗi một bút đều giống như dùng máu vẽ thành, đỏ sẫm bên trong lộ ra quỷ dị kim quang. Mặt đất do màu nâu xanh gạch đá lát thành, trung ương khảm một cái cự đại trận pháp hình tròn, trận pháp biên giới che kín vết rách, giống như là ngủ say đã lâu cự thú, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Diệp Vô Trần ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một khối vỡ vụn đồ đằng biên giới. Băng lãnh, thô ráp, còn lưu lại một loại nào đó khô cạn khí tức. Trong thức hải của hắn, mô văn phù lặng yên vận chuyển, hệ thống bắt đầu phân tích những đồ đằng này dòng năng lượng hướng. Cùng trước đó trên cánh cửa kia phù văn kết cấu tương tự, hắn thấp giọng nói ra, nhưng phức tạp hơn. Vân Sơ Giao đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt đảo qua những vết rách kia, chân mày hơi nhíu lại, bọn chúng đang động. Diệp Vô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện đồ đằng biên giới vết rách ngay tại chậm rãi khuếch trương, phảng phất có bàn tay vô hình tại xé rách bọn chúng. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian bắt đầu rất nhỏ chấn động, trên tường đường vân ẩn ẩn nổi lên quang mang, giống từng đầu ngủ say rắn đang từ từ mở to mắt. Cơ quan khởi động hắn cấp tốc đứng dậy, giữ chặt Vân Sơ Giao cổ tay lui về sau một bước, chớ đụng lung tung. Vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Oeng, một tiếng vang trầm, trận pháp hình tròn trung ương đột nhiên vỡ ra một cái khe, hắc vụ từ lòng đất phun ra ngoài, mang theo gay mũi mùi tanh. Diệp Vô Trần lập tức thổi lên sáo trúc, chấn động sóng âm khuyết tán ra đến, tại hắc vụ chạm đến bọn hắn trước đem nó đẩy ra một đoạn khoảng cách ngắn. Đi, hắn lôi kéo Vân Sơ Giao hướng một bên nhảy tới, tránh đi sụp đổ khu vực. Hai người lúc rơi xuống đất, Trung quanh đồ đằng quang mang bỗng nhiên đại thịnh, vốn chỉ là chậm chạp mở rộng vết rách trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ phòng lớn. Trên vách tường phù văn bắt đầu nghịch hướng vận chuyển, báo táp linh lực quanh quẩn trên không trung, đem đá vụn cuốn lên, hình thành từng đạo xoay tròn lưỡi dao gió. Nhất định phải phá giải cơ quan. Vân Sơ giao cắn răng, Bích Thủy Linh đồng khóa chặt mấy chỗ mấu chốt điểm tụ, những phù văn này tại dẫn đạo linh lực, nếu như có thể nghịch chuyển đường đi, có lẽ có thể làm cho cơ quan dừng lại. Diệp Vô Trần gật đầu, cấp tốc điều động mô văn phủ, trong thức hải hiện ra một chuỗi phức tạp linh lực quy tích. Hắn rất nhanh phát hiện vấn đề, những đồ đằng này hạch tâm vận hành phương thức, lại cùng huyết đao môn vệ hồn quyết cực kỳ tương tự, chỉ bất quá bị đơn giản hóa thành trận pháp kết cấu, dùng cho phong ấn hoặc phòng ngự. Ta đến mô phòng đường đi, hắn nhắm mắt lại, đầu ngón tay vạch ra một đạo vòng xoáy màu đen, nếm thử lấy bích ngọc văn phục hình trạm khắc đằng linh lực đi hướng. Vân Sơ Giao thì đứng tại khác một bên, hai tay kết ấn, phóng thích hàn khí đông kết ba khu linh lực đầu mối then chốt. Động tác của nàng tình chuẩn mà quả quyết, mỗi một bước đều giẫm tại tiết tấu phía trên, băng tinh dọc theo đồ đằng biên giới lan tràn, tướng bộ phân năng lượng tiết điểm ổn định lại. Nhanh, nàng quá khẽ. Diệp Vô Trần mở mắt ra, cuối cùng một đoạn linh lực đường đi tại trong đầu hắn rõ ràng hiện hiện. Hắn không chút do dự chỉ tay một cái, linh lực thuận đầu ngón tay của hắn rót vào đồ đằng hải tâm. Ông, cả tòa phòng lớn chấn động kịch liệt, sau đó tất cả phù văn quang mang đồng thời tăng gọn, lại đang một giây sau cấp tốc thu liễm. Bao táp linh lực im bặt mà dừng, hắc vụ tiêu tán, mặt đất đình chỉ sụp đổ. Hết thảy bình tĩnh lại. Vân Sơ Giao thở dốc một hơi, thái dương chảy ra mồ hôi dịp, Bích Thủy Linh đồng vẫn như cũ lóe ra yêu ớt lam quang. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần, trong mắt mang theo một tia mỏi mệt, càng nhiều hơn chính là kiên định. Thành công. Diệp Vô Trần nhưng không có buông lòng cảnh giác. Trong thức hải của hắn, đoạn kia xa lạ linh lực ba động vẫn chưa tan đi, ngược lại càng phát ra rõ ràng. Nó không thuộc về trước mắt hệ thống, cũng không thuộc về bất luận cái gì đã biết võ kỹ, lại cùng tiền cơ bản bỏ ra thiên cơ văn có kinh người chỗ tương tự. Còn không xác định, hắn thấp giọng nói, ánh mắt rơi vào đồ đằng trận pháp vị trí trung tâm. Nơi đó có một đạo chưa hoàn toàn khép lại vết nứt, nội bộ mơ hồ lộ ra một vòng hào quang màu vàng, giống như là vật gì đó bị phong ấn trong đó, sắp phá đất mà lên. Giang giác, một trận nhỏ xíu tiếng vỡ vụn lên. Vân Sơ Giao con người đột nhiên co vào, Bích Thủy Linh đồng phản chiếu ra vết nứt chỗ sâu một vòng hình dáng. Nàng bản năng cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Chúng ta đến rời đi nơi này, nàng gấp rút nói. Diệp Vô Trần gật đầu, vừa muốn cất bước, lại phát hiện dưới chân gạch đá có chút trầm xuống một tấc. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động, nguyên bản ổn định đồ đằng lần nữa tỏa ra ánh sáng. Nguy rồi, sắc mặt hắn biến đổi, cơ quan còn không có triệt để đóng lại. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên sụp đổ, lộ ra một cái cửa hang đen kịt. Cửa hang biên giới đồ đằng trong vết rách chảy ra hào quang màu vàng, nương theo lấy trầm thấp nỉ non âm thanh, phản phất một loại nào đó tồn tại đang thức tỉnh. Này, Diệp Vô Trần một phát bắt được Vân Sơ Giao cánh tay, mượn nhờ sáo trúc lực chấn động vào hướng bên cạnh chưa sụp đổ thông đạo. Vân Sơ Giao dưới chân ngưng kết ra một mảnh băng tinh, ở giữa không trung tạo dựng ra ngắn ngủi trượt đường đi. Hai người dựa thế trượt vào thông đạo, khó khăn lắm tránh đi sụp đổ khu vực. Trong động khẩu hào quang màu vàng càng nồng đậm, nói nhỏ âm thanh cũng biến thành rõ ràng có thể nghe, giống như là có người ở bên thai nỉ non, lại như là gió xuyên qua khe đá nghẹn nào. Diệp Vô Trần quay đầu mắt nhìn cửa hàng kia, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Đây không phải phổ thông di tích, hắn thấp giọng nói, nơi này cất giấu thứ gì? Vân Sơ Giao không nói gì, nàng Bích Thủy Linh đồng bên trong hiện lên một vòng kim quang. Trong nháy mắt đó, nàng tựa hồ thấy được cửa hàng chỗ sâu cái nào đó thân ảnh mơ hồ hình dáng, nhưng nàng không kịp truy đến cùng, liền bị Diệp Vô Trần kéo vào càng sâu trong thông đạo. Mà sâu trong lòng đất, một vệt kim quang lặng yên lóe lên một cái, lập tức trở nên yên lặng. Cuối thông đạo, truyền đến nặng nề máy móc bánh răng chuyển động âm thanh. Chương 187, thủ hộ chi linh cổ thuật truyền thừa. Chương 187, thủ hộ chi linh cổ thuật truyền thừa. Cuối thông đạo trong hắc ám, truyền đến bánh răng chuyển động tiếng vang trầm trầm. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, tay trái nhẹ nhàng đặt tại trên vách đá, đầu ngón tay xúc cảm lạnh bước, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng tinh mịn phù văn đường vân. Hắn nhắm lại mắt, trong thức hải mô văn phù có chút rung động, bắt đầu phân tích những này cổ lão ký hiệu dòng năng lượng hướng. Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn nửa bước, hô hấp bình thường chút, nhưng Bích Thủy Linh đồng vẫn như cũ hiện ra ánh sáng nhạt, chiếu rọi ra phía trước cuối hành lang mơ hồ hiện hiện một tòa cửa đá hình dáng. Trên cửa điêu khắc phức tạp đồ đằng, trung ương là một cái cuộn mình cổ trùng, sáu chân mở ra, giáp hút khẽ nhếch, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra đến thôn phệ hết thảy. Đây không phải là phổ thông đồ đằng, nàng thấp giọng nói, nó còn sống. Diệp Vô Trần không nói gì, mà là chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đạo vòng xoáy màu đen. Mô văn phù đã tự động khóa chặt cổ trùng kia đồ đằng hoạch tâm linh lực ba động, cực kỳ cổ lão, lại mang theo quen thuộc nào đó khí tức, giống như là từ xa xôi ký ức chỗ sâu khôi phục lực lượng. Thí luyện muốn bắt đầu, hắn nói. Lời còn chưa dứt, trên cửa đá cổ trùng đột nhiên mở mắt. Một đôi con ngươi màu đỏ tươi ở trong hắc ám sáng lên, lập tức toàn bộ đồ đằng đống nhiên hoàn hóa, phù văn màu vàng như máu lưu động đứng lên, cả phiến cửa đá ầm vang mở ra. Một cô nóng dực khí tức đập vào mặt, xen lẫn tinh điểm cùng mục nát hương vị. Hai người lẫn nhau, cất bước đi vào trong đó. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, bọn hắn đưa thân vào một tòa rộng lớn trong đại điện, mái vòm treo cao, trên vách tường bốn phía khắc đầy cổ lão minh họa, miêu tả lấy cổ thuật khởi nguyên hình ảnh, có người rạch cổ tay, đem máu tươi nhỏ vào bình uống, có người quỳ sát tại đất, đỉnh đầu toát ra hắc vụ, còn có người cầm cổ trùng, ánh mắt trống rỗng, phản phất linh hồn đã sớm bị thôn phệ. Chính giữa, đứng thẳng một tôn pho tượng to lớn, là một tên hất lên hắc bào nam tử, chắp tay trước ngực, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Mà tại dưới chân hắn, chiếm cứ vô số cổ trùng, mỗi một cái đều tản ra khí tức quỷ dị. Đương nhiên, những cổ trùng kia động, Bọn chúng giống như nước thủy triều vào tới, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là im lặng bò sát lấy, tốc độ cực nhanh. Diệp Vô Trần sắc lập tức thổi lên sáo trúc, chấn động sóng âm khuyết tán ra đến, tại cổ trùng chạm đến trước đem nó bước lui mấy bước. Không phải thực thể hắn cấp tốc phán đoán, là ý chí chiếu ảnh. Vừa dứt lời, trong không khí hiện ra một đạo thanh âm trầm thấp, phàm nhập nơi đây người, cần trải qua tam trọng thí luyện. Như vậy, thì hồn tiêu phách tán. Thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng lại, cảm giác được cô ý chí kia cũng không phải là ý, mà là tại xem kỹ, thăm dò. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm, hắn mở miệng. Thanh âm kia trầm mặc một lát, lập tức bốn phía đại điện bích họa quang mang chớp động, một bức tranh chậm rãi hiện hiện, một nữ tử ngồi quỳ chân tại tế đàn trước, trong tay bưng lấy một cái cổ trùng, trong mắt rưng rưng, sau đó dứt khoát đem cổ trùng đưa vào trong miệng. Huyễn tượng vô cùng rõ ràng, phảng phất chân thực phát sinh qua. Đệ nhất trọng thí luyện thanh âm kia vang lên lần nữa, ngươi là có hay không có thể hiểu được cổ thuật chi nguyên? Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, trong thức hải mô văn phủ tùy theo chấn động, một đoạn còn sót lại ký ức nổi lên, đó là hắn tại một lần nào đó linh cảnh đầu anh trông được đến hình ảnh, một vị lao nhân ngay tại giảng thuật cổ thuật bản chất. Cổ thuật bắt nguồn từ hy sinh, hắn chậm rãi mở miệng, nó không phải tà ác, cũng không phải chính nghĩa, mà là một loại lựa chọn. Thanh âm kia tựa hồ có chút dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, như vậy, đệ nhị trọng thí luyện. Huyễn tượng đột nhiên biến hóa, lần này, hắn trông thấy chính mình đứng tại trong một vùng phế tích, bên người là vô số chết đi tộc nhân, thi thể của bọn hắn khô cạn và mèo, trên mặt lưu lại hoảng sợ cùng thống khổ. Mà trong tay của hắn, nắm một cái cổ trùng, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt. Đây là tương lai của ngươi, thanh âm kia trầm giọng nói, cũng là tất cả cổ thuật người sử dụng số mệnh. Diệp Vô Trần cũng không lui lại, cũng không có phẫn nộ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem một màn kia. Ta sẽ không tái diễn sai lầm của các ngươi, hắn nói, ta sẽ dùng lực lượng này đi thủ hộ, mà không phải hủy diệt. Huyễn tượng dừng lại một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi vỡ vụn. Đệ tam trọng thí luyện thanh âm kia không còn băng lãnh, ngược lại nhiều một tia cảm xúc, ngươi là có hay không nguyện ý gánh chịu cổ thuật truyền thừa đại giới? Diệp Vô Trần biết, đây là cửa ải cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, gật đầu, ta nguyện gánh chịu. Sau một khắc, cả tòa đại điện chấn động kịch liệt, trên vách tường bích họa nhao nhao chọc từng mảng, lộ ra dưới đó ẩn tàng phù văn trật liệt. Những phù văn kia lưu chuyển lên kim quang, chậm rãi hội tụ thành một cái to lớn cổ trùng hư ảnh, lơ lửng giữa không trung. Ngươi đã bị tán thành, thanh âm kia rốt cục nhu hòa xuống tới, sơ đại cổ thần ý chí, để cho ngươi kế thừa. Cùng lúc đó, Vân Sơ Giao bên kia cũng phát sinh dị biến. Nàng Bích Thủy Linh Đồng đống nhiên không bị khống chế sáng lên, chỗ sâu trong con ngươi hiện ra một vòng hào quang màu vàng. Nàng bản năng muốn nhắm mắt, lại phát hiện ánh mắt không thể rời đi, chỉ có thể nhìn đạo ánh sáng kia dần dần kéo dài tới, kết nối to lớn góc điện rơi một tấm bia đá. Trên tấm bia đá, khắc lấy hai chữ, Hàn Phách. Trái tim của nàng đột nhiên nhảy một cái, trong đầu hiện ra từng màn lạ lẫm nhưng lại hình ảnh quen thuộc, một tòa băng phong cung điện, trong nước hồ phản chiếu lấy thân ảnh của nàng, thân mang cập kê lễ phục, đứng phía sau một cái thân ảnh mơ hồ, người kia nói khẽ, ngươi cuối cùng vẫn là tới. Vân Sơ Giao đột nhiên mở mắt ra, hô hấp dồn dập, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Ngươi thế nào? Diệp Vô Trần phát giác được dị thường của nàng, lập tức hỏi. Ta nàng há to miệng, lại không biết nên như thế nào giải thích, ta giống như nhìn thấy cái gì, nhưng lại không nhớ rõ lắm. Diệp Vô Trần nhíu mày, đang muốn truy vấn, lại phát hiện chính mình mô văn phủ bên trong, vậy mà hiện ra một đoạn không thuộc về bất kỳ võ kỹ nào linh lực quy tích. Quy tích kia cùng thiên cơ bản bỏ ra thiên cơ văn cực kỳ tương tự, phản phất là một loại nào đó tầng thứ cao hơn lực lượng ấn ký. Hắn cúi đầu nhìn xem đoạn kia quy tích, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm, một chương này thí luyện có lẽ vừa mới bắt đầu. Mà giờ khắc này, trong đại điện cổ trùng hư ảnh chậm rãi rơi xuống, hóa thành một viên phù ấn màu vàng, trôi hướng Diệp Vô Trần mi tâm. Hắn không có tránh né, ấn phù nhập thể trong nháy mắt, một cô nóng bỏng linh lực tràn vào thức hải, mang đến từng đoạn phá toé một đoạn ký ức. Những cái kia đoạn ngắn bên trong, có cổ chân nhân quỷ sát thân ảnh, có chấn giới bi đường vân, còn có một cái người mang theo mặt nạ, đang cùng cổ chân nhân thấp giọng nói chuyện với nhau, trong bối cảnh, rõ ràng là mặt thiên cơ lưu lại cơ quan vết tích. Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Hắn biết, mình đã bước vào một cái càng lớn cục. Mà hết thảy này, mới vừa vặn để lộ một góc. Chương 188, ký ức khảo nghiệm tâm tính chọn lựa chương 188, ký ức khảo nghiệm tâm tính chọn lựa ấn phù nhập thể trong nháy mắt, Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy thức hải chấn động, phản phất có vô số tinh mịn ngân châm đâm vào não hải. Hắn bản năng muốn mở mắt ra, lại phát hiện ý thức đã bị lôi kéo tiến một mảnh hỗn độn bên trong. Đây không phải là hắc ám, cũng không phải quang minh, mà là xen vào ký ức cùng huyễn tượng ở giữa một mảnh hư vô chi địa. Bốn phía hiện ra từng đạo thân ảnh mơ hồ, bọn hắn mặc cổ lao phục sức, khuôn mặt bị tuế nguyệt ăn mòn mơ hồ không rõ, nhưng như cũng có thể cảm nhận được trong mắt bọn họ thiêu đốt chấp niệm. Có người quỳ gối trước bệ đá, đem cổ trùng đưa vào trong miệng, có người toàn thân tối giữa, lại vẫn gắt gao ôm lấy một cái huyết sắc cổ đoán, còn có người đứng tại đỉnh núi, dưới chân là hàng ngàn hàng vạn quỳ lạy thân ảnh, trong tay giơ cao lên một viên màu vàng sâu độc phủ. Người trông thấy cái gì? Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, trầm thấp mà linh hoạt kỳ ảo, phản phất đến từ xa xưa ký ức chỗ sâu. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem những hình ảnh kia. Hắn biết, đây không phải đơn thuần hồi ức, mà là một trận khảo nghiệm. Đây là cổ thuật khởi nguyên, thanh âm kia tiếp tục nói, nó không phải trời sinh tà ác, cũng không phải chính nghĩa biểu tượng, nó là lựa chọn. Hình ảnh lóe lên, một tòa tế đàn to lớn hiện hiện trước mắt. Chính giữa tế đàn, một nữ tử người khoác áo bào đen, hai tay kết ấn, dưới chân cổ trùng giống như thủy triều phun trào. Nàng nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là thống khổ, nhưng thủy chung chưa từng buông ra trong tay sâu độc phủ. Ta đã từng hỏi qua chính mình, có đáng giá hay không dùng một đời đi gánh chịu nguồn lực lượng này, thanh âm kia chậm rãi nói, hiện tại, đến với ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Vô Trần cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Hắn trông thấy chính mình đứng tại một tòa thành trì phía trên, dưới chân là vô số chết đi tộc nhân, thi thể của bọn hắn khô cạn và mèo, trên mặt lưu lại hoảng sợ cùng thống khổ. Trong tay của hắn nắm một cái cổ trùng, ánh mắt lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên một tia không thuộc về mình ý cười. Đây không phải hiện thực, mà là một loại nào đó ý chí chiếu ảnh. Ngươi thật tin tưởng chính mình sẽ không đi đến hủy diệt chi lộ sao? Thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo vài phần thăm dò cùng xem kỹ. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn xem trong tay cổ trùng, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn biết, đây bất quá là thí luyện một bộ phận, có thể loại kia chân thực cảm giác cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tùy ý cái kia cố cảm xúc tại thể nội bốc lên. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, ta sẽ không tái diễn sai lầm của các ngươi. Thoại âm rơi xuống, huyễn tượng bắt đầu vỡ vụn, những người đã chết kia ảnh hóa thành điểm điểm bụi ánh sáng, tiêu tán trên không trung. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình đang đứng tại một tòa u ám trong đại sảnh, trước mặt đứng thẳng một khối cao cỡ nửa người gương đồng tàu. Trong kính phản chiếu ra thân ảnh của hắn, nhưng này ánh mắt lại không còn là nguyên bản bộ dáng, chỗ sâu trong con người ẩn ẩn nổi lên một vòng kim quang. Đệ nhất trọng thí luyện, thông qua thanh âm kia rốt cục không còn băng lãnh, nhiều một tia tán thành. Diệp Vô Trần còn chưa kịp phản ứng, mặt kính đột nhiên nổi lên gợn sóng giống như ba động, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn hút vào trong đó. Sau một khắc, hắn đưa thân vào một mảnh hoang vu chi địa. Chân trời huyết hồng, mặt đất rạn nứt, trong không khí tràn ngập mục nát cùng khí tức tử vong. Nơi xa, một tòa cung điện to lớn hải cốt đứng lặng tại trong báo cát, trước cửa điện đứng đấy một bóng người. Người kia đưa lưng về phía hắn, người mặc cũ nát trường bào, trong tay nắm lấy một thanh kiếm gãy, trên kiếm phong dính đầy vết máu khô khốc. "Là ngươi?" Diệp Vô Trần thấp giọng nói ra. Người kia bả vai khẽ run lên, nhưng không có quay đầu. "Ngươi biết ta là ai?" Người kia rốt cục mở miệng, thanh âm khàn giọng mà mỏi mệt, "Ngươi cũng biết, nếu như đi nhầm một bước, ngươi liền sẽ trở thành ta." Diệp Vô Trần chấn động trong lòng. Hắn đương nhiên biết người này là ai, đó là đã từng khống chế cổ thuật truyền thừa giả một trong, cuối cùng lại bị lực lượng phản vệ, rơi vào điên cuồng, tự tay hủy đi toàn bộ tông môn. "Đây không phải tương lai, mà là khả năng." Thanh âm kia vang lên lần nữa, "Ngươi là có hay không nguyện ý gánh chịu phần trách nhiệm này?" Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là chậm rãi hướng về phía trước, đi đến cái kia thân người bên cạnh. Hắn nhìn qua phương xa phế tích, nói khẽ, "Ta sẽ dùng lực lượng này đi thủ hộ, mà không phải hủy diệt." Cái kia thân người thân thể chấn động, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Một lát sau, hắn cười, "Hy vọng ngươi có thể làm được." Hắn nói xong câu đó, thân hình dần dần hóa thành hư vô, dung nhập trong báo cát. Mặt kính lần nữa hiện hiện, lần này, nó mặt ngoài hiện ra ba chữ, tâm tính chọn lựa. Diệp Vô Trần đưa tay đụng vào mặt kính, lòng bàn tay truyền đến một trận cảm giác nóng rực. Hắn không chần chờ, trực tiếp bước vào trong đó. Thế giới trước mắt lần nữa biến hóa. Hắn đứng tại một tòa phong cách cổ xưa trên tế đàn, bốn phía đốt ngọn lửa màu u lam, ánh lửa chiếu rọi, một tên người khoác kim văn trưởng bảo lão giả lặng lặng đứng lặng tại đối diện. "Ngươi là ai?" Diệp Vô Trần hỏi. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi thâm thúy như vực sâu con mắt. "Ta là sơ đại cổ thần thủ hộ chi linh." Hắn thẳng nhiên nói, "cũng là sau cùng thí luyện giả." Diệp Vô Trần nhíu mày, "Ngươi muốn làm gì? Xác nhận ngươi là có hay không có tư cách kế thừa nguồn lực lượng này?" Lão giả giơ tay lên, một đạo phù văn màu vàng tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, "nếu như tâm của ngươi không đủ kiên định, liền sẽ tại mảnh này trong trí nhớ vĩnh viễn mất hết." Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, lập tức gật đầu, "xin bắt đầu đi." Lão giả nhẹ nhàng phất tay, phù văn hóa thành một đạo lưu quang chui vào Diệp Vô Trần mi tâm. Trong chốc lát, trong thức hải của hắn hiện ra một bức tranh, Vân Sơ giao ngã vào trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt, bờ môi hé mở, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào. "Đây là ngươi hoảng sợ nhất hình ảnh." Lão giả thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, "nếu như ngươi không thể thừa nhận, liền từ bỏ đi." Diệp Vô Trần hô hấp dồn dập mấy phần, nhưng hắn rất nhanh ổn định tâm thần. Hắn biết mình nhất định phải đối mặt đây hết thảy. Hắn từng bước một đi hướng trong tấm hình Vân Sơ Giao, quỳ một chân trên đất, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của nàng. "Ta không phải là vì hủy diệt mới nắm giữ lực lượng." Hắn thấp giọng nói, "mà là vì bảo hộ." Hình ảnh dừng lại một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi vỡ vụn. Ánh mắt của lão giả bên trong rốt cục hiện ra một tia khen ngợi. "Đệ tam trọng thí luyện, hoàn thành." Hắn đưa tay vung lên, phù văn màu vàng lại lần nữa hiện hiện, cũng chậm rãi rơi vào Diệp Vô Trần ngực. "Kể từ hôm nay, ngươi chính là cổ thuật chân chính người thừa kế." Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn xem chỗ ngực hiện hiện ấn ký màu vàng, trong lòng không có cuồng hỉ, chỉ có nặng nề. Hắn biết, mình đã bước lên một đầu không cách nào quay đầu con đường. Mà giờ khắc này, tại ngoài đại điện, Vân Sơ Giao đang đứng tại trước tấm bia đá, Bích Thủy Linh Đồng chỗ sâu nổi lên yếu ớt kim quang. Nàng tựa hồ nghe đến cái gì, nhưng lại cái gì đều bắt không được. "Ngươi cảm thấy sao?" nàng thấp giọng hỏi. Diệp Vô Trần chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy. "Ta cảm thấy." Hắn nhẹ giọng đáp lại, "nhưng ta còn không biết đó là cái gì." Chương 189, nhược điểm manh mối âm nhu từng bước. Chương 189, nhược điểm manh mối âm nhu từng bước. Diệp Vô Trần đứng tại trước gương, ngực ấn ký màu vàng chưa hoàn toàn trầm ổn, cái kia cỗ xa lạ lực lượng còn tại trong huyết mạch du tẩu. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay sờ nhẹ mặt kính, tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức bị kéo vào càng sâu một tầng ký ức với cảnh. Trước mắt là một mảnh hoang vu mật thất, trên vách đá khắc đầy phù văn, trung ương đứng đấy một người, chính là cổ chân nhân. Hắn chính cúi người tại một tấm dính đầy vết máu thạch đằng trước, trong tay nắm một cái đen như mực cổ trùng, trong miệng thấp giọng ngầm tụng một loại nào đó cổ lao chú ngữ. Sắc mặt của hắn tái nhợt, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt lại dị thường nóng bỏng. Rốt cuộc tìm được Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, hắn nhận ra tràng cảnh này, đây là cổ chân nhân tại Nam Cương nơi nào đó trong di tích, nếm thử dung hợp võ thần tàn khu chi lực cùng cổ thuật thời khắc mấu chốt. Thiên Cơ Mô Văn hệ thống lặng yên vận chuyển, trong thức hải hiện ra từng đạo linh lực quy tích. Hắn cấp tốc khóa chặt cổ chân nhân thi triển bí pháp lúc động tác chi tiết, nhất là nó thể nội linh lực lưu chuyển sơ hở chỗ. Hình ảnh bỗng nhiên lắc lư một cái, phản phất có người đã nhận ra kẻ nhìn lén tồn tại. Diệp Vô Trần bất động thanh sắc, tiếp tục quan sát. Hắn chú ý tới, cổ chân nhân mỗi lần thi pháp lúc cũng sẽ ở nơi ngực nhẹ nhàng nén một chút, nơi đó tựa hồ ẩn giấu đi một cái cực kỳ mấu chốt nhược điểm, mỗi khi linh lực vận hành đến đến điểm, sẽ xuất hiện ngắn ngủi đứt gãy. Đây không phải tự nhiên hình thành trong lòng của hắn thầm nghĩ, là cưỡng ép áp chế kết quả. Mô Văn phủ chậm rãi hiện hiện, đem một đoạn kia linh lực ba động dừng lại xuống tới. Diệp Vô Trần nhắm mắt ngưng thần, trong đầu chiếu lại đoạn kia động tác, cổ chân nhân tay phải huy động, tay trái điểm nhẹ tim, sau đó linh lực bỗng nhiên đứt gãy, giống như là có đồ vật gì cắm ở trong kinh mạch. Hắn mở mắt ra, khóe miệng có chút giơ lên. Đúng lúc này, hình ảnh chỗ sâu truyền đến một trận trầm thấp tiếng cười, thanh âm kia không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại làm cho lòng người đấy nổi lên hàn ý, ngươi cho rằng ngươi nhìn thấy toàn cảnh. Lời còn chưa dứt, toàn bộ huyễn cảnh kịch liệt chấn động, trên vách tường phù văn bắt đầu vặn mèo biến hình, cổ chân nhân thân ảnh cũng biến thành mơ hồ không rõ. Diệp Vô Trần lập tức điều động Mô Văn phù, ý đồ ổn định hình ảnh, nhưng những cái kia phù văn phảng phất có bản thân ý thức, lại bắt đầu đảo ngược thôn phệ linh lực. Không phải đơn thuần ký ức tàn phiến hắn cắn răng, là một loại nào đó ý chí lưu lại, thậm chí tại dẫn đạo chúng ta nhìn thấy một ít đặc biệt hình ảnh. Ngay tại hắn chuẩn bị rút về ý thức lúc, một bóng người mờ ảo từ huyễn cảnh chỗ sâu nổi lên. Người kia đưa lưng về phía hắn, người mặc trường bào màu xám bạc, và áo bên trên treo lên một vòng tinh mịn bánh răng đường vân. Cứ việc thấy không rõ khuôn mặt, nhưng loại này khí tức quen thuộc làm cho Diệp Vô Trần trong nháy mắt cảnh giác. Thiên Cơ Các, hắn thấp giọng thì thào. Mô Văn phủ run lên bần bật, lập tức hình ảnh triệt để sụp đổ, hắn bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy đi ra, trùng điệp ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi thế nào? Vân Sơ giao thanh âm kịp thời băng lên, nàng một mực canh giữ ở bên rìa tế đàn, giờ phút này đã phát giác được Diệp Vô Trần dị dạng. Ta thấy được cổ chân nhân nhược điểm, hắn thở hào hển nói ra, đưa tay xóa đi thái dương mồ hôi lạnh, nhưng hắn phía sau còn có người. Vân Sơ giao lông mày cau lại, bích thủy linh đồng nổi lên ánh sáng nhạt. Nàng không nói gì, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác vừa rồi trong huyễn cảnh lưu lại ba động. Một lát sau, nàng mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, vừa rồi nguồn lực lượng kia, cùng chúng ta tại huyết đao môn trong di tích cảm nhận được long mạch tán tức rất giống. Diệp Vô Trần nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm trọng. Huyết đồ phu, hắn thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, trong đầu cấp tốc sâu chối lên tất cả manh mối, cổ chân nhân, huyết đồ phu, long mạch, cơ quan đồ đằng. Những này nhìn như người không liên quan cùng sự tình, tựa hồ ngay tại cái nào đó càng lớn trong âm mưu giao hội. Bọn hắn đến cùng muốn cái gì? Vân Sơ giao lẩm bẩm nói. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là chậm rãi đứng người lên, đi đến chính giữa tế đàn. Hắn cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình ấn ký màu vàng, cái kia cố chuyển thừa chi lực vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng giờ phút này, hắn đã không cần càng nhiều chứng minh. Mặc kệ bọn hắn tại kế hoạch cái gì, chúng ta đều được tìm được trước chứng cứ, hắn ngữ khí kiên định, chí ít hiện tại, ta biết làm như thế nào đối phó cổ chân nhân. Vân Sơ giao gật đầu, vừa muốn mở miệng, đột nhiên, nàng bích thủy linh đồng đột nhiên co vào, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên một vòng dị dạng lang quang. Chờ chút, nàng gấp giọng nói, vừa rồi huyễn cảnh, nó còn tại ảnh hưởng hiện thực. Diệp Vô Trần quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ gặp nàng ngón tay run nhẹ nhẹ, bờ môi nết thành một đầu tuyến. Ta nghe được, có người ở bên tai nói nhỏ, nàng thấp giọng nói, thanh âm kia giống như là cổ chân nhân đang nói một câu. Lời gì? Diệp Vô Trần truy vấn. Kế hoạch đã qua nửa, còn kém một chứa. Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Diệp Vô Trần con ngươi bỗng nhiên co vào, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng dừng lại tại một cái đáng sợ suy đoán bên trên. Vật chứa, hắn lẩm bẩm nói, bọn hắn là đang tìm một người. Vân Sơ Giao không nói gì thêm, chỉ là chăm chú nhìn ánh mắt của hắn. Mà nơi xa, thế đàn chỗ sâu phủ văn bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang màu u lam, phản phất đáp lại phát hiện của bọn họ. Gió từ trong kẽ nước thổi tới, mang theo mục nát cùng khí tức lạnh bớt. Chương 190, khảo nghiệm kết thúc tán thành chi quang. Chương 190, khảo nghiệm kết thúc tán thành chi quang. Diệp Vô Trần ý thức từ trong huyễn cảnh rút ra, ngực ấn ký màu vàng còn tại có chút nhảy lên. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trước mắt đã không còn là mảnh kia hoang vu mất đất, mà là sâu thẳm địa cùng chỗ sâu, bốn phía phủ văn lưu chuyển, như là tinh thần nói nhỏ. Thủ hộ chi linh nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, hình dáng mơ hồ, lại tản ra một cỗ không thể bỏ qua uy áp. Nó nhìn chăm chú lên Diệp Vô Trần, thanh âm như gió lướt qua bia cổ, ngươi thông qua được tam trọng tâm tính thí luyện, cũng nhìn thấy cổ thuật nguyên thủy nhất bộ dáng. Diệp Vô Trần đứng người lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bả vai trái xương bên trên ám kim linh văn, nơi đó truyền đến một trận nhỏ xíu rung động. Hắn biết, cái này không chỉ là truyền thừa tán thành, càng là một loại trách nhiệm giao phó. Ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ, hắn thấp giọng nói ra, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể lay động quyết tâm. Thủ hộ chi linh trầm mặc một lát, lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên, một đạo hào quang màu u lam từ nó lòng bàn tay dâng lên, hóa thành một viên cổ lão đồ đằng, trên không trung xoay chậm chậm. Đó là cổ thần lưu lại cuối cùng quà tặng, hoàn chỉnh khắc chế cổ thuật bí pháp. Đây là bích ngọc phong ấn chú thủ hộ chi linh, thanh âm trầm thấp mà xa xăm, như gặp cổ chân nhân, dùng cái này chú phong tim nó kinh mạch, có thể đoạn nó cùng cổ trùng ở giữa liên hệ. Đồ đằng tại Diệp Vô Trần thức hải bên trong bỏ ra một đạo rõ ràng quy tích, Mô Văn phủ tự động phân tích trong đó linh lực lưu động. Hắn nhắm mắt ngưng thần, cấp tốc đem chọn đoạn chú pháp khắc sâu vào trong lòng, đồng thời phát giác được thể nội nơi nào đó linh văn ẩn ẩn phát nhiệt, tựa hồ cùng đoạn này chú pháp sinh ra cộng minh nào đó. Vân Sơ Giao đứng tại bên rìa tế đàn, con mắt chăm chú tập trung vào hắn. Nàng bích thủy linh đồng nổi lên ánh sáng nhạt, cảm giác địa cùng chỗ sâu năng lượng ba động. Mặc dù nàng không cách nào tiến vào khu vực hạch tâm, nhưng nàng có thể cảm nhận được, Diệp Vô Trần khí tức ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. "Ngươi còn tốt chứ?" nàng nhẹ giọng hỏi, thanh âm xuyên thấu qua không khí truyền đến, mang theo một tia lo lắng. Diệp Vô Trần gật đầu, chậm rãi đi hướng nàng, trong mắt lộ ra một vòng kiên định, "Ta đã nắm giữ khắc chế cổ chân nhân phương pháp." Vừa dứt lời, toàn bộ địa cung đột nhiên chấn động một cái, phản phất một loại phong ấn nào đó bị xúc động. Thủ hộ chi linh thân ảnh bắt đầu trở nên hư ảo, thanh âm của nó cũng theo đó phiêu tán, "Nhớ kỹ, chân chính địch nhân không ở trước mắt." Ngay sau đó, một đạo trắng loa quang mang từ thiên khung rơi xuống, trực kích Diệp Vô Trần ngực. Hắn bản năng lui lại một bước, nhưng không có tránh né. Quang mang xuyên thấu áo bào, chiếu rọi tại trên da rẻ của hắn, mang đến một loại nóng rực lại không thống khổ cảm giác. Đây là truyền thừa giả tẩy lễ, tán thành chi quang. Trong quang mang ẩn chứa cổ thần lưu lại ý chí, ý đồ ăn mòn thần hồn của hắn. Nhưng mà, Diệp Vô Trần cũng không kinh hoàng, mà là ổn định tâm thần, tùy ý quang mang chạy xuôi. Ý thức của hắn chỗ sâu hiện ra một vài bức hình ảnh, cổ thuật khởi nguyên, huyết sắc nghi thức, tộc nhân hiến tế. Mỗi một màn đều là người ngạt thở, nhưng hắn từ đầu đến cuối bảo vệ chặt bản tâm. Ta không phải đến khống chế bọn chúng hắn ở trong lòng mặc niệm, ta là tới thủ hộ đây hết thảy. Quang mang dần dần ôn hòa, cuối cùng dung nhập trong cơ thể của hắn. Ngực ấn ký màu vàng không còn nhảy lên, mà là ổn định lại, phản phất trở thành hắn một bộ phận. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển càng thêm thông thuận, phản phất có một tầng vô hình gông xiềng bị đánh phá. Ngươi đột phá. Vân Sơ Giao nói khẽ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Vô Trần linh lực ba động so trước đó mạnh rất nhiều. Diệp Vô Trần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt thanh minh như gương. Hắn cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Đây không phải đơn thuần tu vi tăng lên, mà là đối với cổ thuật bản chất lý giải mang đến thay biến. Thủ hộ chi linh thân ảnh cơ hồ hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại cuối cùng một đạo nói nhỏ, tư liệu đã giao cho ngươi, nhớ lấy, áo bào màu bạc người, không thể tin. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, trong đầu hiện lên lúc trước trong huyễn cảnh đạo thân ảnh mơ hồ kia, trường bào màu xám bạc, và áo thêu lên bánh răng đường vân. Hắn không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng gật đầu. Sau một khắc, một đạo dòng tin tức tràn vào thức hải của hắn, là một phần hoàn chỉnh tình báo ghi chép, kỹ càng ghi chép cổ chân nhân như thế nào thu hoạch võ thần tán khu chi lực, cùng hắn cùng phía sau màn thế lực ở giữa giao dịch. Trong đó phần mấu chốt nhất là liên quan tới cổ chân nhân nhược điểm tiến một bước phân tích. Thì ra là thế, hắn lẩm bẩm nói, lông mày cau lại. Thế nào? Vân Sơ Giao đến gần một bước, phát giác được thần sắc của hắn biến hóa. Mệnh môn của hắn không chỉ một chỗ. Diệp Vô Trần ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, mà lại người ở sau lưng hắn đã chạy vào. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ngai ngái khí tức, đó là địa cùng chỗ sâu lưu lại cổ độc. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, đem phần tình báo kia coi chừng thu hồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, ngữ khí bình ổn lại mang theo vài phần nghiêm trọng, chúng ta đến rời đi nơi này. Vân Sơ Giao gật đầu, đang muốn cất bước, đột nhiên, nàng Bích Thủy Linh Đồng đột nhiên co vào, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên một vòng dị dạng lam quang. "Chờ chút," nàng gấp giọng nói, thanh âm có chút run rẩy, vừa rồi quan mang, nó còn tại ảnh hưởng hiện thực. Diệp Vô Trần quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ gặp nàng ngón tay run nhẹ nhẹ, bờ môi nhếch thành một đầu tuyến. "Ta nghe được." Có người ở bên tai nói nhỏ, nàng thấp giọng nói, thanh âm kia giống như là cổ chân nhân đang nói một câu. "Lời gì?" Diệp Vô Trần truy vấn. "Kế hoạch đã qua nửa, còn kém vật chứa." Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Diệp Vô Trần con ngươi bỗng nhiên co vào, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng dừng lại tại một cái đáng sợ suy đoán bên trên. Vật chứa, hắn lẩm bẩm nói, bọn hắn là đang tìm một người. Vân Sơ Giao không nói gì thêm, chỉ là chăm chú nhìn ánh mắt của hắn. Mà nơi xa, tế đàn chỗ sâu phủ văn bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang màu u lam, phảng phất đáp lại phát hiện của bọn họ. Gió từ trong kẽ nước thổi tới, mang theo mục nát cùng khí tức lạnh buốt.